Chương 249, phản hồi Cổ Nộ Hạ mở phát ra đại địa phân thân kỹ năng này phía sau, Tô Gệ Mị cũng có thể yên tâm ly khai thần quốc gia. Đến lúc đó con muốn không phải đối mặt quá mức địch nhân cường đại, đại địa phân thân liền không có việc gì, càng sẽ không tiêu thất, có thể thời gian dài tồn tại hạ đi. Đang ở Tô Gệ Mị mở rộng ra đại địa phân thân ngày thứ hai, hắn liền tìm được rồi Asuka. Asuka, ta muốn trở về Cổ Nộ Hạ.
A, nhanh như vậy a, Tô Gệ Mị ngươi đợi nữa một trận a.
Asuka năn nỉ nói. Asuka, ta ở thần quốc gia đợi thời gian đã quá dài quá. Ngươi cũng biết hiện tại chúng ta Cổ Nộ Hạ đang cùng Nham Nhận thôn cùng Sa Nhận thôn chiến đấu, cho nên ta phải trở về. Vậy được rồi, bất quá Tổ Gệ Mỹ ngươi nhất định phải nhớ kỹ đến xem ta hạ ạ sủ cả cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp. Yên tâm đi, ta sẽ lưu lại phân thân theo ngươi, hơn nữa các loại, chờ, ngươi lúc nào hầu thành vì thần quốc gia đại danh, ta sẽ tới tham gia ngươi kế vị đại điện. Nghe được Tổ Gệ Mỹ lời nói, ạ sủ cả không khỏi con mắt một sáng, nhất thời đưa ra ngón tay út nói, Tổ Gệ Mỹ chúng ta ngéo tay.
Tốt, ngéo tay treo cổ, 100 năm không cho phép biến.
Chỉ thấy Tổ Gệ Mị hai người ngón tay đút kéo với nhau. Đối với người nào không tuân thủ ước định người đó chính là tiểu cậu. Ạ Sủ Cả vui vẻ nói rằng, bởi vì rõ ràng Thiên Đông Thần Diệu muốn đi, cho nên cái này một ngày Ạ Sủ Cả cũng không có làm gì, vẫn cùng Tổ Gệ Mị cùng một chỗ. Mà Tổ Gệ Mị cũng không có dường như lấy trước kia vậy lãnh đạo, mà là theo lấy Ạ Sủ Cả hảo hảo chơi một ngày. Ban đêm, hai người ngồi ở ngoài thành một tòa núi nhỏ thượng khán mặt trời lặn, Ạ Sủ Cả đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Tổ Gệ Mị trên vai, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Từ phụ thân sau khi chết, Ạ Sủ Cả lần đầu tiên vui vẻ như vậy.
Tô Gệ Mì, ta thích ngươi.
Asuka đột nhiên nhỏ giọng nói một câu.
Asuka, ngươi không nên yêu thích ta.
Tô Gệ Mì vẫn chưa quay đầu, mà là tiếp tục nhìn phía xa lạc nhật nói.
Có thể ta vẫn ưa thích lên ngươi.
Asuka giọng nói yếu ớt.
Tô Gệ Mì trầm mặc, một lát, liền ở Asuka chờ đợi lo lắng bên trong. Tô Gệ Mì rốt cuộc lần nữa nói.
Asuka, nếu như ta cùng toàn bộ thế giới là địch, ngươi sẽ làm như thế nào?
Asuka sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tô Gệ Mì sẽ hỏi ra một cái như vậy vấn đề. Bất quá rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó cười hồi đáp. Tổ Gệ Mị bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Mặc dù ngươi cùng thế giới là địch, ta cũng sẽ trợ giúp ngươi.
Cảm ơn ngươi ạ Sủ Cả. Tổ Gệ Mị rốt cuộc xoay đầu lại, đồng thời tự tay nhẹ nhàng nâng bắt đầu ạ Sủ Cả hàm dưới, túi đầu hôn lên. Sáng sớm hôm sau, Tổ Gệ Mị mang theo một nửa nhị dạ ly khai, còn như một nửa kia nhị dạ thì sẽ tiếp tục lưu lại thần quốc gia, thẳng đến chân chính xác nhận thần chi quốc an toàn hộ mới, chỉ có sẽ rời đi. Đứng ở trên tường thành, nhìn Tổ Gệ Mị đi xa bóng lưng, ạ Sủ Cả lại không có thương tâm, ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì nàng đã được đến mình muốn.
Tô Gệ Mị ta chờ ngươi, miễn là trong lòng ngươi có ta, ta có thể vẫn chờ ngươi.
Asuka nhẹ giọng nỉ non. Tuy là Tô Gệ Mị đi, thế nhưng hắn nhưng ở thần quốc gia để lại ba cái đại địa phân thân, cái này đại địa phân thân cùng Tô Gệ Mị bản thể so sánh với không có khác nhau mấy, thậm chí bọn họ còn có thể sử dụng ảnh phân thân. Bởi vì bọn họ là có thể tinh luyện trả cờ giả, một ngày trả cờ giả có tiêu hao còn có thể khôi phục, đây là còn lại phân thân không cách nào sánh ngang. Bất quá đại địa phân thân cũng không phải là không có hạn chế, đầu tiên thực lực của hắn đang bị phân đi ra cái kia phút chốc cũng đã cố định, bất luận hắn lại tu luyện thế nào. Trả cờ dạ số lượng cùng chất lượng cũng sẽ không biến hóa, trừ phi Tổ Gệ Mị thu hồi đại địa phân thân một lần nữa phân đi ra. Đồng thời hiện tại Tổ Gệ Mị phân ra đại địa phân thân số lượng cũng là có hạn chế, hắn hiện tại chỉ có thể phân ra 3 cái đại địa phân thân, về phần tại sao, Tổ Gệ Mị cũng không phải tin tưởng, khi hắn phân ra 3 cái đại địa phân thân phía sau, bất luận hắn lại cố gắng thế nào, đều không thể phân ra người thứ tư. Đại địa phân thân thực lực cũng không yếu, chẳng sát một dạng thượng nhận không có vấn đề, mà 3 cái đại địa phân thân ngoại trừ phụ trách giáo dục cô nhi bên ngoài, cũng gánh vác bảo hộ ạ sủ cả trọng trách. Bởi vì phải chiếu cố những người khác, cho nên trở về thời điểm Tổ Gệ Mị tốc độ cũng không nhanh, nếu như là Tổ Gệ Mị chính mình, không cần một ngày thời gian liền có thể phản hồi Cổ Nộ Hạ, bất quá bởi vì có những người khác, cho nên ngày thứ hai ban ngày cái này mới về đến làng. Trở về thôn sau đó Tổ Gệ Mị đuổi đi những người khác, mà hắn thì trước tiên đi trước Hổ Cạ Đại Lâu đi gặp Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ. Bất quá Tổ Gệ Mị mới, chỉ có, mới vừa đến Hổ Cạ Đại Lâu, Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ cũng đã ở Đại Lâu bên ngoài chờ đấy hắn.
Ha ha ha, hoan nên chúng ta Cổ Nộ Hạ anh hùng trở về.
Senju Tobirama cười lớn đi tới.
Hồ Cạ Gia Gia ta có thể không tính là anh hùng gì.
Không phải, Tô Gệ Mị ngươi là không biết, bởi vì duyên cớ của ngươi, hiện tại chúng ta Cổ Nộ Hạ đối mặt Sa Nhận thôn áp lực đều giảm bớt không ít.
Ừm.
Tô Gệ Mị nghe vậy sửng sốt, không biết Senju Tobirama vì sao nói như vậy.
Nhìn thấy Tô Gệ Mị khó hiểu, Senju Tobirama giải thích, Tô Gệ Mị trước ngươi không phải giết gọa tàn sao.
Hắn chính là Thang Nhận thôn chuẩn ảnh, cái này Thang Nhận thôn cùng Sa Nhận thôn cấu kết với nhau làm việc xấu, hiện tại Thang Nhận thôn thực lực đại giảm. Không chỉ có tổn thất một cái chuẩn ảnh, mà là còn lại đẳng cấp nhị dạ cũng tử thương gần 200 người. Như này tình huống bên dưới tự nhiên là để cho chúng ta tiền tuyến nhị dạ áp lực giảm nhiều, cho nên anh hùng này danh hào ngươi là xứng đáng.
Tô Gệ Mị nghe lời này một cái, nhất thời mắt lộ ra vẻ hiểu rõ.
Đương nhiên, Tô Gệ Mị cũng tin tưởng Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ sở dĩ coi trọng như vậy hắn, thậm chí nói hắn là Cổ Nộ Hạ anh hùng, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn cái kia có thể chạm sát chuẩn ảnh thực lực cường đại.
Hồ Cạ Gia Gia khách khí, đây đều là ta phải làm.
Tô Gệ Mị khiêm tốn nói.
Được rồi Tô Gệ Mị. Khiêm tốn là chuyện tốt, thế nhưng người có thời điểm còn là muốn cao điệu một chút.
Đi, chúng ta đi tới lại nói.
Nói, Senju Tobirama trực tiếp lôi kéo Tổ Gệ Mị hướng về hổ cả bên trong đại lâu đi tới.
Bên ngoài không ít người nhìn thấy màn này,
một ít không biết chân tướng nhân từng cái khiếp sợ không thôi, không biết tổ ghệ mỹ là ai, lại có thể để xẻn dụ tổ bị dạ mạ coi trọng như vậy, mà một chút hiểu rõ nội tình cũng là không ngạc nhiên chút nào. Rất nhanh hai người một trước một sau liền tiến vào hộ cả bên trong phòng làm việc, xẻn dụ tổ bị dạ mạ trực tiếp lấy được một tấm bàn trà, hai người phân ngồi trái phải hai bên. Lúc này xẻn dụ tổ bị dạ mạ nhiệt tình không ngớt, hiển nhiên là đã quên mất, phía trước hắn còn nói các loại, chờ, tổ ghệ mỹ trở về muốn hảo hảo giáo huấn hắn đâu. Sau khi ngồi xuống, hai người một mặt thưởng thức trà, xẻn dụ tổ bị dạ mạ một mặt hỏi thăm tới tổ ghệ mỹ ở thần quốc gia từng trải. Tuy là phía trước đã có người trở về hướng xẻn dụ tổ bị dạ mạ hồi báo, thế nhưng dù sao một sự tình không phải tự mình trải qua, hồi báo nhị dạ cũng nói không phải tin tưởng, nhất là tổ ghệ mỹ chạm sát quả tạm trải qua, càng làm cho xẻn dụ tổ bị dạ mạ hiếu kỳ không ngớt. Chương 250, xẻn dụ tổ bị dạ mạ thăm dò cái này, nhìn thấy tổ ghệ mỹ sau trước tiên bên trong xẻn dụ tổ bị dạ mạ cũng đã cảm giác qua, hắn phát hiện tổ ghệ mỹ vẫn là thượng nhẫn đẳng cấp, trả cờ dạ chất lượng còn không có đạt được tinh anh thượng nhẫn. Số lượng ngược lại là so với hơn nửa năm trước nhiều hơn không ít, nhưng là cái này vẫn như cũ để xẻn dụ tổ bị dạ mạ không cách nào tưởng tượng, tổ ghệ mỹ rốt cuộc là như thế nào chạm sát chuẩn ảnh. Tuy là trả cờ dạ chất lượng cùng số lượng cũng không phải so sánh nỉ dạ thực lực duy nhất tiêu chuẩn, nhưng là lại cũng có tác dụng cực kỳ trọng yếu, dù sao trả cờ dạ số lượng nhiều, mới có thể sử dụng những cái này đẳng cấp cao nhân thuật. Đồng thời cũng chỉ có chất lượng đề cao, sử dụng nhân thuật uy lực mới có thể đại. Mà hiện tại tổ ghệ mỹ trả cờ dạ chất lượng so với chuẩn ảnh kém rất nhiều, lại có thể chạm sát chuẩn ảnh, cái này như thế nào không cho xẻn dụ tổ bị dạ mà nghi hoặc. Đúng rồi tổ ghệ mỹ, ngươi là giết thế nào quả tàn? Đối mặt xẻn dụ tổ bị dạ mà hỏi, tổ ghệ mỹ lại là khẽ mỉm cười một cái. Hắn cũng sớm đã ngờ tới xẻn dụ tổ bị dạ mà sẽ hỏi, bởi vì này chủng nghi hoặc ai cũng biết có, nếu như mười lăm không phải là bởi vì có đại địa huyết mạch, tổ ghệ mỹ cũng đích sắc không có chạm sát chuẩn ảnh thực lực. Bất quá hiện tại, tổ ghệ mỹ thực lực đã đạt đến, cho nên hắn tuyệt không sợ xẻn dụ tổ bị dạ mà chất vấn. Hồ cả ra ra đang ở mấy tháng trước ta huyết kế giới hạn tiến hóa, cho nên thực lực tăng trưởng rất nhiều. Tổ ghệ mỹ đem cũng sớm đã nghĩ kỹ giải thích nói ra. Ngược lại phía trước xẻn dụ tổ bị dạ mạ liền cho rằng hắn có huyết kế giới hạn, hiện tại đem tất cả đối lôi đến huyết kế bên trên cũng không có gì. Hơn nữa hiện tại đại địa huyết mạch thực sự coi là lên, hoàn toàn chính xác thuộc về huyết kế giới hạn, bởi vì cái này chủng năng lực đã dung nhập vào hắn trong huyết mạch, có thể di chuyển cho đời sau. Thì ra đúng như vậy. Xẻn dụ tổ bị dạ mạ mắt lộ ra vẻ hiểu rõ, hắn lúc này xem như là tin tổ ghệ mỹ lời nói. Bởi vì cường đại huyết kế giới hạn đích sắc có thể để nhị dạ vượt cấp chiến đấu. Tựa như mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, một ngày giác tỉnh, như vậy liền có thể để nhị dạ sở hữu chí ít sánh ngang chuẩn ảnh sức chiến đấu, thậm chí nếu như mở rộng ra sở sạn đủ lời nói, mặc dù đối chiến ảnh cấp cường giả cũng không là vấn đề. Tô Gẹ Mì, không ngờ tới các ngươi ạ kỳ dạ ra huyết kế vậy mà lại ở ngươi thế hệ này giác tỉnh, hơn nữa phát huy ra lớn như vậy uy lực, về sau ngươi có thể nhất định phải hảo hảo mở rộng, nói không chừng thực lực của ngươi còn có thể mạnh hơn. Ừ, ta biết hồ cả ra ra. Tốt lắm. Ngươi hiện tại cặn kẽ đem ở thần quốc gia trải qua nói một chút ta. Đối mặt xẻn dụ tổ bị dạ mạ hỏi, tổ ghệ mỹ cũng không do dự, trực tiếp đem chính mình đặt đến thần quốc gia sau từng trải nói một lần. Dĩ nhiên, trong đó có một số việc hắn là sẽ không nói, tỉ như hắn bỏ vào Uchiha Sūjūgo thư khủng bố, càng là giết Uchiha Sūjūgo, còn có cùng hạ sủ cả quan hệ, chuẩn bị trợ giúp thần quốc gia kiến thiết nhị dạ thôn các loại, những thứ này không dễ dàng cho bại lộ sự tình tổ ghệ mỹ một chữ cũng không có nói. Khi biết được tổ ghệ mỹ đầu tiên là dựa vào lực một người đánh lui xuyên quốc tiến công, cuối cùng càng là hầu như tiêu diệt hết thang nhận thôn nhị dạ phía sau, xẻn dụ tổ bị dạ mạ đại hỉ. Sau đó nghe được tổ ghệ mỹ nhắc tới hắn cùng với gọa tàn lúc chiến đấu, xẻn dụ tổ bị dạ mạ lại có chút khẩn trương, thẳng đến tổ ghệ mỹ nói mình như thế nào chém giết gọa tàn phía sau, xẻn dụ tổ bị dạ mạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hồ cả ra ra, hiện tại xuyên quốc còn có thang nhận thôn đều tổn thất không nhỏ, nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng tấn công nữa thần quốc gia, cho nên ta đây mới chỉ có mang người trở về. Ừ. Tổ ghệ mì ngươi làm rất tốt. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng mệt mỏi à, hiện tại ngươi đã trở về trước hết nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Xen dù tổ bị dạ mạ vô cùng thiện giải nhân ý nói rằng. Đa tạ hồ cả ra ra. Nghe được xen dù tổ bị dạ mạ lời nói, tổ ghệ mì chính là vui vẻ, mấy năm nay hắn đích xác là rất bận rộn, vẫn luôn không thế nào nghỉ ngơi qua. Từ gia nhập vào ám bộ tới nay liền thường thường cần chấp hành nhiệm vụ, sau lại mới vừa rời đi ám bộ liền ra tiền tuyến tham chiến, hiện tại tổ ghệ mì hoàn toàn chính xác hy vọng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận, để cho mình cả người buông lòng một chút. Tiếp lấy xẻn dụ tổ bị dạ mạ lại hỏi thăm tổ ghệ mì một ít ở đại doanh sinh hoạt phía sau, liền để hắn ly khai. Đúng rồi tổ ghệ mì ngươi biết không, Uchiha Sūjūgo mất tích đang ở tổ ghệ mì đứng dậy chuẩn bị ly khai thời điểm, xẻn dụ tổ bị dạ mạ đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Trong nháy mắt tổ ghệ mì tim đập đều ngừng một chút, có một cái chớp mắt như vậy gian tổ ghệ mì đều muốn cho rằng xẻn dụ tổ bị dạ mạ là không phải đã biết một ít gì, bất quá hắn trên mặt nhưng không có biểu hiện ra gì thường gì, chỉ là lộ ra vẻ kinh ngạc nói, chỉ vì phó dĩ nhiên mất tích. Hồ cả ra ra chuyện gì xảy ra a? Nhìn thấy tổ ghệ mỹ vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ, xẻn dụ tổ bị dạ mạ lúc này liền đem chuyện đã xảy ra đại thể nói một lần. Đang ở ngươi ly khai đại doanh chưa qua bao nhiêu tiền, Uchiha Sūjūgo liền mất tích, hiện tại không rõ sống chết. Ai, cũng không biết thế nào. Dĩ nhiên đúng như vậy, hy vọng chỉ huy phó không có sao chứ. Nhìn chằm chằm tổ ghệ mỹ xem chỉ chốc lát, xẻn dụ tổ bị dạ mạ lúc này mới phất tay một cái nói, tổ ghệ mỹ ngươi đi trước đi. Đã biết. Nói xong, tổ ghệ mỹ xoay người ly khai. Hắn lúc này đã có thể xác nhận, xẻn dụ tổ bị dạ mạ đích thật là hoài nghi mình,
bất quá đối với này hắn lại không có chút nào lo lắng, bởi vì mất tích là Uchiha Suzuko, Uchiha nhất tộc phó tộc trưởng, không muốn nói chỉ là hoài nghi, Togemi suy đoán mặc dù Senju Tobirama có thể xác định Uchiha Suzuko liền chính là hắn giết, chỉ sợ cũng sẽ không đối với hắn thế nào, bởi vì Senju Tobirama vô cùng chán ghét Uchiha bộ tộc. Thực sự không phải hắn sao? Làm Togemi cách 700 mở phía sau, Senju Tobirama cũng là nhỏ giọng thầm thì một tiếng, hắn biết đến sự tình nhưng là so với Togemi tưởng tượng còn nhiều hơn. Phía trước ở Uchiha Suzuko sau khi mất tích, Senju Tobirama cố ý điều tra qua, hắn đã tra được Togemi cùng Uchiha bộ tộc giữa ăn tết, cộng thêm Togemi sở hữu trạm sát chuẩn ảnh thực lực, cho nên Senju Tobirama mới có thể hoài nghi Uchiha Suzuko là Togemi giết được. Bất quá giống như Togemi nghĩ, bởi vì mất tích là Uchiha Suzuko, cho nên Senju Tobirama vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng, cho nên mới chỉ là đơn giản dò xét một cái Togemi liền đem chuyện này vén quá khứ. Nếu như đổi thành những thứ khác chuẩn ảnh lời nói, sợ rằng Senju Tobirama sẽ hào hào thẩm hỏi một chút Togemi. Trở lại đã lâu ra, Togemi phát hiện cả phòng không nhiễm một hạt bụi, hiển nhiên thường thường có người quét tước. Lúc này Togemi đã không hề kinh ngạc, hắn biết, đây hết thảy cũng đều là Suna làm. Vừa nghĩ tới Suna, Togemi trong mắt không khỏi hiện ra một cố nhu tình tới, bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới tại phía xa thần quốc gia Asuka. Ai cũng không biết Suna có thể hay không tiếp thu Asuka, quên đi đi được tới đâu hay tới đó à. Togemi bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên Togemi cũng không có ở nhà bên trong ngây ngô, trực tiếp ra khỏi phòng, ở Konoha trên đường phố đi lang thang. Chương 251, nghỉ ngơi ngắn ngủi đi ở trên đường phố, Togemi phát hiện trên đường phố bầu không khí tiêu điều không ít, lúc này chính là ban ngày, phía trước trên đường phố sẽ có không ít người đi đường, đáng tiếc lúc này lại không thấy được mấy người. Xem ra chiến tranh đối với Konoha thôn ảnh hưởng không nhỏ a, Togemi biết, đây cũng là chiến tranh duyên cớ. Tuy là lúc này chiến tranh hỏa diễm vẫn chưa lan đến gần hỏa quốc cảnh nội, nhưng là đối với Konoha thôn ảnh hưởng còn không tiểu nhân. Rất nhiều nhị dạ lên chiến trường, cái này để cổ nổ hạ thôn nhân khẩu giảm bớt rất nhiều, hơn nữa những cái này có thân nhân ra chiến trường bách tính chỉ sợ cũng không có tâm tình đi dạo phố. Lại đi mấy con phố, Togemi phát hiện có một ít người ta trên cửa treo vải trắng, hiển nhiên là có người chết. Chiến tranh là nguyên tội, bất quá đáng tiếc, chiến tranh vĩnh viễn cũng không thể tiêu thất, chỉ cần có người sẽ gặp có tranh đấu sẽ gặp có chiến tranh. Togemi bất đắc dĩ lắc đầu. So với việc hổ cả thế giới nhân, làm xuyên biệt giả, Togemi đối với chiến tranh nhìn càng thêm thấu triệt. Mặc dù không luận là Uzumaki Nagato, vẫn là Uchiha mà đa dạ đám người đều hy vọng tiêu trừ chiến tranh, thế nhưng Togemi biết cái này là không có khả năng, ngoại trừ phi nhân loại diệt tuyệt. Còn như hay là sủ cỏ mì vĩnh cửu, mặc dù thực sự thành công, cái kia ở Togemi xem ra cũng là một loại khác diệt tuyệt nhân loại. Dù sao nhân loại đều sinh hoạt tại trong ảo cảnh, loài người kia làm sao còn sinh sôi nảy nở hậu đại. Còn như gì giải giả cùng vũ dù mạ kỳ nạ dù tổ đám người theo đuổi lẫn nhau lý giải, loại này Togemi xem ra càng thêm không có khả năng. Bởi vì ngoại trừ phi nhân loại từ bỏ dục vọng, nếu không loài người tranh đấu liền vĩnh viễn không có khả năng tiêu trừ. Nhưng là đã không có dục vọng nhân loại còn có tương lai sao? Ngay cả thân nhân đều sẽ vì quyền lợi mà phát sinh tranh đấu, huống chi là bất đồng làng thậm chí còn bất đồng quốc gia người. Vừa trưa Togemi ở bên ngoài ăn cơm trưa phía sau liền về nhà, chỉ là vừa trở về không bao lâu, chỉ nghe nơi cửa phòng truyền đến một hồi âm thanh, tiếp lấy cửa phòng vừa mở ra, tiếng bước chân vang lên. Togemi đều không cần đi xem liền đã biết tới là ai, trừ chính hắn ra, có phòng khóa cảng cũng chỉ có Suna. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Togemi liền gặp được Suna đi đến. Togemi vừa tiến đến Suna liền thấy được Togemi, hoan hô một tiếng phía sau, trực tiếp hướng về Togemi đánh tới. Togemi thấy vậy liền đội vàng đứng lên, trực tiếp tiếp nhận Suna, tiếp lấy đem Suna ôm trong ngực trung nguyên dạo qua một vòng. Ở đem Suna để xuống phía sau, Togemi vớt Suna tóc nói, Suna người cao hơn. Nghe được Togemi lời nói, Suna không khỏi cười vui vẻ. Togemi ngươi biết không, mới vừa ta từ nhị ra cái kia bên trong biết được ngươi đã trở về phía sau liền trước tiên tới tìm ngươi. Suna ta cũng rất muốn ngươi, trong khoảng thời gian này qua thế nào? Togemi quan tâm hỏi. Không tốt nói, Suna trực tiếp quyết bắt đầu miệng tới, một bộ bị dáng vẻ bị khuất. Suna ngươi làm sao, có người khi dễ ngươi sao? Togemi có chút lo lắng truy vấn, trong mắt mang theo không cách nào che giấu quan tâm vẻ. Thấy vậy, Suna cao hứng trong lòng, bất quá trên mặt lại càng phát bị khuất. Chính là Togemi ngươi khi dễ người ta, ly khai làng lâu như vậy cũng không muốn trở về xem ta, muốn không phải nhị ra ngăn, nhân ra đã sớm đi tiền tuyến tìm ngươi. Nhìn thấy Suna là nguyên do bởi vì cái này, Togemi là dở khóc dở cười. Được rồi Suna ta cái này không phải đã trở về sao? Togemi an ủi. Vậy ngươi còn đi sao? Suna vẻ mặt mong đợi hỏi. Cái này ta cũng không phải tin tưởng, tất cả còn phải xem ra ra người an bài. Vậy ta đây phải đi để ra ra đem ngươi lưu ở trong thôn nói, Suna đứng dậy sẽ phải rời khỏi. Suna. Thấy vậy Togemi vội vã đem Suna kéo lại, hắn nơi nào có thể để cho Suna đi tìm Senju Tobirama mà Suna ta là lý dạ, làm sao có thể vẫn ở trong thôn ngây ngô đâu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ ở làng đợi một trận, hơn nữa về sau mặc dù ta chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ thường xuyên trở về làng tới thăm ngươi. Togemi khuyên giải nói. Được rồi, bất quá Togemi ngươi cũng không nên lừa người ta. Hôm nay một buổi chiều Togemi cùng Suna hai người liền vẫn dính cùng một chỗ, nói lẫn nhau ở cái này đại trong nửa năm từng trải. So với việc Togemi vậy còn coi là phong phú từng trải, Suna liền muốn đơn điệu sinh ra.
bởi vì chỉ đạo lão sư Sạ Dụ Tô bị cần bên trên chỉ huy tiền tuyến chiến đấu, cho nên Sẻn Dụ Tô bị Dạ Mạ lại vì xú nã bọn họ nhóm này tìm một cái tạm thời chỉ đạo lý ra, trong ngày thường ngoại trừ giáo dục ba người tu luyện bên ngoài, chính là mang lấy bọn họ chấp hành các loại thấp cấp nhiệm vụ. Đến hiện tại thì ngưng, Tu Nạ cũng chỉ là chấp hành qua một LN bờ cấp nhiệm vụ mà thôi, điều này làm cho Tu Nạ bất mãn hết sức, bất quá lại lại không có cách nào, bởi vì dựa theo quy định, hạ nhẫn tối đa chỉ có thể đủ chấp hành cấp nhiệm vụ, một lần kia B cấp nhiệm vụ vẫn là Sẻn Dụ Tô bị Dạ Mạ phá lệ khai ân an bài. Như vậy à, cái kia Tu Nạ ngươi có muốn hay không lại chấp hành một LN bờ cấp nhiệm vụ à? Đương nhiên muốn, bất quá nhị gia gia sẽ không cho phép. Tu Nạ vểnh miệng bất mãn nói. Hắc hắc, Tu Nạ cái này liền giao cho ta, mấy ngày nữa ta theo hổ cả gia gia nói một câu, để cho ta tạm thời dẫn các ngươi lớp học này làm nhiệm vụ. Cái này được sao? Tu Nạ vẻ mặt vẻ hoài nghi mà hỏi. Phải biết rằng phía trước mang lấy bọn họ làm nhiệm vụ có thể là một gã tinh anh thượng nhẫn, lúc đầu lấy tinh anh thượng nhẫn thực lực mặc dù là đơn độc chấp hành cấp nhiệm vụ cũng sẽ không có nguy hiểm, nhưng là mặc dù như vậy, Sẻn Dụ Tô bị Dạ Mạ cũng không cho phép Tu Nạ bọn họ làm cấp nhiệm vụ. Mà ở Tu Nạ xem ra mặc dù Tổ Ghệ Mỹ thực lực có mạnh hơn nữa, tối đa cũng liền sánh ngang tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Tu Nạ ngươi cái này cũng không biết à, trước đây không lâu ta nhưng là giết một cái chuẩn ảnh, có ta ở đây, hổ cả gia gia sẽ yên tâm. Tổ Ghệ Mỹ tự tin nói rằng. Chuẩn ảnh. Tu Nạ nhất thời trừng lớn con mắt, nàng không nghĩ tới không phải quá đại thời gian nửa năm tìm không thấy, Tổ Ghệ Mỹ thực lực dĩ nhiên cũng làm đã đạt đến loại trình độ này. Thật đáng ghét ta, người ta thực lực cùng ngươi chênh lệch càng ngày càng xa. Tu Nạ thất lạc nói rằng. Tu Nạ ngươi bây giờ còn nhỏ, các loại, chờ, tiếp qua mấy năm thực lực của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tổ Ghệ Mỹ an ủi. Đương nhiên Tổ Ghệ Mỹ nói như vậy cũng không phải đang gạt Tu Nạ, Tu Nạ hiện tại bất quá 7 tuổi, còn chưa tới chân chính phát dục thời điểm. Cho nên thực lực tốc độ tăng trưởng chậm chạp cũng rất bình thường, người thường muốn đến 12 tuổi mới có thể tiến nhập thực lực cao tốc tăng trưởng kỳ, mà mặc dù là thiên tài, cũng cần đến 10 tuổi mới được. Trong nháy mắt sắc trời đã ảm đạm xuống, Tổ Ghệ Mỹ ở mang theo Tu Nạ sau khi ăn cơm tối xong, liền đem nàng tiễn về tới trong nhà. Kế tiếp mấy ngày bên trong Tổ Ghệ Mỹ chẳng hề làm gì cả, chính là cùng Tu Nạ, mà Tu Nạ cũng không có đi chấp hành nhiệm vụ. Từ biết được thần chi quốc công chủ Ạ Sủ cả sự tình phía sau, Tu Nạ thì có cảm giác nguy cơ, bất quá nàng nhưng không có ngay trước Tổ Ghệ Mỹ nhắc tới Ạ Sủ cả sự tình. Chỉ là càng thêm quấn quýt lấy Tổ Ghệ Mỹ mà thôi. Nhoáng lên, thời gian 5 ngày đã qua. Chương 252, tuổi trẻ thời kỳ tam nhẫn nhoáng lên cách ly đông thần diệu trở lại Cổ Nổ Hạ đã qua thời gian 5 ngày, cái này thời gian 5 ngày bên trong Tổ Ghệ Mỹ tạm thời buông xuống tất cả mọi chuyện, chuyên tâm cùng Suna. Thẳng đến đệ lục thiên buổi sáng, Tổ Ghệ Mỹ lúc này mới mang theo Suna tìm được rồi Sẻn Dụ Tô bị Dạ Mạ. Ngươi là nói phải tạm thời làm Suna bọn họ chỉ đạo lão sư. Làm Sẻn Dụ Tô bị Dạ Mạ biết được Tổ Ghệ Mỹ ý đồ đến phía sau, nhất thời trừng lớn con mắt. Không sai. Hồ Cả Gia Gia ngươi xem ta hiện tại vừa lúc nằm ở nghỉ ngơi trong, vừa lúc nhàn rỗi không chuyện gì. Ô Tô Ghệ Mỹ ngươi cực kỳ thanh nhàn sao? Vậy có muốn hay không ta an bài cho ngươi một ít nhiệm vụ à? Sen Dù Tô Bị Gia Mạ trêu nói. Nhị Gia Gia ngươi làm sao có thể như vậy? Tô Ghệ Mỹ mới vừa trở lại mấy ngày không đợi Tô Ghệ Mỹ nói đâu, Tu Nạ không làm. Nhìn thấy Tu Nạ cái kia một bộ bao che cho con bộ dạng, Sen Dù Tô Bị Gia Mạ trong lòng có chút ghen tuông, nhưng là lại cũng cảm thấy buồn cười. Thực sự là con gái lớn không dùng được a, thở dài một tiếng. Sen Dù Tô Bị Gia Mạ nhìn Tô Ghệ Mỹ nói. Được rồi, nếu như vậy ta đây liền phê chuẩn. Nói xong, chỉ thấy Sẻn Dụ Tô bị Dạ Mạ lấy ra một trang giấy phía trên này viết đi một tí chữ phía sau đưa cho Tổ Ghệ Mỹ. Đây là nghị định bổ nhiệm, từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là Tu Nạ, họ Dỗ Sĩ Mã cùng gì gì Dạ tiểu tổ Lâm thời lão sư. Đa tạ hổ cả gia gia thành toàn. Tổ Ghệ Mỹ vội vã nhận lấy nghị định bổ nhiệm, vừa nghĩ tới chính mình mặc dù sẽ trở thành tam nhẫn lão sư, Tổ Ghệ Mỹ trong lòng cũng có chút kích động, mặc dù chỉ là Lâm thời lão sư, thế nhưng đó cũng là 333 lão sư a, nếu như là mới xuyên việt trước kia, sợ rằng Tổ Ghệ Mỹ ngủ đều sẽ cười tỉnh. Dù sao về sau các loại, chờ, tam nhẫn lớn lên phía sau, hắn cùng người khác vừa nói, ta là tam nhẫn lao sư cái này sợ có mặt mũi a đương nhiên, hiện tại Tổ Ghệ Mỹ tuy là vẫn như cũ kích động, thế nhưng càng nhiều. Hơn chỉ là bởi vì muốn gặp được nguyên tắc nhân vật, mà không phải lao sư cái thân phận này. Bởi vì lúc này Tổ Ghệ Mỹ có lòng tin, về sau hắn đi ra ngoài sẽ không bị người ta nói là ba người lao sư, mà là những người khác sẽ chỉ bảo tam nhẫn nói thấy được sao, đó là Tổ Ghệ Mỹ dạy qua học sinh. Tuy là nội dung không sai biệt lắm, thế nhưng biểu đạt ra ngoài ý tứ lại hoàn toàn tương phản. Cái này thu hồi nghị định bổ nhiệm phía sau, Tổ Ghệ Mỹ không chút khách khí trực tiếp từ trên bàn cầm lên nhiệm vụ của chủ. Tổ Ghệ Mỹ đó là cấp nhiệm vụ thư, ngươi nên xem những thứ này nói, Sen Dụ Tô bị Dạ Mạ đem cấp GUNGZ cấp nhiệm vụ quyển trục cầm tới. Hồ Cả Gia Gia, Tu Nạ bọn họ hiện tại cũng đã tốt nghiệp hơn một năm, cũng có thể chấp hành một ít khó khăn nhiệm vụ, nếu không, Tu Nạ bọn họ chỉ có thể là nhà ấm bên trong đóa hoa, mãi mãi cũng không cách nào lớn lên, hơn nữa lần này dẫn đội là ta, chỉ làm cấp nhiệm vụ ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Cái này, nghe được Tổ Ghệ Mỹ lời nói, Sen Dụ Tô Bị Dạ Mạ cũng có chút chần chừ. Lúc đầu lấy Tu Nạ thực lực của bọn họ đích thật là đủ để chấp hành cấp nhiệm vụ, chỉ là bởi vì quá qua ải tâm cương tay ăn nguy, cho nên Sen Dụ Tô Bị Dạ Mạ mới có thể vẫn phản đối. Bây giờ nghe Tổ Ghệ Mỹ lời nói, Sen Dụ Tô Bị Dạ Mạ cũng có chút dao động. Nhị gia gia, ngươi để ta chấp hành cấp nhiệm vụ à? Lần trước chúng ta chấp hành cấp nhiệm vụ không phải cũng không có sự tình sao? Lúc này Tu Nạ cũng nói. Được rồi, bất quá các ngươi muốn nhiều thêm cẩn thận, mặc dù biết có Tổ Ghệ Mỹ ở sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì, thế nhưng Sen Dụ Tô Bị Dạ Mạ vẫn là theo thói quen nhắc nhở một tiếng. Vậy,
Tú Nạ nhất thời cao hứng hoan hô một tiếng, mà tổ ghệ mỹ cũng bắt đầu nghiêm túc kiểm tra bắt đầu trong tay nhiệm vụ quyển trục. Ở cái này trên quyển trục ghi lại rất nhiều nhiệm vụ, bất quá đều làm cấp mà thôi. Hiện tại tổ ghệ mỹ chuẩn bị chọn một thích hợp Tú Nạ bọn họ làm. Tuy là tổ ghệ mỹ là vị Tú Nạ mới, chỉ có khi này cái lâm thời lão sư, thế nhưng nếu trở thành lão sư, tổ ghệ mỹ cũng chuẩn bị hào hào bồi dưỡng một cái Tú Nạ bọn họ. Ừm, cái này không sai, vừa lúc thích hợp bọn họ rất nhanh tổ ghệ mỹ liền chọn lựa ra một cái nhiệm vụ. Hồ Cạ ra ra, ta tiếp cái này nhiệm vụ. Tổ ghệ mỹ đem chỉ vào nhiệm vụ trong quyển trục một cái nhiệm vụ nói. Senju Tobirama nhìn một chút phía sau, cũng mang ý gật đầu. Không sai, tổ ghệ mỹ ngươi quả nhiên có nhãn quang. Tốt lắm, cái này nhiệm vụ liền giao cho các ngươi, đây là nhiệm vụ nói minh thư. Nói, Senju Tobirama lấy quá một cái quyển trục đưa cho tổ ghệ mỹ. Bởi vì đều không phải lần thứ nhất lĩnh nhiệm vụ, cho nên bất luận là tổ ghệ mỹ vẫn là Tú Nạ cũng không có hỏi nhiều, nhận lấy nhiệm vụ phía sau, trực tiếp từ biệt Senju Tobirama. Đi ra hổ cạ phòng làm việc phía sau, Tú Nạ liền không kịp chờ đợi hỏi. Tổ ghệ mỹ, ngươi nhận rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ a? Cái này không nóng nảy, một hồi ngươi sẽ biết. Được rồi, ngươi mặt khác hai cái đội hữu đâu? Tổ ghệ mỹ, ngươi tìm bọn họ làm cái gì? Cái này nhiệm vụ liền hai chúng ta đi làm không phải tốt hơn sao? Tú Nạ vẻ mặt vẻ chờ mong nói. Tú Nạ, hiện tại ta nếu trở thành các ngươi tiểu tổ lâm thời lao sư, như vậy thì muốn đảm đương nổi lao sư trách nhiệm. Hơn nữa lần này nhiệm vụ ta là chuyên môn vì ba người các ngươi chọn lựa, cho nên ngươi nhanh lên một chút mang ta đi tìm bọn họ a. Tổ ghệ mỹ nghiêm mặt nói. Được rồi. Nói xong, chỉ thấy Tú Nạ vẻ mặt không tình nguyện mang theo tổ ghệ mỹ đi tìm gì dễ dạ. Nếu như không sai, bọn họ hiện tại không phải ở bờ sông nhặt rác rưởi, chính là đang giúp người nổ cỏ. Trước đây chúng ta chính là làm những thứ này nhiệm vụ. Được rồi, Tú Nạ, ngươi cũng không cần không tình nguyện. Trước đây ta cũng là làm qua những thứ này nhiệm vụ, đây cũng là tất cả hạ nhẫn đều phải trải qua quá trình, ngươi cũng không cần oán trách. Tổ ghệ mỹ an ủi. Rất nhanh, ở Tú Nạ dưới sự hướng dẫn, tổ ghệ mỹ ở ý chỉ gỗ nông hộ trong nhà tìm được rồi đang giúp vội vàng nổ cỏ họ rổ xì mà giữa hai người. Nhìn còn vô cùng non nớt họ rổ xì mà cùng gì dễ dạ, tổ ghệ mỹ nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi, chỉ sợ sẽ không có người nghĩ đến tương lai cái này hai người gặp nhau trở thành danh chấn nhận giới ảnh cấp cực giả. Hoa, Tú Nạ, ngươi rốt cuộc đã tới. Đang ở nhổ cỏ gì dễ dạ trong lúc vô ý thấy được Tú Nạ, nhất thời để công việc trong tay xuống chạy tới. Tú Nạ, ngươi mấy ngày này đi làm gì a, làm sao đều không thấy ngươi? Dị dễ dạ nghi vấn hỏi. Ta làm cái gì cần ai cần ngươi lo sao? Trắng dị dễ dạ liếc mắt phía sau, Tú Nạ hướng về phía họ rổ xì mặt hô, họ rổ xì mặt ngươi mau tới đây. Đối mặt Tú Nạ triệu hoán, họ rổ xì mặt ngẩng đầu nhìn Tú Nạ, tiếp lấy lại nhìn một chút một bên tổ ghệ mỹ, sau đó lúc này mới thả ra trong tay công tác đã đi tới. Tú Nạ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Họ rổ xì mặt, hiện tại chúng ta tiểu tổ có mới nhiệm vụ phải làm. Nhắc tới mới nhiệm vụ, Tú Nạ có chút hưng phấn. Mới nhiệm vụ? Cái gì mới nhiệm vụ a? Hiện tại chúng ta nhổ cỏ nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Dị dễ dạ nghi vấn hỏi. Hắc hắc, mới vừa ta tiếp rồi một quỹ cấp nhiệm vụ, hiện tại chúng ta phải lên đường. Tú Nạ đáp ý nói. Về cấp nhiệm vụ. Hoa, thật tốt quá, rốt cuộc không cần làm nổ cỏ nhảm chán như vậy nhiệm vụ. Dị dễ dạ nghe vậy nhất thời hoan hô lên. Chương 253, mang theo tam nhẫn làm nhiệm vụ nhìn dị dễ dạ dáng vẻ cao hứng, Orochimaru cùng Tú Nạ vội vã cách xa hắn, đồng thời làm ra một bộ ta không biết người này dáng vẻ tới. Nhìn ở nơi nào tự mình cười lớn, hiển nhiên là lâm vào nào đó trong ảo tưởng dị dễ dạ, Tô Gệ Mị cũng có chút không nói. Mặc dù biết dị dễ dạ tuổi trẻ thời điểm có chút pha chó bức, tính cách cùng Nạ Dụ Tổ có chút tương tự, thế nhưng tận mắt thấy sau đó, Tô Gệ Mị vẫn còn có chút không nói. Phanh. Cuối cùng Tú Nạ thật sự là xem không nổi nữa, tiến lên đấm một cái vào dị dễ dạ trên đầu, nhất thời thế giới an tĩnh. Tuy là lúc này Tú Nạ quái lực quyền xa còn lâu mới có thể cùng thành danh sau đó so sánh với, thế nhưng lấy nàng thực lực bây giờ, một quyền này khí lực đồng dạng không nhỏ, trực tiếp đem dị dễ dạ đánh ngã xuống đất, tiếp cái đầu bên trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gồ lên một cái cúi lớn. Ai u, đau quá a, Tú Nạ ngươi làm cái gì a? Dị dễ dạ ôm đầu đứng lên, vẻ mặt sợ hãi nhìn Tú Nạ hỏi. Ta nói dị dễ dạ ngươi có thể hay không an tĩnh một ít à, cùng với ngươi thực sự là quá làm cho ta mất thể diện, không biết ta tại sao có thể có ngươi một cái như vậy đồng đội. Tú Nạ bưng cái chán một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Vậy sao? Lẽ nào cùng ta cùng nhau tổ đội không được chứ? Nói, dị dễ dạ nhìn về phía họ Orochimaru. Vì ta nói họ Orochimaru, ngươi nói cùng ta cùng nhau tổ đội đến cùng có được hay không vậy? Họ Orochimaru nghe vậy hơi liếc dị dễ dạ liếc mắt, tiếp lấy quay đầu đi, một bộ không liên quan với ta bộ dạng. Được rồi, các ngươi không nên ồn ào. Lúc này tổ ghệ mỹ nói, không nói lời nào không có biện pháp à, hắn cảm giác nếu như mình không nói chuyện nữa lời nói, cái này nhiệm vụ còn không biết muốn lúc nào mới có thể đi chấp hành đâu. Nghe được tổ ghệ mỹ nói chuyện, Tú Nạ cũng sẽ không phản ứng gì dễ dạ, trực tiếp làm ra một bộ dáng vẻ thục nữ đi tới tổ ghệ mỹ trước người đứng ngay ngắn. Mà nhìn thấy Tú Nạ lúc này dáng vẻ phía sau, ngay cả họ rồ xí mặn đều không tự chủ được trừng lớn con mắt, một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Thứ lui tới Tú Nạ tại bọn họ trước mặt liền là một bộ nữ hán tử bộ dạng. Hai người chưa từng gặp qua Tú Nạ như vậy ôn nhu một mặt ai, trong đó họ rồ xì mà dư là có chút kinh ngạc, mà dì dì dạ thì là sắc mặt đỏ lên, hắn phát hiện cái bộ dáng này Tú Nạ càng khả ái. Họ rồ xì mà diễn lặng đi tới Tú Nạ bên cạnh đứng ngay ngắn, chờ đợi lấy tổ ghệ mỹ nói rõ nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mà dì dì dạ thì là một bộ chư ca bộ dạng, nhìn Tú Nạ. Nhận thấy được dì dì dạ biểu tình phía sau, tổ ghệ mỹ trong lòng một hồi bất mãn. Hắn biết dì dì dạ thầm mến Tú Nạ, bất quá cái này nhất định là không có kết quả. Nguyên tắc trong Suna thích cả gian, mà hiện tại Suna thích là Tổ Gệ Mì. Cho nên bất luận là nguyên tắc, vẫn là hiện thực, gì dễ dạ đều là không có cơ hội, ai bảo hắn không phải nhân vật chính đâu. Phanh. Đột nhiên một cục đá từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở gì dễ dạ trên đầu. A. Dĩ Dĩ Dạ lần nữa ôm đầu đau kêu đứng lên, tiếp cái đầu chúng quanh chuyển động hô lớn, "Là ai? Là ai dám đánh lén nhà ngươi Dĩ Dĩ Dạ đại nhân? Dĩ Dĩ Dạ ngươi còn không qua đây tập hợp?" Tổ Gệ Mì mắng, "A tới." Dĩ Dĩ Dạ cũng không kịp đi tìm tập kích người của mình, vội vã đã chạy tới tập hợp. Lúc này Dĩ Dĩ Dạ mới chỉ có chăm chú quan sát Tổ Gệ Mì bộ dạng, ngay từ đầu Dĩ Dĩ Dạ chỉ là cảm giác Tổ Gệ Mì cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là càng xem càng cảm giác quen thuộc, "Đúng rồi, ta biết ngươi, ngươi là Tổ Gệ Mì à?" Nghe được Dĩ Dĩ Dạ tiếng kinh hô, họ rồ xì mạt trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang. Tổ Gệ Mì ở làng vẫn còn có chút danh tiếng, hơn nữa họ rồ xì mạt trí nhớ không sai, cho nên lúc này nghe được Dĩ Dĩ Dạ gọi phá Tổ Gệ Mì tên phía sau, họ rồ xì mạt cũng đã nhớ lại Tổ Gệ Mì thân phận. 6 tuổi trước giờ tốt nghiệp chưa tới nửa năm thời gian liền trở thành trung nhẫn, cùng năm trở thành đặc biệt thượng nhẫn, là cổ nổ hạ thôn số 1 nhân vật thiên tài. Nghĩ đến liên quan tới Tổ Gệ Mì một ít tư liệu, họ rồ xì mạt nhìn về phía đông rắn cắn trong con mắt hiện lên vẻ kính nể. Họ rồ xì mạt cũng là thiên tài, bất quá hắn tự cho là mình vẫn là so ra kém Tổ Gệ Mì. Ngươi nhận thức ta? Tổ Gệ Mì có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới gì Dĩ Dĩ Dạ lại có thể gọi ra tên của mình. Cái kia, phía trước đại ca ca ngươi đã cứu ta. Dĩ Dĩ Dạ lắp bắp nói rằng, đã cứu ngươi. Tổ Gệ Mì trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Chính là làm trung hộp cơ sở nhẫn sát hoạch thời điểm, ta bị một cái nham nhẫn khi dễ, là đại ca ca ngươi đã cứu ta. Dĩ Dĩ Dạ giải thích. Ồ, Tổ Gệ Mì mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh, lúc này hắn cũng nghĩ đến, trước đây chính mình dường như đích thật là cứu một cái tóc trắng tiểu hải tử, còn vì vậy có thể dùng hắn cùng với nham nhẫn kết thành hận thù đâu. Thì ra cái kia tóc bạc tiểu hài tử dĩ nhiên là Dĩ Dĩ Dạ. Tô Gệ Mị không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá xảo, chính mình sẽ cứu Dĩ Dĩ Dạ. Được rồi Dĩ Dĩ Dạ, ngươi không cần khách khí, chúng ta đều là cổ nổ hạ thôn, ta nếu gặp tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Gệ Mị nỡ nụ cười nói rằng, cái này cái đại ca ca thật đúng là thân thiết, một điểm không giống Sù Nạ bạo lực như vậy. Dĩ Dĩ Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu như Dĩ Dĩ Dạ biết hắn thầm mến Sù Nạ thích Tô Gệ Mị, không biết hắn vẫn sẽ hay không cảm giác Tô Gệ Mị thân thiết. Tô Gệ Mị, ngươi nói nhanh lên lần này nhiệm vụ đến cùng là cái gì sao? Sù Nạ thúc giục. Nhìn thấy Sù Nạ gấp gáp, Tổ Gệ Mì cũng sẽ không phản ứng gì dễ dàng, trực tiếp đem nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói một lần. Cái này nhiệm vụ là hỏa quốc trang sáng người của thôn ủy thác, nghe nói là thôn xóm bọn họ giống nhau bảo vật bị ba gã lưu lạc nhì dạ đoạt đi rồi, cần chúng ta đem bảo vật này cướp về, biết chưa? Thật tốt quá. Sù Nạ trực tiếp hoan hô một tiếng. Rốt cuộc có thể cùng nhì dạ chiến đấu. Dĩ Dĩ Dạ đồng dạng mừng rỡ không thôi, lần trước bọn họ tuy là cũng thi hành một quyệp cấp nhiệm vụ, thế nhưng một lần kia bọn họ đối mặt chỉ là một hạ nhẫn, ba người căn bản không đủ phân, cuối cùng không đợi Dĩ Dĩ Dạ xuất thủ đâu, cái kia hạ nhẫn đã bị Sù Nạ cùng nó rồ xỉ mà giải quyết rồi. Chuyện này Dĩ Dĩ Dạ vẫn canh cánh trong lòng, một lần này nhiệm vụ mục tiêu có ba người, bọn họ vừa lúc một người một cái, Dĩ Dĩ Dạ cũng sẽ không cần sợ bị người đoạt. Mà họ rồ xỉ mặc dù không có nói, thế nhưng trên mặt đã có hiện ra một nụ cười, hiển nhiên đối với chấp hành cái này nhiệm vụ rất là hài lòng. Siêu. Đột nhiên một tràng tiếng xe gió vang lên. Tiếp theo liền thấy một gã hơn 20 tuổi thanh niên từ một bên phi chạy tới. "Uy, hai người các ngươi làm gì chứ? Làm thế nào không làm nhiệm vụ?" Thanh niên vừa xuất hiện nhất thời hướng về phía Dĩ Dĩ Dạ hai người gầm hết lên. "A, Yale lão sư." Nhìn thấy người đến, Dĩ Dĩ Dạ nhất thời gương mặt khổ sắc, mà họ Roshi mà cũng hơi nhíu mày. "Yale lão sư." Tu Nạ lúc này ngược lại là không có dường như đối mặt Dĩ Dĩ Dạ thời điểm như vậy dã man, mà là vô cùng khéo léo hướng về phía thanh niên thi lễ một cái. "Hôm nay bộ cụ, cầu một phiếu." Chương 254. Mang theo tam nhẫn làm nhiệm vụ Sù Nạ ngươi đã về rồi, cái này được rồi, lớp chúng ta lần này xem như là đến đông đủ. Yale cười nói. Cái kia Yale lão sư, lần này ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi một trận. Ừm. Sù Nạ ngươi đây là ý gì? Yale có chút bất minh sở dĩ. Mà không các loại, chờ, Sù Nạ trả lời đâu, Tổ Gệ Mì trực tiếp đi qua đây. Yale thượng nhẫn ngươi tốt. Ngươi tốt, không biết các hạ là. Nhìn thấy Tổ Gệ Mì trên người đồng dạng ăn mặc thượng nhẫn áo may ô, Yale không dám thờ ơ, đáp lễ phía sau, hỏi thăm tới Tổ Gệ Mì thân phận. Ta gọi Tổ Gệ Mì, hiện tại phụng hổ ca đại nhân tên, tạm thời đảm nhiệm Sù Nạ ba người chỉ đạo lão sư, đây là nghị định bổ nhiệm nói, Tổ Gệ Mì từ trong lòng lấy xuất tiên, chơi bẩn, tay Tổ bị dạ mạ viết thư đưa cho Yale. Yale bán tín bán nghi tiếp nhận thư tín xem qua một lần phía sau, lúc này mới xác nhận Tổ Gệ Mì nói đều là thật, hắn không ngờ tới xẻn dụ Tổ bị dạ mạ vậy mà lại để Tổ Gệ Mì thay mặt thay vị trí của mình. Nếu như vậy thì phiền phức Tổ Gệ Mì thượng nhẫn, bất quá hôm nay ta đã tiếp một vị cấp nhiệm vụ, cần làm cho này bên trong làm cỏ. Yale chỉ bốn phía liền nói. Nghe được Yale lời nói, Dĩ Dĩ Dạ ba người nhất thời gương mặt vẻ thất vọng. Tuy là cái này làm cỏ chỉ là một cấp nhiệm vụ, cũng không chắc trở, nhưng là lại cực kỳ phiền phức, làm không cẩn thận liền cần vừa giữa trưa mới có thể làm xong, nhưng là hiện tại Dĩ Dĩ Dạ bọn họ càng hy vọng có thể đi chấp hành cái kỳ ạp cấp nhiệm vụ. Nhất thời ba người vội vã nhìn về phía Tổ Gệ Mì, gương mặt hy vọng vẻ, hy vọng Tổ Gệ Mì có thể suy nghĩ một chút biện pháp. Nhận thấy được ba người biểu tình trên mặt phía sau, Tổ ghệ mì trước là đối ba người cười cười, nhìn tiếp hướng IALE nói, IALE thượng nhẫn, mới vừa ta từ hổ ca đại nhân nơi đó tiếp một quyền cấp nhiệm vụ, cần phải lập tức xuất phát, cho nên cái này làm có nhiệm vụ chỉ có thể phiền phức IALE thượng nhẫn ngươi tới đại lao. IALE nghe vậy sửng sốt, hắn không nghĩ tới tổ ghệ mì sẽ nói như vậy, bất quá hắn cũng bị hết cấp nhiệm vụ so với cấp nhiệm vụ trọng yếu, nếu quả như thật có thời gian hạn chế nói, như vậy tổ ghệ mì mang theo gì giải dạ bọn họ đi trước cũng là nên. Hơn nữa cộng thêm sẻn rủ tô bị dạ mà cũng biết chuyện này, hiển nhiên là ngầm cho phép, cho nên IALE mặc dù không tình nguyện, nhưng là lại cũng chỉ có thể tiếp được làm có cái này nhiệm vụ. Vậy được rồi, làm có sự tình liền giao cho ta. Bất quá còn hy vọng tổ ghệ mì thượng nhẫn ngươi có thể đủ chiếu cố tốt xù nạ bọn họ. IALE nhắc nhở. Yên tâm đi, đây bất quá là một ủy cấp nhiệm vụ, có ta ở đây xù nạ bọn họ không có việc gì. Nói xong, tổ ghệ mì nhìn về phía xù nạ ba người nói, hiện tại ta cho các ngươi thời gian nửa tiếng, lập tức trở về ra chuẩn bị đồ đạc, nửa giờ sau ở thôn khẩu tập hợp. Là, vâng đúng. Dĩ dạ dạ ba người vui mừng. Phiền phức IALE lão sư. Dĩ dạ dạ ba người hướng về phía IALE thi lễ một cái phía sau, liền dồn dập ly khai, thấy vậy IALE chỉ có thể cười khổ không thôi. IALE thượng nhẫn cáo tử. Tổ ghệ mì thượng nhẫn chào tạm biệt. Từ biệt IALE phía sau, tổ ghệ mì hướng về thôn khẩu đi tới. Cái này tổ ghệ mì thượng nhẫn thật đúng là trẻ tuổi, hơn nữa hồ ca đại nhân có thể đem xù nạ tiểu tổ giao cho hắn, xem ra cái này tổ ghệ mì thực lực chí ít cũng là tình anh thượng nhẫn. IALE trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng rồi, tổ ghệ mì tên này làm sao quen thai như vậy đâu, ta dường như ở nơi nào nghe qua đâu. Đang ở IALE chuẩn bị làm cỏ thời điểm, đột nhiên sững sờ ở tổ ghệ mì, được rồi. Phía trước nghe nói thăng nhẫn thôn chuẩn ảnh đọa tạm bị giết, mà giết đọa tạm nỉ dạ không phải là gọi tổ ghệ mì sao, bọn họ sẽ không là cùng một người à. Lúc này IALE chấn động trong lòng, hắn có chút không dám tin tưởng suy đoán của mình. Dù sao có thể giết chết đọa tạm, chí ít cũng phải là chuẩn ảnh, nhưng là tổ ghệ mì quá trẻ, nhìn qua niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 16 tuổi. Bất quá mặc dù không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng IALE biết, hai cái này tổ ghệ mì hẳn là một người, nếu không sẽ rủ tô bị ra mạ làm sao biết yên tâm để tổ ghệ mì mang theo Suna bọn họ đi làm cấp nhiệm vụ. IALE bản thân liền là tình anh thượng nhẫn, nhưng là mặc dù đúng như vậy, sẽ rủ tô bị ra mạ cũng không yên tâm đối với để hắn mang theo Suna bọn họ đi làm cấp nhiệm vụ. Ai, hiện tại người thanh niên a, xem ra ta thật là đã già rồi. IALE thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tiếp lấy bắt đầu chuyên tâm làm cỏ. Tổ ghệ mì đi tới thôn khẩu phía sau các loại, chờ một hồi phía sau Suna liền người thứ nhất đến rồi. Suna ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tổ ghệ mì hỏi. Dĩ nhiên, đồ đạc ta ngày hôm qua liền trên cơ bản đều đã chuẩn bị xong. Suna đắc ý nói. Mà đang ở Suna đến không bao lâu, Dĩ Dĩ Dạ cùng họ rổ xỉ mà hai người cũng trước sau đi tới thôn khẩu. Từ tốc độ của hai người đó có thể thấy được, vì mau mau bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, bọn họ đều là rất nhanh chạy về nhà. Được rồi xuất phát. Nhìn thấy người đến đông đủ, Tổ ghệ mì cũng không có làm lỡ, trực tiếp xung trận ngựa lên trước đi ra làng. Suna ba người thì theo sát phía sau. Ra khỏi làng phía sau, ba người đều nhìn chung quanh. Tuy là cái này đã không phải bọn họ lần đầu tiên ly khai cổ nổ hạ, nhưng là bởi vì tâm tình bất đồng, cho nên ba người cảm giác cảnh sát chung quanh đều trở nên phá lệ mê người. Ngay từ đầu tổ ghệ mỉ tương đối thả lỏng, bất quá khi bọn họ ly khai cổ nổ hạ cảnh giới khu phía sau, tổ ghệ mỉ cũng cảnh giác. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, ai cũng không dám xác nhận có hay không có địch quốc nỉ dạ xen lẫn vào chính mình trong quốc gia, tổ ghệ mỉ mình ngược lại là không sợ, nhưng là hiện tại có xu nạ ba người ở, cho nên tổ ghệ mỉ cũng muốn cẩn thận đề phòng. Ba người các ngươi cẩn thận một chút, hiện tại đã ra khỏi cảnh giới khu, tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm. Tổ ghệ mỉ hướng về phía không cảm giác chút nào ba người nói. Lúc này xù nạ ba người còn không phải tương lai tam nhẫn đâu, mặc dù là Orochimaru tuy là thiên tài, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, vì vậy mới vừa vẫn không có phản ứng gì, thẳng đến tổ ghệ mì nhắc nhở phía sau, xù nạ cùng Orochimaru hai người cái này mới phản ứng được, nhất thời gia tăng cẩn thận, thỉnh thoảng quan sát đến động tĩnh bốn phía. Duy độc gì diễn ra, vẫn như cũng một bộ tùy tiện cầu thả dáng vẻ, càng là phách lối nói ra, có địch nhân cho phải đây, như vậy bản không sáu đại gia mới có thể đại triển thần uy, cạn mù ải. Phanh, lại là một cái hòn đá rơi, trực tiếp nện ở gì diễn ra trên đầu. Người nào? Rốt cuộc là ai làm? Dĩ Dĩ Dạ ôm đầu hô. Là ta. Tổ ghệ mì quay đầu nhìn về phía Dĩ Dĩ Dạ. Mạch, là ân nhân ngươi à? Dĩ Dĩ Dạ, ngươi không nên gọi ta ân nhân, hiện tại ta là sư phụ của ngươi, cho nên ngươi trực tiếp gọi lao sư ta có thể. Còn ngươi nữa hiện tại chỉ là một hạ nhẫn mà thôi, không phải ảnh cấp cao thủ, cho nên không muốn lớn lối như vậy, bởi vì nhận giới có thật nhiều người là ngươi bây giờ sợ không treo trong nổi. Tổ ghệ mì nhắc nhở ổ, ta biết rồi lao sư. Cũng có lẽ là bởi vì tổ ghệ mì là ân nhân của hắn, cho nên Dĩ Dĩ Dạ vô cùng nghe lời, trực tiếp cúi đầu, không còn dám tiếp tục tiêu ngạo đi xuống. Chương 255, đánh bạc và ma túy. Ta biết các ngươi đều không có kinh nghiệm gì, cho nên hiện tại ta muốn cho các ngươi giảng giải một ít ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc cần thiết phải chú ý sự tình. Tuy là trên sách học phải có quá một ít nói rõ, thế nhưng cái kia còn thiếu rất nhiều, nị dạ đi ra khỏi nhà cần thiết phải chú ý gì đó rất nhiều, đầu tiên là nhất cơ bản cảnh giới tính. Nị dạ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhất định phải có cảnh giới tính, nhất là loại bảo vệ đó loại nhiệm vụ liền càng phải như vậy, cần chúng ta thời khắc bảo trì cảnh giác, dự phòng địch nhân tập kích chúng ta bảo hộ mục tiêu. Mà mặc dù không phải thi hành bảo hộ loại nhiệm vụ, mà là chúng ta hiện tại loại này nhiệm vụ, ra ngoài thời điểm cũng muốn cẩn thận, bởi vì chúng ta Cổ Nộ Hạ thôn là có thật nhiều địch nhân, một ngày gặp phải địch nhân rồi, như vậy bọn họ cũng sẽ không quản ngươi là không phải ở chấp hành nhiệm vụ. Cho nên đi ra khỏi nhà các ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác, tùy thời dự phòng trên đường khả năng xuất hiện đánh lén hoặc là bẫy dập, giống như là nơi đó. Nói, Tô Gệ Mị giương tay một cái, nhất thời một viên phi tiêu bắn ra. Phanh! Phi tiêu trực tiếp đánh vào hơn 10 mét bên ngoài trên mặt đất, tiếp theo liền thấy phi tiêu trong nháy mắt tiêu thất trên mặt đất, thay vào đó là một cái bẫy dập hãm hại. A, thật sự có bẫy dập a. 15 chứng kiến cả bẫy, dù nạ ba người nhất thời há to miệng, mới vừa bọn họ đều nhìn không ra, nếu như không phải Tô Gệ Mị nhắc nhở, sợ rằng một hồi bọn họ phải có người rơi vào. Được rồi, các ngươi không cần thận trương, rõ ràng như vậy bẫy dập hiển nhiên không phải nị dạ bố trí, hơn nữa phụ cận đây cũng không có ai, cho nên chắc là hận tờ bảy dùng để đi săn. Nghe được Tổ Gệ Mị lời nói, dù nạ ba người lúng túng không thôi, bởi vì chính là chỗ này sao rõ ràng bẫy dập, bọn họ dĩ nhiên có không có phát hiện. Tuy là trong sách dạy các ngươi rất nhiều thứ, thế nhưng không có trải qua thực tiễn cái kia là vô dụng. Tổ Gệ Mị ngữ trọng tâm trường nói rằng. Nghe vậy dù nạ ba người đều là vô cùng trịnh trọng gật đầu, lúc này bọn họ cũng đã phát hiện, vẻn vẹn là học tập căn bản vô dụng, còn cần thực tiễn. Trước đây trong sách đã dạy bọn họ làm sao phân rõ bẫy dập, có thể là mới vừa bọn họ lại ngay cả phổ thông hận tờ bố trí bẫy dập cũng không có phát hiện. Nhìn thấy ba người một bộ dáng vẻ trầm tư, Tô Gệ Mị không khỏi thỏa mãn cười. Ban đầu làm nhân sư, Tô Gệ Mị cũng chuẩn bị hảo hảo làm một phen sự tình, hắn cũng không muốn giống như nguyên tắc trong cả cạ sĩ như vậy, nhất ban ba người, ngoại trừ xạ sủ kẻ còn lại hai cái không nhìn thẳng. Cả cạ sĩ thực lực thế nào, Tô Gệ Mị không đánh giá, thế nhưng làm một lão sư, cả cạ sĩ hiển nhiên là vô cùng không hợp cách, một lớp ba người, ngoại trừ xạ sủ kẻ, hai người khác căn bản không có giáo dục bao nhiêu thứ, ngoại trừ một cái leo cây bên ngoài, còn lại đều không thế nào giáo dục quá. Cùng xạ sủ kẻ vừa so sánh với, nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ tựa như phía sau nương dưỡng giống nhau. Cuối cùng nạ rủ tổ một thân bản lĩnh hầu như đều là gì dễ dạ dạy, mà xạ cụ dạ bản lĩnh thì là xù nạ truyền thụ cho. Đối với cái này sao không chịu trách nhiệm lao sư, Tổ Gệ Mị hết sức xem thường, hắn đương nhiên sẽ không học tập cả cạ sĩ như vậy. Tuy là Tổ Gệ Mị chỉ là lâm thời lao sư, hơn nữa đi qua nguyên tắc có thể biết, chú nạ ba người tương lai thành tựu đều không nhỏ. Bất quá dù vậy, Tổ Gệ Mị còn là muốn giáo dục ba người một ít gì đó. Được rồi, mới vừa ta cho chuyện các ngươi kể, chính các ngươi về sau suy nghĩ thật kỹ, hiện tại ta cho các ngươi lại kể một ít những thứ khác. Có một câu nói làm cho tốt, là dân dĩ thực vi thiên. Bất luận là người thường hay là chúng ta nị dạ, đều phải cần ăn cơm, nếu như ăn không no, đến lúc đó chiến đấu cũng không có thể lực, cho nên ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ăn cũng là một cái vô cùng vấn đề mấu chốt. Nghe được Tổ Gệ Mị lời nói, dĩ dạ ra đột nhiên biến sắc, bất quá rất nhanh thì khôi phục bình thường, cho nên cũng không có ai chứng kiến. Thức ăn là ắt không thể thiếu, mà chúng ta nị dạ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có đôi khi sẽ kèm theo lương khô, mà có thời điểm liền cần ngay tại chỗ lấy tài liệu. Trong đó nếu như chúng ta thi hành là bí mật nhiệm vụ, hoặc là không thể ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bại lộ vị trí của mình, như vậy tốt nhất là mang theo lương khô, như vậy chúng ta liền không cần nổi lửa. Đương nhiên, không mang theo lương khô cũng có thể, bởi vì ở trong giới tự nhiên có rất nhiều thứ chúng ta là có thể xuống ăn. Tỷ như trái cây rừng, rau dại còn có một chút côn trùng hoặc là tiểu động vật, những thứ này ở cần phải thời điểm đều là lương thực của chúng ta. Tô Bẹ Mì, trái cây rừng cùng rau dại ta có thể lý giải, côn trùng cùng tiểu động vật lẽ nào cũng có thể ăn sống sao? Tu Nạ vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Dĩ nhiên, một ít con kiến, nhuyễn trùng một loại đồ đặc nhưng là rất có dinh dưỡng, còn có con chuột, xà các loại cũng có thể ăn sống. Tô Gệ Mị vẻ mặt hồi ức vẻ nói. Trước đây hắn vẫn còn ở ám bộ trong thời điểm, có đôi khi chấp hành nhiệm vụ cần rất nhiều ngày, trên người mang theo lương khô căn bản không đủ, hơn nữa còn là thân ở với địch nhân địa bàn, căn bản không có thể nhóm lửa, cho nên Tổ Gệ Mị bọn họ đều là dựa vào trái cây rừng còn có những côn trùng này một loại đồ đặc để lót dạ. Thật là ghê tởm, át sú na một bộ nôn mửa dáng vẻ nói rằng. Không chỉ là nàng, dì dì dạ giống như vậy, ngược lại là họ rồ si mạ dự, cũng là vô cùng tán đồng gật đầu. Át tâm. Tổ Gệ Mị cười lạnh một tiếng. Tuy là át tâm, nhưng là lại có thể bảo mệnh. Các ngươi nói, ở tử vong cùng át tâm trước mặt, các ngươi tuyển trạch cái gì? Át tâm. Họ rồ si mạ ngữ khí kiên định nói. Trái lại sú na cùng dì dì dạ, cũng là rơi vào trong trầm tư. Không hổ là họ rồ si mạ ra nhìn họ rồ si mạ dự, Tổ Gệ Mị không biết nên nói cái gì. Bởi vì ở Tổ Gệ Mị xem ra, ăn một ít côn trùng đối với họ rổ xì mà dự tới 200 nói cũng không tính là ác tâm, bởi vì tương lai họ rổ xì mà dự so với cái này còn muốn ác tâm hơn nhiều. Vừa nghĩ đến họ rổ xì mà dự chóc ra thời điểm cả người mang theo dịch nhờn bộ dạng, Tổ Gệ Mị liền cảm giác có chút ác hàn. Tu Nạ cùng dì gái dạ suy nghĩ một lát sau, cũng đều rối rít làm ra tuyển trạch, ác tâm. Không có biện pháp, người nào cũng không muốn chết, nhất lại là chết đói. Đối với Tu Nạ hai người tuyển trạch, Tổ Gệ Mị cũng không ngoài ý, nhìn thấy hai người cũng đều làm ra tuyển trạch. Tổ Gệ Mị ngược lại là không có cố ý chóc một ít côn trùng để cho hai người nếm thử. Được rồi, thức ăn thời điểm đã nói nhiều như vậy, kế tiếp ta muốn nói là đánh bạc và ma túy. Đánh bạc và ma túy. Tu Nạ ba người nghe vậy sửng sốt, không biết Tổ Gệ Mị làm sao đột nhiên để đến cái này. Nhìn ba người liếc mắt phía sau, Tổ Gệ Mị giải thích, lý dạ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm phải tránh muốn cẩn thận đánh bạc và ma túy cái này ba món đồ. Vàng, chỉ tự nhiên là nữ nhân, mà nếu như nhị dạ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm một ngày trầm mê ở nữ sắc, rất dễ dàng bị địch nhân lợi dụng, cần biết trong địch nhân cũng là có nữ nhân. Đồ chính là đánh bạc, dù nạ ta biết người thích đánh bạc, bất quá ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm nhất định không muốn đánh bạc, nếu không dễ dàng làm lỡ sự tình. Nói đến đây, Tổ Gệ Mị tận lực nhìn Su Na liếc mắt, mà bị Tổ Gệ Mị tận lực chiếu cố, Su Na ngượng ngùng thè lưỡi. Cuối cùng là độc. Cái này tối trọng yếu. Chương 256, trăng sáng chi thạch cuối cùng là độc. Cái này tối trọng yếu. Nói đến đây, Tổ Gệ Mị dừng lại một chút. Nhìn thấy Su Na ba người đều đang nghiêm túc nghe cùng với chính mình nói, Tổ Gệ Mị lúc này mới tiếp tục nói ra, "Độc, sử dụng được rồi, có thể là của chúng ta giúp đỡ, dùng để đối phó địch nhân. Nhưng là một ngày không phải cẩn thận chúng địch nhân độc, như vậy đem là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Về sau các ngươi chấp hành nhiệm vụ thời điểm nhất định phải cẩn thận, nhất là ăn, nhất định không nên tùy ý ăn cái gì, bởi vì ngươi không biết những vật này là hay không là địch nhân ăn bài, bên trong là hay không đã hạ độc. Mà trừ ăn cơm bên ngoài, chính là đang chiến đấu thời điểm muốn cẩn thận địch nhân vũ khí, bởi vì địch nhân vũ khí bên trên cũng rất có thể ngâm độc, nhất là xa nhẫn thôn, bọn họ là dành nhất về dụng độc, xa nhẫn thôn khôi lỗi trên cơ bản đều là mang theo kịch độc, về sau các ngươi nếu như gặp phải nhất định phải cẩn thận." Cứ như vậy, mấy người một mặt chạy đi, Tổ Gệ Mị một mặt vịt Su Na ba người giảng giải các loại chú ý sự hạng. Đương nhiên Tổ Gệ Mị cũng không có quên quan sát tình huống xung quanh, dọc theo đường đi Tổ Gệ Mị Bạch Nhãn sẽ không có nhàn rỗi, tùy thời đều đang quan sát tình huống xung quanh. Con đường đi tới này đến coi như bình tĩnh, bởi vì mang theo Su Na bọn họ, mắt thấy thời gian đã tới buổi trưa, nhưng là cách mục đích của bọn họ địa nguyện rõ ràng thôn cũng còn có một đoạn đường. "Được rồi, trước dừng lại đi, hiện tại buổi trưa nên ăn cơm, chỉ có ăn no cơm, buổi chiều thời điểm chúng ta mới có thể có sức lực chiến đấu." Tổ Gệ Mị sau khi dừng lại nói rằng, "Là, vâng đúng." Su Na ba người nhất tề lên tiếng. Bất quá gì dì dạ sắc mặt cũng là chấp nhận. Bốn người trực tiếp tìm một chỗ đất trống nghỉ ngơi, Tổ Gệ Mị cũng không có quên ở bốn phía bố trí đơn giản một chút bấy dập, đương nhiên hắn làm như vậy hoàn toàn là vì giáo dục Su Na ba người, nếu là Tổ Gệ Mị lời của mình căn bản không dùng được. Bố trí xong tất cả phía sau, Tổ Gệ Mị lấy ra lương khô nói, "Chúng ta ăn cơm đi." Tổ Gệ Mị đang ở Tổ Gệ Mị chuẩn bị ăn lương khô của mình thời điểm, Su Na gọi hắn lại, tiếp theo liền thấy Su Na từ bối bên trong túi lấy ra một cái hộp cơm. "Cái kia Tổ Gệ Mị, ta chuẩn bị thức ăn thời điểm lộng sinh ra, nếu như ngươi không chê liền ăn nó à?" nói Su Na hai tay đưa ra đem cơm hộp đưa về phía Tổ Gệ Mị. Lúc này Su Na đầu sâu đậm chôn ở hai cánh tay trong lúc đó, căn bản không dám xem Tổ Gệ Mị. Tổ Gệ Mị phát hiện Su Na hai lỗ tai đã hoàn toàn đỏ đậm, hiển nhiên là xấu hổ. Đối với Su Na hay là thức ăn lộng sinh ra, Tổ Gệ Mị đương nhiên biết đây chỉ là mượn cớ, hiển nhiên đây là Su Na đặc biệt vì chính mình chuẩn bị, chẳng qua là ngượng ngùng nói mà thôi. Tuy là Tổ Gệ Mị đối với Su Na tài nấu nướng của biểu thị hoài nghi, thế nhưng bất luận như thế nào đây đều là Su Na tấm lòng thành, cho nên Tổ Gệ Mị đương nhiên không thể cự tuyệt. Cùng lúc đó, Dĩ Dĩ Dạ cũng là trường lớn con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Camen. Cái này dĩ nhiên là Su Na ái tâm tiện lợi, ghê tởm à, vì sao Su Na nên vì Tổ Gệ Mị chuẩn bị, nhưng không có phần của ta á? Dĩ Dĩ Dạ trong lòng gầm thét, càng là trơ mắt nhìn Tổ Gệ Mị nhận lấy Camen. "Cảm ơn ngươi Su Na." "Không phải, không cần cảm tạ nói." Su Na cũng không ngẩng đầu lên từ trong bao lần nữa lấy ra cái Camen, đánh tiếp mở nắp tử vùi đầu ăn. Nhìn thấy Su Na xấu hổ dáng vẻ, Tổ Gệ Mị trong mắt hiện ra tình yêu. "Cái kia Su Na á?" Dĩ Dĩ Dạ đột nhiên nói chuyện. "Có chuyện gì không?" Su Na cũng không ngẩng đầu lên hỏi. "Ngươi còn có dư thừa bữa trưa sao?" Ta quên chuẩn bị bữa trưa." Dĩ Dĩ Dạ gương mặt thường đỏ nói, bởi vì vội vã chấp hành nhiệm vụ, cho nên đi vội vội vàng vàng, Dĩ Dĩ Dạ căn bản không có chuẩn bị thức ăn, thẳng đến phía trước nghe được Tổ Gệ Mị nói lên thức ăn sự tình, hắn lúc này mới nhớ tới. "Đã không có." Su Na nói xong liền không hề phản ứng Dĩ Dĩ Dạ. "Như vậy á?" Dĩ Dĩ Dạ có chút để bài. "Được rồi, ta lương khô cho ngươi a." Nói, Tổ Gệ Mị đem lương khô đưa về phía Dĩ Dĩ Dạ. Có Su Na chuẩn bị ái tâm tiện lợi, Tổ Gệ Mị tự nhiên là sẽ không lại ăn cái kia lánh ngạnh lương khô. Bất quá Dĩ Dĩ Dạ cũng là không thèm để ý, ngược lại cảm kích nói ra, "Cảm ơn ngươi lão sư." Nhìn thấy Dĩ Dĩ Dạ tiếp nhận lương khô ăn, Tổ Gệ Mị lúc này mới mở ra cả mẹ tre. Cùng Tổ Gệ Mị trong dự đoán tiện lợi hoàn toàn tương phản, cái này tiện lợi không chỉ có dáng vẻ đẹp, mà là mùi vị cũng cực kỳ hương. Tổ Gệ Mị ăn một miếng phía sau, nhất thời thở dài nói, "Chú Na không ngờ tới tài nấu nướng của ngươi lại lốt như vậy, cái này tiện lợi ăn quá ngon." Nghe được Tổ Gệ Mị lời nói, Chú Na cao hứng trong lòng. "Thật tốt quá, Tổ Gệ Mị thích ăn ta làm đồ ăn, xem tới cố gắng trước đó không phải uổng phí." Su Na kích động trong lòng nghĩ đến. Phía trước vì học tập nấu nướng, Su Na nhưng là cố ý theo mẫu thân học tập thời gian rất lâu, vì chính là để Tổ Gệ Mị nếm được tay nghề của mình. Hơn một giờ phía sau, đã ăn cơm trưa đồng thời nghỉ ngơi một trận, bốn người lần nữa lên đường. Lại đi bất quá 2 giờ, bốn người rốt cuộc đã tới Trăng Sáng thôn. Lần này nhiệm vụ người bị thác chính là Trăng Sáng thôn, nghe nói là thôn xóm bọn họ bảo vật bị cướp đi, bất quá cướp đoạt bảo vật người hiện tại ở cái gì địa phương Tổ Gệ Mị bọn họ còn không phải tin tưởng, cần tới Trăng Sáng thôn hỏi. Vừa tiến vào làng, Tổ Gệ Mị liền phát hiện tại trong thôn có không ít sụp đổ phòng ốc. Hơn nữa nhìn đi tới những thứ này gian nhà chắc là gần nhất mới, chỉ có sụp đổ. Nhìn thấy có người xa lạ tới rất nhanh liền có vài tên thôn dân xông tới. "A, là Cổ Nổ Hạ thôn hộ ngạch, các ngươi là Cổ Nổ Hạ thôn mì dạ?" Làm những thôn dân này gặp được Tổ Gệ Mị đám người hộ ngạch phía sau, nhất thời ngạc nhiên hỏi. "Không sai, chúng ta là Cổ Nổ Hạ mì dạ, bị thôn các ngươi bị thác, không biết người bị thác là ai?" Tổ Gệ Mị nghi vấn hỏi. "Là ta nhóm mọi người cùng nhau bị thác nhiệm vụ, bất quá chủ yếu phụ trách chuyện này là trưởng thôn, các ngươi đi theo ta." Chỉ thấy một tên thanh niên thập phần nhiệt tình mang theo Tổ Gệ Mị bọn họ tìm được rồi Trăng Sáng thôn trưởng thôn. Nhìn trước mắt lão giả, Tổ Gệ Mị hỏi, "Các hạ chính là Trăng Sáng thôn trưởng thôn sao?"
Không sai, ta chính là trưởng thôn Vưu Cuối Kỳ Phu. Lão giả vẻ mặt hiền lành ý nhìn Tổ Ghệ Mi nói.
Vậy không biết Vưu Cuối Kỳ Phu trưởng thôn có hay không có thể cặn kẽ cho chúng ta nói rõ một chút cái này nhiệm vụ sự tình, như vậy chúng ta cũng tốt thay các ngươi đem bảo vật tìm trở về.
Nghe vậy, Vưu Cuối Kỳ Phu trầm mặc một lát sau nói ra, ai như là đã như vậy, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ở thôn chúng ta bên trong nguyên bản có một dạng bảo vật là trăng sáng chi thạch, chính là bởi vì trăng sáng chi thạch tồn tại, thôn chúng ta mới chỉ có là trăng sáng thôn. Lúc đầu trăng sáng chi thạch ngoại trừ thôn chúng ta người bên ngoài không có ai biết, cho nên chúng ta trăng sáng thôn cũng vẫn bình an vô sự. Nhưng là không nghĩ tới, đang ở 3 tháng trước, thôn chúng ta có một người muốn trộm đi trăng sáng chi thạch đi bán tiền, bất quá cuối cùng bị người phát hiện, cho nên vẫn chưa thực hiện được. Chỉ là người kia cũng xúc phạm thôn chúng ta thôn quy, cho nên ta đem hắn trục xuất làng, nơi nào nghĩ đến, cái này nhân loại vậy mà lại cấu kết ngoại nhân. Nói đến đây, Vưu Cuối Kỳ Phu trưởng thôn lại thứ trưởng dáng dấp thở dài một cái. Chương 257, Nguyệt Nha núi thông quá nguyệt rõ ràng thôn trưởng giảng thuật, Tô Ghệ Mị mấy người cũng hiểu chuyện đã xảy ra. Nói đơn giản, ngay cả có trăng sáng thôn dân bởi vì muốn lấy trộm trăng sáng chi thạch, vì vậy xúc phạm thôn quy bị trục xuất làng, cái này nhân tâm sinh oán hận, vì vậy liền đem trăng sáng chi thạch sự tình báo cho vài tên lưu lạc nị dạ, tiến tới dẫn tới cái này vài tên lưu lạc nị dạ đi tới trăng sáng thôn đoạt đi rồi trăng sáng chi thạch. Chư vị nị dạ đại nhân, trăng sáng chi thạch liền nhờ các ngươi, nhất định phải giúp chúng ta đoạt lại. A nói đến đây, Vưu Cuối Kỳ Phu trưởng thôn dĩ nhiên khóc lên. Trưởng thôn yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta nhất định sẽ đem trăng sáng chi thạch đoạt lại. Không ngang vì đội trưởng Tổ Ghệ Mị nói đâu, Dĩ Dĩ Dạ liền tiến lên vô độ ngực bảo đảm nói: "Đa tạ tiểu huynh đệ, làm phiền các ngươi, chỉ cần có thể đoạt lại trăng sáng chi thạch, thôn chúng ta nhất định sẽ trùng điệp đáp tạ mấy vị." "Gia gia, ta nghe nói Cổ Nộ Hàn Nghi ra tới, bọn họ ở nơi nào a?" Vưu Cuối Kỳ Phu làng vừa dứt lời, đột nhiên chợt nghe một đạo thanh âm non nớt vang lên, tiếp lấy theo một hồi gấp tiếng bước chân của từ xa đến gần, một đứa bé chạy vào phòng bên trong. "Gia gia, Cổ Nộ Hạ thôn Nghi ra ở nơi nào a?" Tiểu hài tử chạy đến Vưu Cuối Kỳ Phu bên cạnh hỏi. Mấy vị này chính là Cổ Nộ Hạ thôn Nghi ra lão giả chỉ vào Tổ Ghệ Mị mấy người nói: "A, liên la bọn họ a." Quan sát Tổ Ghệ Mị mấy người liếc mắt phía sau, tiểu hài tử có vẻ thập phần thất vọng. "Gia gia, mấy người này thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn, nhất là ba người này, niên kỷ còn không lớn bằng ta a, bọn họ làm sao có thể đánh thắng được đám kia hung ác cường đạo a?" Tiểu hài tử khinh thường nhìn Tổ Ghệ Mị bốn người nói. Nhìn thấy mình bị một đứa bé khách sáo, chú nạ ba người giận dữ. "Tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Ta nhưng là Dĩ Dĩ Dạ đại nhân, không nên nhìn ta tuổi còn nhỏ, ta nhưng là rất lợi hại." Dĩ Dĩ Dạ căm tức nhìn tiểu hài tử hô. Nghe được Dĩ Dĩ Dạ lời nói, tiểu hài tử cũng là quay đầu hướng về phía hắn làm mặt bị tới. "Ghê tởm." Thấy vậy Dĩ Dĩ Dạ làm sao nhịn được, đi tới liền muốn giáo huấn tiểu hài tử. "Được rồi Dĩ Dĩ Dạ." Thấy thế Tổ Ghệ Mị liền vội vàng kéo Dĩ Dĩ Dạ. "Chê cười, bọn họ là để làm nhiệm vụ, đây nếu là ở nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu thời điểm liền đem người bị thắt đánh, cái kia truyền đi Cổ Nộ Hạ danh tiếng có thể thì xong rồi." Lúc này Vưu Cuối Kỳ Phu trưởng thôn có vẻ hơi xấu hổ. "Chư vị không cần để ý, cái này là cháu của ta, hắn trẻ người non dạ, nhiều có đắc tội mong rằng nhị dạ đại nhân bao dung." "Trưởng thôn khách khí, chúng ta sẽ không để ở trong lòng, yên tâm đi, nếu chúng ta đã tiếp nhận nhiệm vụ, tự nhiên là sẽ hoàn thành, chỉ là không biết trưởng thôn có biết hay không cướp đi trăng sáng chi thạch lưu lạc nhị dạ đi nơi nào." Tô Ghệ Mị đương nhiên sẽ không theo một cái tiểu thí hài tính toán cái gì, trực tiếp hỏi nổi lên tình báo. "Biết, tại nơi chút lưu lạc nhị dạ sau khi rời đi chúng ta liền tận lực hỏi dò tung tích của bọn họ. Hiện tại những người đó hẳn là ở thôn chúng ta hướng tây ngoài 10 dặm Nguyệt Nha trên núi, các người đi vào trong đó liền có thể tìm được người." "Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại tiểu ra phát." "À, vị này nhị dạ đại nhân, ngươi xem hiện tại thời gian không còn sớm, nếu không các ngươi ở trong thôn nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai lại đi cũng không trễ." Vưu Cuối Kỳ Phu đề nghị. "Đa tạ trưởng thôn hảo ý, bất quá không cần, thiên vụ quan trọng hơn." Tô Ghệ Mị trực tiếp tạ tuyệt Vưu Cuối Kỳ Phu đề nghị, tiếp lấy mang theo Sù Nạ ba người hướng về bên ngoài phòng đi tới. Trước khi đi thời điểm, tên tiểu hài tử kia vẫn không quên hướng về phía Tổ Ghệ Mị đám người làm lên mặt quỷ, thấy vậy Dĩ Dĩ Dạ lần nữa tức giận không ngớt, muốn không phải là bị Sù Nạ cùng nó rồ xì mà lôi kéo, chỉ sợ hắn liền muốn lên đi giáo huấn hài tử kia. "Ghê tởm, dĩ nhiên khinh thường chúng ta ly khai làng phía sau." Dĩ Dĩ Dạ tức giận nói. "Dĩ Dĩ Dạ, nếu như ngươi thật tức giận nói như vậy thì hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đem trăng sáng chi thạch mang về, chứng minh chính ngươi, mà không phải ở chỗ này bán giận." Họ Đồ Xì Mạt lạnh lùng nói. "Không sai, họ Đồ Xì Mạt nói đúng, tuy là ta cũng sinh khí, thế nhưng so với việc đánh người, ta càng ưa thích vẽ mặt." Chu Nạ đồng ý nói. "Được rồi, ta muốn để cái kia tiểu thí hài nhìn, ta Dĩ Dĩ Dạ đại nhân nhất định sẽ thu hồi trăng sáng chi thạch, xuất phát." Hô to một tiếng phía sau, Dĩ Dĩ Dạ tiểu bảo hướng Nguyệt Kỳ bản núi chạy đi. Nhìn thấy Dĩ Dĩ Dạ kẻ dở hơi một dạng cử động, Tô Ghệ Mị một hồi bất đắc dĩ. Nguyệt Nha núi khoảng cách trăng sáng thôn chỉ có khoảng 10 dặm lộ trình, cho nên không đến nửa giờ, một nhóm bốn người đã tới Nguyệt Nha sơn sườn dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy người phát hiện tháng này Kỳ Ba núi cũng không cao, liền 100 mét cũng chưa tới, bất quá trên núi có không ít cây cối, cho nên ánh mắt bị nẹt, ngược lại không cách nào xác nhận trên núi có hay không có người. Đứng ở chân núi, Tô Ghệ Mị nhìn Sú Nạ ba người nói, "Lần này nhiệm vụ chủ yếu là vì đốc luyện các ngươi, cho nên ngoại trừ không tất yếu, nếu không, ta là sẽ không xuất thủ, hơn nữa ta cũng sẽ không nhắc nhở các ngươi, hết thảy đều phải dựa vào chính các ngươi." "Đã biết lão sư." Sú Nạ ba người nhất tề gật đầu, hơn nữa lúc này Sú Nạ cũng quản Tô Ghệ Mị gọi lên lão sư. Nói xong phía sau, Tô Ghệ Mị trực tiếp đứng ở một bên,
chính như hắn nói, kế tiếp tất cả giao cho Suna ba người, tổ ghệ mỉ sẽ không nói. Nhìn ở nơi nào thảo luận ba người, tổ ghệ mỉ cũng là gọi ra hối đoái bảng, hắn chuẩn bị nhìn cái này trăng sáng chi thạch rốt cuộc là thứ gì. Đây cũng là tổ ghệ mỉ phát hiện hối đoái hệ thống một loại khác lợi dụng phương thức, bởi vì hối đoái hệ thống trong được xưng sở hữu hồ cả thế giới bên trong hết thảy vật phẩm, cho nên chỉ cần là gặp cái gì không nhận biết đồ đạc, tổ ghệ mỉ đều có thể ở hối đoái hệ thống bên trong tìm được, mà hối đoái hệ thống đối với bên trong đồ vật đều là có thêm cặn kẽ giới thiệu. Rất nhanh tổ ghệ mỉ liền ở hối đoái hệ thống bên trong tìm được rồi trăng sáng chi thạch, bất quá khi hắn nhìn xong trăng sáng chi thạch sau khi giới thiệu, biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Xem ra Sú Nạ bọn họ phải có phiền phức á, tổ ghệ mỉ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Rất nhanh Sú Nạ ba người liền đã kinh thương nghị được rồi kế hoạch, tiếp lấy ba người cũng không có quản tổ ghệ mỉ, trực tiếp chuyển hình chữ phẩm hướng về trên núi chạy đi. Trong đó họ đổ xì ma đi tuất ở đằng trước, Sú Nạ cùng dì ra một tả một hưu theo ở phía sau. Nhìn thấy Sú Nạ ba người bắt đầu hành động, tổ ghệ mỉ cũng không có nhàn rỗi, tuy là hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng là để bảo đảm ba người an toàn, tổ ghệ mỉ vẫn là muốn đi chung. Dọc theo đường đi họ đổ xì ma ba người thận trọng đi tới, bởi vì trải qua phía trước tổ ghệ mỉ nhắc nhở, cho nên ba người ở chạy đi thời điểm cũng đang chăm chú quan sát, nhìn có hay không có bẫy dập. Bất quá thẳng đến ba người tới đỉnh núi, cũng không có phát hiện một cái bẫy dập, chẳng qua là khi ba người tới đỉnh núi phía sau, cũng là trong nháy mắt cảnh giác, bởi vì bọn họ ở trên đỉnh núi phát hiện ba lều vải. Chương 258, trăng sáng chi thạch uy lực ở nhìn thấy trên đỉnh núi dĩ nhiên bày đặt ba lều vải phía sau, Tú Nạ ba người nhất thời cảnh giác, bởi vì có chứng đồng, đã nói lên nơi này có người. Ta đi xem. Dĩ Dĩ Dạ nói một tiếng phía sau, liền đi nhanh hướng về chứng đồng đi tới. Dĩ Dĩ Dạ ngươi cẩn thận một chút. Tú Nạ nhắc nhở một tiếng, mà họ rổ xì mặt thì là nắm chặt trong tay phi tiêu. Mặc dù có Tú Nạ nhắc nhở, thế nhưng Dĩ Dĩ Dạ lại như cũ tùy tiện cậu thả, trực tiếp bước dài hướng về chứng đồng đi tới. Đang ở Dĩ Dĩ Dạ khoảng cách chứng đồng còn có khoảng một trượng khoảng cách thời điểm, đột nhiên dưới chân không còn, tiếp lấy cả người trực tiếp biến mất ở trên mặt đất. Bây giờ, nhìn thấy một màn này, Tú Nạ hai người nhất thời cả kinh. Siêu siêu siêu, tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh phân biệt từ ba lều vải bên trong phi xuống tới. Ha ha ha, thì ra tới đều là tiểu quỷ đầu a. Xem ra các ngươi đều là mới vừa trở thành nhị dạ à, đơn giản như vậy bấy dập dĩ nhiên có thể chúng chiêu. Dẫn đầu một tóc màu lam nam tử ngựa đầu cười to nói, trong tiếng cười tràn đầy ý giễu cợt. Ghê tởm. Tú Nạ hai người giận dữ. Đại ca, hai cái này tiểu hoa hoa liền giao cho chúng ta tóc xanh nhị dạ bên cạnh hai gã lưu lạc nhị dạ xin chỉ thị. Cũng tốt, hai người kia liền giao cho các ngươi tóc xanh nhị dạ không thèm để ý chút nào nói rằng. Nghe vậy, tóc xanh nhị dạ hai gã thuộc hạ cười tà hướng về Tú Nạ hai người đi tới. Hắc hắc, tiểu bằng hữu không cần phải sợ. Thúc thúc sẽ rất ôn nhu một gã vóc người so với khá mập nhị dạ cười đều nói. Đi chết đi. Tú Nạ giương tay một cái, mấy quả sủ dị kèn trực tiếp ném ra ngoài. Đương đương đương. Mập nhị dạ khoát tay, cơ trong tay phi tiêu trực tiếp đem Tú Nạ đánh tới sủ dị kèn mấy rơi trên mặt đất, bất quá mập nhị dạ nhưng cũng vì vậy ngừng lại. Thật là lớn lực lượng mập nhị dạ trong lòng kinh ngạc, đồng thời hắn lúc này nắm phi tiêu tay ở run nhẹ nhẹ. Tuy là Tú Nạ kinh nghiệm chiến đấu thiếu, thế nhưng luận đẳng cấp cũng là thứ thiệt trung nhẫn, nàng nhưng ra sủ dị kèn đương nhiên không phải tốt như vậy ngăn cản. Cùng lúc đó, họ Dỗ Sĩ Mã cũng đã hành động. Không phải quá hắn mục tiêu cũng là một bên khác người cao nị dạ. Mắt thấy họ rồ xì mạt cơ phi tiêu xông về phía mình, người cao bất luận cái gì chẳng đáng cười, tiếp lấy cũng không tránh né, đối mặt họ rồ xì mạt đâm tới phi tiêu, người cao nị dạ trực tiếp giơ cánh tay lên đem phi tiêu ngăn cản ở trước người. Làm. Hai người phi tiêu đụng va vào nhau, nhất thời một hồi sắt thép va chạm tiếng vang lên, tiếp theo liền thấy người thấp nhỏ họ rồ xì mạt thân thể bất động, trái lại cái kia người cao nị dạ cũng là lui về sau hai bước. Cái gì? Người cao nị dạ cả kinh, hắn không nghĩ đến họ rồ xì mạt khí lực lớn như vậy, lại có thể đem mình đẩy lùi. Họ Đồ Sĩ Mã thừa thắng xông lên, đang bước lui người cao nhị dạ phía sau, thân thể mới vừa xuống đất, dưới chân vừa phát lực liền lần nữa đuổi theo. Đương đương đương. Trong nháy mắt hai người giao thủ hơn 10 chiêu, cái này họ Đồ Sĩ Mã cũng không hổ là thiên tài nhị dạ, mặc dù không giống như Su Nạ như vậy xuất thân tôn quý, nhưng là bởi vì thiên phú nguyên nhân, cộng thêm họ Đồ Sĩ Mã mình cũng vô cùng nỗ lực, cho nên lúc này cái này họ Đồ Sĩ Mã thực lực dĩ nhiên cũng đã đạt đến trung nhẫn tầng thứ. Mà ở họ Đồ Sĩ Mã cùng người cao nhị dạ đánh nhau thời điểm, Su Nạ cùng cái kia mập nhị dạ cũng đã đánh nhau. So với việc họ Đồ Sĩ Mã, Tú Nạ thực lực còn muốn càng mạnh, nhất là ở thể thuật bên trên, bất luận là khí lực hay là tốc độ, Tú Nạ đều muốn vượt trên họ Đồ Sĩ Mã một đầu. Mà mập nhị dạ thực lực cùng người cao nhị dạ tương đương, cũng chỉ là thông thường hạ nhẫn, vì vậy đối mặt Tú Nạ công kích căn bản không có sức đánh trả. Lúc này mập nhị dạ trong lòng hối hận không thôi, sớm biết Tú Nạ thực lực mạnh như vậy hắn liền không phải chủ động xuất thủ, đều giao cho lao đại rồi. Phanh! Đột nhiên mập nhị dạ một cái né tránh không kịp, cái bụng bị Tú Nạ đá trúng, nhất thời cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó một bên trong rừng cây đột nhiên bắn ra một viên phi tiêu. Phanh! Mập nhị dạ suy rơi xuống đất, ngay sau đó vậy từ trong rừng cây bắn ra phi tiêu trực tiếp đánh vào bên cạnh hắn trên mặt đất, mà không các loại, chờ, mập nhị dạ phản ứng kịp đâu, chỉ thấy cái này phi tiêu phía sau chói nổ phù đã bắt đầu cháy rừng rực. Phanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, mập nhị dạ bị yên vụ bao phủ không rõ sống chết. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, cái kia tóc xanh nhị dạ sửng sốt, hắn không nghĩ vào trong rừng cây còn có người. Lúc này chỉ thấy một đầu tóc bạc trắng nhị dạ đi ra, chính là mới vừa rồi đã rơi vào trong cạm bẫy gì rẻ dạ. Tại sao là ngươi? Tóc xanh nhị dạ nhìn thấy gì rẻ dạ phía sau nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắc hắc, mới vừa cái kia chẳng qua là ta ảnh phân thân mà thôi. Dĩ Dĩ Dạ đắc ý nói. Mà lúc này đang ẩn thân với trong rừng cây Tổ Ghệ Mỹ cũng là thỏa mãn cười cười.
Không sai, hiểu được sử dụng như kế. Đối với Sú Nạ ba người cử động, Tổ Ghệ Mỹ vẫn nhìn ở trong mắt, liền tại bọn họ lên núi thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ cũng đã phân ra một cái ảnh phân thân, mà hắn bản thể cũng là nút trong bóng tối. Cũng chính bởi vì đó là ảnh phân thân, cho nên ở hướng chướng đồng đi tới thời điểm mới có thể đại ý như vậy, không chút nào đi xem dưới chân có hay không có bẫy dập. Rất nhanh yên vụ tán đi, chỉ thấy cái kia mập nhị dạ đang quần áo lam lũ nằm ở một cái hố to trong, lúc này máu me khắp người, sống chết không rõ. "Ghê tởm, ta muốn giết các ngươi." Mắt thấy thuộc hạ biến thành như vậy, tóc xanh nhị dạ giận dữ, lúc này rút ra bên hông đao võ sĩ hướng về Sù Nạ hai người phóng đi. "Đương đương đương." Sù Nạ cơ phi tiêu nên đón, trong nháy mắt hai người liền giao thủ mấy chiêu. Giao một cái bắt đầu, tóc xanh nhị dạ sắc mặt chính là biến đổi, bởi vì hắn phát hiện mình dường như cũng không phải Sù Nạ đối thủ, chí ít ở khí lực cùng phương diện tốc độ hắn liền không sánh bằng Sù Nạ. Cái này tóc xanh nhị dạ cũng chỉ là một gã tinh anh hạ nhẫn, nơi nào có thể so với Sù Nạ, bất quá bởi vì hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ngược lại là còn chống đỡ được Sù Nạ. Bất quá theo dị dị dạ gia nhập vào chiến đấu phía sau, tóc xanh nhị dạ tình huống liền trở nên có chút nguy cấp đứng lên. Mà đang ở mập nhị dạ được giải quyết thời điểm, cái kia người cao nhị dạ cũng không có kiên trì bao lâu, bị họ rồ xì mạt một cái tâm trung trảm thủ thuật vùi vào đại địa chi trung, tiếp theo bị trảm thủ mà chết. Giải quyết rồi người cao nhị dạ phía sau, họ rồ xì mạt vẫn chưa vội vã xuất thủ rút một tay, mà là chiến ở một bên đề phòng. Ghê tởm. Mắt thấy hai cái thuộc hạ đều được giải quyết, mà chính hắn cũng cực kỳ nguy hiểm, nhất thời tóc xanh nhị dạ gấp gáp. Đi chết đi cho ta. Đột nhiên tóc xanh nhị dạ hét lớn một tiếng, tiếp lấy hướng về phía Sù Nạ hai người cách không hư ra một đao. Bá. Đang ở Sù Nạ hai người khó hiểu thời điểm, một đao bạch sắc hình trăng lưỡi liềm năng lượng bắn ra, thẳng đến Sù Nạ hai người đánh. Cảm nhận được năng lượng đó đạn trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, Sù Nạ hai người biểu tình biến đổi, tiếp lấy vội vã né tránh. Oeng. Năng lượng đạn oanh kích trên mặt đất, nhất thời tiếng nổ mạnh vang lên, bụi mù tràn ngập ra. Uy lực thật mạnh. Nhìn thấy một màn này, Sù Nạ trong lòng ba người kinh ngạc. Chương 259, trăng sáng chi thạch uy lực. Sù Nạ ba người tuy là phía trước cũng đã cảm nhận được nạ sủ kỳ nha hình năng lượng đạn trong ẩn chứa đại lượng trả cơ dạ, nhưng là chân chính nhìn thấy cái này năng lượng đạn uy lực phía sau, vẫn bị cả kinh nói. Dĩ nhiên đủ để sánh găng cấp nhất thuật. Họ đồ xì mạt nhỉ non một cái câu, đồng thời tràn đầy nghi hoặc nhìn nam tử tóc lam, hắn muốn không phải minh bạch, nam tử minh rõ ràng chỉ là cơ một cái đao võ sĩ, làm sao lại có thể phát sinh uy lực mạnh như vậy năng lượng đạn. Ngược lại là trong rừng cây tổ gẹ mì, lúc này lại là không kinh ngạc chút nào. Bởi vì đối với cái này cái hắn sớm đã biết. Quả nhiên, xem ra những người này là biết trăng sáng chi thạch tác dụng. Tô Gệ Mị trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phía trước ở hối đoái hệ thống trong, Tô Gệ Mị đã nhìn rồi đối với trăng sáng chi thạch cặn kẽ giới thiệu, ở hệ thống bên trong cái này trăng sáng chi thạch thuộc bậc cấp hối đoái vật phẩm, đẳng cấp này đã không thấp, mà trăng sáng chi thạch có hai cái tác dụng, một cái có thể làm nguồn năng lượng tới sử dụng. Cái này trăng sáng chi thạch có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực đồng thời để dành, tựa như tin giống nhau. Còn có một cái tác dụng, chính là dường như bây giờ tóc xanh nhị dạng một dạng, làm vũ khí. Trăng sáng chi thạch nếu như bị trả cờ dạ kích phát, có thể phát sinh năng lượng đạn, cũng chính là phía trước tóc xanh nhị dạ phát ra nạ sủ kỳ nhà hình năng lượng đạn. Còn như vì sao là từ đao võ sĩ bên trên phát ra, bởi vì này tóc xanh võ giả đem trăng sáng chi thạch hàm đính vào đao võ sĩ bên trên, cho nên mới phải có loại này tình huống. Chính là bởi vì biết trăng sáng chi thạch tác dụng, cho nên tổ ghệ mì phía trước mới có thể nói, thú nạ bọn họ muốn phí chút khí lực. Kích phát trăng sáng chi thạch bắn ra năng lượng đạn, uy lực ít nhất cũng có thể sánh găng cấp nhân vật, hơn nữa còn là không cần kết ấn, có thể thuần phát. Mà cấp nhẫn thuật bình thường chỉ có trung nhẫn mới có thể sử dụng, nhưng lại cần kết ấn. Đồng thời trăng sáng chi thạch mặc dù bị hệ thống định nghĩa là cấp vật phẩm, là bởi vì trăng sáng chi thạch còn có thể phát sinh sánh găng cấp nhẫn thuật uy lực năng lượng đạn. Có thể nói, bằng vào trăng sáng chi thạch, mặc dù tóc xanh nhị dạ thực lực chỉ là tinh anh hạ nhẫn, nhưng là lại đủ để cùng tinh anh trung nhẫn đánh một trận. Ha ha ha, tiểu quỷ, các ngươi đi chết đi cho ta. Cười lớn, tóc xanh nhị dạ lần nữa vung lên đao võ sĩ, nhất thời lại là một đạo hình trăng lưỡi liềm năng lượng bắn ra. Mau tránh. Vâng. Năng lượng đạn lần nữa oanh kích trên mặt đất, bất quá bởi vì tốc độ rất nhanh, cho nên dị dị dạn né tránh chậm một chút, bị xung kích sóng bắn trúng, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài. Phanh. Cuối cùng dị dị dạ thân thể đập rơi trên mặt đất, vang lên một hồi khói bụi. Dị dị dạ ngươi không sao chứ? Tu Na hỏi. Còn chưa chết. Dị dị dạ cắn răng, chịu nhịn đau đớn trên người nói rằng. Tuy là dị dị dạ thực lực không bằng Su Na hai người, nhưng là lại cũng là tinh anh hạ nhận thực lực, cho nên chính là nổ tung sóng xung kích còn không muốn mệnh của hắn. Ta đi lên trước thử một chút. Họ đổ xì mà nói một tiếng phía sau. Dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy họ rồ xì mà dương tay một cái, nhất thời hơn 10 miếng sủ dị kèn bắn ra ngoài. Vô dụng. Tóc xanh nhị dạ chẳng đáng cười, lần nữa vung lên đao võ sĩ, năng lượng đạn phát sinh, trực tiếp đem sủ dị kèn toàn bộ ngăn trở, ngay sau đó năng lượng đạn thế đi không giảm đánh về phía họ rồ xì mà. Họ rồ xì mà cẩn thận. Vâng. Tiếng nổ mạnh vang lên, họ rồ xì mà trực tiếp bị đánh trúng, nhìn thấy một màn này, thú nạ hai người sân mục nước tí. Lúc này ba người còn chưa tới nguyên tắc thời kỳ việc binh đao tương hướng thời điểm, ba người cùng một chỗ tổ đội cũng có thời gian hơn 1 năm. Giữa lẫn nhau cảm tình không sai, hiện tại thấy đến họ rồ xì mà đã xảy ra chuyện, thú nạ hai người đều hết sức tương tâm. Ta không sao. Lúc này họ rồ xì mà từ một bên trên mặt đất xung ra, ngay sau đó theo yên vụ tán đi, chỉ thấy trên mặt đất còn lưu lại một bãi bùn đất, thì ra mới vừa bị năng lượng đạn đánh trúng chỉ là thổ phân thân mà thôi. Năng lượng đạn tốc độ quá nhanh, bất quá ta nhìn hắn một lần chỉ có thể phát sinh một viên, cho nên muốn đánh bại hắn, chúng ta phải đồng thời hành động, từ phương hướng bất đồng công kích. Orochimaru mà tỉnh táo phân tích nói. Tốt lắm, bất quá gì dạ coi như xong đi, thực lực của hắn yếu một ít. Không phải. Nghe được Suna lời nói, gì dạ trực tiếp bắt bỏ. Chúng ta là một cái tiểu tổ, các ngươi đã đều xuất thủ, ta tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Dì dì ra quật cường nói rằng. Tốt lắm, chúng ta cùng nhau, bất quá dì dì ra ngươi cẩn thận một chút. Họ rổ xì mạt nhắc nhở. Lúc này họ rổ xì mạt mặc dù so sánh lại so với trầm mặc ít nói, nhưng là lại một điểm nhìn không ra hậu kỳ lãnh huyết. Ta biết rồi, họ rổ xì mạt, ta thực lực không đủ, cho nên ta hấp dẫn lực chú ý, còn dư lại liền giao cho các ngươi. Nói xong, dì dì ra trực tiếp xuất thủ. Nhìn thấy dì dì ra hướng cùng với chính mình công tới, tóc xanh nị dạ chẳng đáng cười, tiếp lấy một hồi đao võ sĩ, nhất thời một đạo hình trăng lưỡi liềm năng lượng đạn hướng về dì dì ra đánh. Chính là hiện tại. Thấy vậy, Sú Nạ hai người nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt xuất thủ. Hai người từ hai cái phương hướng bất đồng, đồng thời ném ra sự dự kèn công kích tóc xanh nỉ dạ, hơn nữa hai người cũng tay cầm phi tiêu hướng về tóc xanh nỉ dạ phóng đi. Không tốt. Tóc xanh nỉ dạ phát hiện Sú Nạ cử động của hai người phía sau cả kinh, lúc này cũng không để ý gì dễ dạ, vội vã lắc mình tránh né, mà đang khi hắn tránh thoát sự dự kèn công kích thời điểm, Sú Nạ hai người đã đến gần hắn. Đối mặt hai người bây công, tóc xanh nỉ dạ trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân, nói cho cùng, không tính là trăng sáng chi thạch nói, hắn chỉ là một tinh anh hạ nhẫn mà thôi. Mà lúc này dì gái dạ ở tránh thoát năng lượng đạn công kích phía sau, cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Cút ngay cho ta. Tóc xanh nỉ dạ đột nhiên hô to một tiếng, tiếp theo liền thấy tay trùng võ sĩ đao đột nhiên tản mát ra bạch quang chói mắt, ngay sau đó một cổ cường đại năng lượng từ đao võ sĩ bên trong phát ra, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Mau tránh. Nhìn thấy một màn này, Sú Nạ ba người cả kinh, tiếp lấy vội vã né tránh, bất quá đến cùng chậm một bước, ba người bị bạch quang bắn trúng, đồng thời bay rất ra ngoài. Phanh. Cuối cùng ba người té xuống đất, nhấc lên một hồi khói bụi. Đi chết đi cho ta. Mắt thấy đánh lui ba người, tóc xanh nhị dạ cơ tản ra bạch quang vũ sĩ đao, hướng về ba người bổ tới, nhất thời một cỗ cột sáng màu trắng thẳng đến ba người vào tới. Lúc này, Sú Nạ ba sắc mặt người chợt biến, bởi vì bọn họ phát hiện cái này cột sáng màu trắng trong ẩn chứa trả cờ dạ so trước đó năng lượng đạn còn muốn nồng nặng, quả thực đã đạt điểm cấp nhận thuật trình độ. Vâng. Khoảng cách tiếng nổ mạnh vang lên, Sú Nạ ba người bị quang trụ bao phủ, nhìn thấy một màn này, tóc xanh nhị dạ đắc ý cười ha ha. Ha ha ha, chỉ cần có trăng sáng chi thạch, ta chính là vô địch. Hiển nhiên, cái này tóc xanh nhị dạ trong lòng có chút bành trướng. Chỉ là đánh bại ba cái hải tử liền coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Một lát sau, tiên vụ tán đi, làm tóc xanh nhị dạ chứng kiến Sú Nạ ba người tình huống phía sau, cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chương 260, nhiệm vụ hoàn thành làm tóc xanh nhị dạ chuẩn bị nhìn Sú Nạ ba người tình huống lúc, lại phát hiện ba người trước người xuất hiện một bức tường đá. Tình huống gì? Tóc xanh nhị dạ sửng sốt, cùng lúc đó, Sú Nạ ba người lại là một bộ sống sót sau tai nạn cảm giác. Là, vâng đúng, tổ ghệ mỹ xuất thủ. Sú Nạ nhất trước lấy lại tinh thần, vẻ mặt mừng rỡ nói rằng, lão sư thật là lợi hại a. Chỉ là một bức tường đã liền đem uy lực mạnh như vậy công kích chặn. Dĩ Dĩ Dạ vẻ mặt vẻ sùng bái nói, họ Đồ Sĩ mà không nói gì, thế nhưng trên mặt lại hiện ra hướng tới vẻ. Lúc này tổ ghệ mỹ cũng không có tiếp tục tại trong rừng cây mang theo, trực tiếp mãi bước ra ngoài. Các ngươi không có sao chứ? Tổ ghệ mỹ đi tới ba người bên cạnh hỏi. Không có việc gì, lão sư ngươi thật lợi hại, nhất định phải dạy một chút ta. Dĩ Dĩ Dạ sùng bái nhìn tổ ghệ mỹ nói. Cái này một hồi lại nói, nếu không còn chuyện gì trước hết đem địch nhân giải quyết rồi nói, tổ ghệ mỹ vung tay lên, nhất thời trước người tường đá không có vào đến trong mặt đất biến mất. Ừ 15. Mắt thấy tường đá tiêu thất, tường đá phía sau lại đột nhiên nhiều hơn một người, tóc xanh nỉ dạ nhất thời cảnh giác. Lại là cổ nổ hạ nhân rất nhanh tóc xanh nỉ dạ liền phát hiện tổ ghệ mì hộ ngạch, bất quá tôi dẫn hắn chú ý vẫn là tổ ghệ mì trên người lục sắc áo mèo dĩ nhiên là thượng nhẫn. Tóc xanh nỉ dạ nhất thời trừng lớn con mắt. Giao ra trăng sáng chi thạch. Tổ ghệ mì nhìn tóc xanh nỉ dạ thản nhiên nói. Lê tợm, thượng nhẫn thì như thế nào, đi chết đi cho ta. Hét lớn một tiếng, tóc xanh nỉ dạ cơ đao võ sĩ, nhất thời lại là một đạo cổ sáng màu trắng bắn ra. Vâng. Ở tổ ghệ mỹ là trước người đột nhiên mọc lên một bức tường đá, trực tiếp ngăn trở cổ sáng màu trắng, mắt xem cùng với chính mình công kích bị chặn, tóc xanh nỉ dạ không cam lòng thất bại, lại là vung tay lên, ngay sau đó lần nữa bắn ra một đạo cổ sáng màu trắng. Bất quá vẫn như cũ vô dụng, tường đá đồng dạng không có có nhận đến tổn thương chút nào. Lấy tổ ghệ mỹ thực lực bây giờ, hắn ngưng tụ ra tường đá không có tinh anh thượng nhận thực lực là đừng muốn đánh vỡ, hơn nữa mặc dù là tinh anh thượng nhẫn cũng cần toàn lực ứng phó mới được. Mà đang ở tóc xanh nỉ dạ chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm, lúng túng một màn xuất hiện, chỉ thấy tóc xanh nỉ dạ vung tay lên, bất quá cùng lúc trước bất động, lúc này đây cũng không có ánh sáng trụ bắn ra, đồng thời đao võ sĩ bên trên quang mang cũng ảm đạm đi khá nhiều. Chuyện gì xảy ra? Tóc xanh nỉ dạ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đi qua bạch nhạn thấy như vậy một màn phía sau, tổ ghệ mỹ cũng là cười, tiếp lấy thu hồi tường đá, bởi vì đã không cần dùng. Ngươi đã không muốn giao ra trăng sáng chi thạch, như vậy thì đi chết đi nói, tổ ghệ mỹ khoát tay. Thổ độn, nhang thành mưa. Đại lượng thổ thứ ở tổ ghệ mỹ bên cạnh ngưng tụ ra, tiếp lấy thổ thứ còn như hạt mưa rất nhanh hướng về tóc xanh nhị dạ vào tới. Không phải. Tóc xanh nhị dạ thấy vậy kinh hãi, đội bá huy vũ đao võ sĩ, bất quá cuối cùng chỉ là bắn ra hai quả hình trăng lưỡi liềm năng lượng đạn, sau đó chỉ thấy đao võ sĩ bên trên quang mang hoàn toàn biến mất tìm không thấy, lần này ngay cả năng lượng đạn cũng không phát ra được. mà hai quả hình trăng lưới liềm năng lượng đạn cũng chỉ là chặn một bộ phận thổ thứ mà thôi, còn dư lại thổ thứ trực tiếp xuyên thủng tóc xanh nỉ dạ.
Phúc, phúc, phúc.
Trong nháy mắt tóc xanh nỉ dạ biến thành nhím, trên trăm miếng thổ thứ đâm vào trên người, ồ ồ tiên huyết tuôn ra.
Phù phù.
Tóc xanh nỉ dạ thi thể trực tiếp té ở trên mặt đất.
Hoa.
Không hổ là lão sư, phất tay tiêu diệt địch nhân, quá đẹp rồi. Nhìn thấy tổ ghệ mỹ buông lỏng liền giết chết tóc xanh nỉ dạ, dì dẻ dạ nhất thời kinh hô một tiếng. Mặt xù nạ thì là vẻ mặt tình yêu nhìn tổ ghệ mỹ, cường đại nam nhân tự nhiên sẽ để nữ nhân thích. Sớm muộn gì có một ngày ta cũng phải trở thành giống như tổ ghệ mỹ lao sư giống nhau cường đại nam nhân. Họ đổ xì mặt trong lòng âm thầm thể. Giải quyết rồi tóc xanh võ giả phía sau, tổ ghệ mỹ đi tới, đem hắn sử dụng đao võ sĩ cầm lên, đánh tiếp số lượng khoảng khắc, cuối cùng ở đao võ sĩ trên trôi đao phát hiện một khối hình trăng lưới liềm tảng đá, tổ ghệ mỹ tự tay trực tiếp đem tảng đá khấu trừ lại. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng tổ ghệ mỹ lại biết, đây chính là trăng sáng chi thạch. Các ngươi trước nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta, một hồi chúng ta lại lần nữa núi chiếm được trăng sáng chi thạch, lần này nhiệm vụ cũng trên cơ bản xem như là hoàn thành. Tổ ghệ mỹ đi tới ba người trước người nói, lão sư, nà sủ kỳ rõ ràng chi thạch đâu? Dì dẻ ra hỏi. Cái này nơi đây nói, tổ ghệ mỹ đem nà sủ kỳ nha hình tảng đá đưa về phía ba người. Đây chính là trăng sáng chi thạch sao? Thoạt nhìn tốt phổ thông á, dì dẻ dạ có chút thất vọng nói rằng, lão sư, cái này trăng sáng chi thạch làm sao sẽ chạy đến người kia đao võ sĩ bên trên? Họ rồ xì mà tò mò hỏi, mới vừa tổ ghệ mỹ lấy trăng sáng chi thạch động tác bị họ rồ xì mà thấy được, cho nên hắn mới chỉ có sẽ hỏi lên như vậy. Bởi vì này chính là trăng sáng chi thạch tác dụng. Tổ ghệ mỹ cười giải thích, tác dụng gì a? Dì dẻ dạ bất minh sở dĩ, ngược lại là họ rồ xì mà cùng Suna cũng là lộ ra vẻ suy tư. Nhìn dì dẻ dạ, tổ ghệ mỹ có chút không nói, hắn thực sự muốn không phải minh bạch, liền dì dẻ dạ cái này đầu não về sau làm sao biết trở nên cường đại như vậy? Mà đang ở tổ ghệ mỹ chuẩn bị giải thích thời điểm, họ rồ xì mà nói chuyện. Nếu như không có đoán, phía trước năng lượng đạn còn có cột sáng kia, phải là cái này trăng sáng chi thạch công lao à? Không sai, họ rồ xì mà nói rất đúng, đây chính là trăng sáng chi thạch tác dụng. Trăng sáng chi trong đá ẩn có nguyện hoa chi lực, sử dụng trả cờ dạ lời nói, có thể dẫn động bên trong năng lượng phát sinh công kích. Tô Lệ Mị cặn kẽ đem trăng sáng chi thạch tác dụng nói 073 một lần.
Hoa,
lợi hại như vậy à? Vậy cho dù là một cái hạ nhẫn con nó há lại không phải cũng có thể đánh bại trung nhẫn? Dị Dị Dạ kinh ngạc nói. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy, trăng sáng chi thạch bên trong năng lượng ẩn chứa là có hạn, tựa như mới vừa cái kia tóc xanh nỉ dạ giống nhau, các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, cuối cùng hắn đã dùng không ra cổ sáng năng lượng cùng đạn năng lượng. Nếu như các ngươi kinh nghiệm chiến đấu có thể phong phú một chút nói, như vậy cũng sẽ không rơi vào khốn cảnh. Nếu như đổi thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú trung nhẫn, chắc là sẽ không cùng tóc xanh nỉ dạ chính diện xung đột, mà là sẽ trước sở tình tưởng năng lượng đạn tình báo, sở lấy các ngươi cần học tập còn rất nhiều. A Tổ Ghệ Mỹ ngữ trọng tâm trường nói rằng. Lúc này đây ngay cả dị dị dạ cũng không nói gì, ba người cúi đầu rơi vào trong trầm tư. Hay là kinh nghiệm đều phải cần đi qua thực chiến để tích lũy, sở lấy các ngươi cũng không cần phải bài, về sau các ngươi thực chiến nhiều lần, tự nhiên sẽ tổng kết ra một ít kinh nghiệm tới. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về trăng sáng thôn a. Nói xong, tổ ghệ mỹ trực tiếp xoay người đi xuống núi. Phía trước chiến đấu tuy là nguy hiểm, nhưng là bởi vì cuối cùng tổ ghệ mỹ xuất thủ, cho nên ba người vẫn chưa bị thương gì, cũng liền dị dị dạ bị một ít trùng kích, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Lúc này thấy đến tổ ghệ mỹ đi, ba người liền vội vàng đứng lên đi theo. Chương 261, thật giả trăng sáng chi thạch. Làm tổ ghệ mỹ bốn người trở lại trăng sáng thôn thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn, biết được tổ ghệ mỹ bọn họ đã trở về, làng xuân sủ gạ họa vội vã giang lên tiếp. Hoan nên chư vị cổ nổ hạ nghỉ dạ trở về nói đến đây, xuân sủ gạ họa vẻ mặt khẩn trương nhìn tổ ghệ mỹ bốn người, đồng thời một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trưởng thôn yên tâm, may mắn không làm được bệnh, chúng ta đã đem trăng sáng chi thạch dẫn theo trở về. Tổ ghệ mỹ biết hiện tại xuân sủ gạ họa quan tâm nhất là minh nguyệt chi thạch, cho nên cũng không chậm trễ, trực tiếp đem trăng sáng chi thạch lấy ra ngoài. Bất quá để tổ ghệ mỹ hết ý là. Thuật sủ gạ họa cái này nhìn thấy trăng sáng chi thạch hậu cũng là sửng sốt, mà không đợi hắn nói đâu, đứng ở một bên phía trước chào phúng dị dị hải ra bọn họ tiểu hài tử nói chuyện, cái này không phải trăng sáng chi thạch, các ngươi những thứ này phiến tử. Vì ngươi nói cái gì đó, đây chính là trăng sáng chi thạch, chúng ta nhưng là ở Nguyệt Nha trên núi ba gã nỉ dạ trong tay đoạt lại. Dị dị hải dạ phản bác.
Không sai, điều này sao có thể phạm sai lầm.
Tu nạ lần này cũng nói. Tổ ghệ mỹ không có phản ứng tên tiểu hài tử kia, mà là nhìn về phía thuật sủ gạ họa nói, trưởng thôn, ngươi cũng cho rằng cái này không phải trăng sáng chi thạch sao?
Cái này.
Tô Sủ Gà Hoa mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, có lòng nói không phải, nhưng là lại sợ đắc tội Cổ Nộ Hạ thôn. Nhìn thấy Tô Sủ Gà Hoa thần sắc phía sau, Tổ Ghệ Mị đã hiểu được. Trưởng thôn, ngươi vì sao nói cái này không phải trăng sáng chi thạch? Tổ Ghệ Mị dò hỏi.
Bởi vì trăng sáng chi thạch biết phát sáng.
Lần này đồng dạng là Tô Sủ Gà Hoa tôn tử, tên tiểu hài tử kia nói chuyện.
Phát quang.
Tổ Ghệ Mị đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy bất đắc dĩ cười, hắn hiện tại xem như là hiểu được.
Ta muốn trưởng thôn ngươi nên không biết cái này trăng sáng chi thạch rốt cuộc là thứ gì a?
Tổ Ghệ Mị hỏi lần nữa. Nghe được tổ ghệ mì lời nói, tổ sủ gạ họa không hiểu nhìn tổ ghệ mì nói, cái này trăng sáng chi thạch chẳng qua là ta trăng sáng thôn tượng trưng, chẳng lẽ còn có cái gì những tác dụng khác sao?
Thật không dám đầu giếm, cái này trăng sáng chi thạch trên thực tế tác dụng chân chính là làm nhẫn cụ tới sử dụng, nó có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực.
Lúc này tổ ghệ mì đơn giản đem trăng sáng chi thạch giới thiệu một cái dưới.
Ý của ngài là,
Cái này trăng sáng chi thạch là bởi vì dùng hết rồi bên trong năng lượng, cho nên mới phải trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tsugawa có chút bán tín bán nghi hỏi.
Không sai, miễn là khiến nó hấp thu nguyệt hoa chi lực, như vậy không được bao lâu liền có thể lần nữa sáng lên.
Hành, ai biết ngươi là không phải đang gạt chúng ta, thôn trưởng Tôn Tử hoài nghi nói.
Hỗn đản, Tô Gệ Mỹ lão sư làm sao biết lừa ngươi?
Dị Dị Dạ tức giận hô.
Được rồi Dị Dị Dạ, không cần cùng bọn họ biện giải, tất cả thật giả tối nay tự nhiên có thể công bố, chỉ cần chờ ánh trăng lên phía sau là được rồi. Đang khuyên hiểu Dị Dị Dạ phía sau, Tô Gệ Mỹ lần nữa hướng về phía Tsugawa nói, nếu trưởng thôn không phải tin tưởng, như vậy chúng ta liền ở trong thôn ở một đêm, các loại, chờ, xác định cái này trăng sáng chi thạch thật giả phía sau, chúng ta sẽ rời đi.
Không thành vấn đề, ta đây hiện tại liền vì mấy vị an bài nơi ở Tsugawa trực tiếp đáp ứng xuống tới.
Rất nhanh Tsugawa liền vì Tô Gệ Mỹ đám người an bài một chỗ rộng rãi phòng ở, đồng thời khiến người ta đưa tới thức ăn.
Còn Natsuki rõ ràng chi thạch, vẫn như cũ đặt ở Tô Gệ Mỹ trong tay, thuận tiện các loại, chờ, nguyện lượng sau khi xuất hiện xác minh thật giả.
Làm Tsugawa đám người sau khi rời đi, Dĩ Dĩ Dạ bất mãn nói ra, bọn họ người nào à, dĩ nhiên oan uổng chúng ta.
Được rồi, cái này cũng không trách Tsugawa bọn họ, trăng sáng chi thạch bọn họ cũng không hiểu, càng thêm không có sử dụng qua, đương nhiên sẽ không biết sử dụng xong năng lượng phía sau bộ dạng.
Tô Gệ Mỹ cười nói,
Tsugawa bọn họ chỉ là người thường, Tô Gệ Mỹ đương nhiên sẽ không cùng bọn họ tính toán cái gì.
Rất nhanh màn đêm buông xuống, Tsugawa mang theo không ít người đi tới Tô Gệ Mỹ mấy người ở tạm trong biệt đợi.
Trăng sáng người của thôn từng cái khẩn trương không ngớt, chăm chú nhìn chằm chằm bị Tô Gệ Mỹ thả trong sân trên một cái bàn trăng sáng chi thạch.
Nay dạ thiên khí không sai, vạn dặm không mây, rất nhanh lên một chút điểm ánh trăng rơi đại địa, ánh trăng chiếu bắn vào trăng sáng chi trên đá, ngay từ đầu vẫn chưa xuất hiện biến hóa gì.
Rất nhanh hơn 10 phút thời gian trôi qua, đang ở trăng sáng thôn thôn dân chờ, các loại, hơi không kiên nhẫn, càng là có người nhỏ giọng thầm thì Tô Gệ Mỹ bọn họ là phiến tử thời điểm, đột nhiên, một tia bạch quang từ trăng sáng chi thạch bên trên phát ra.
Cái này đạo bạch quang rất yếu, bất quá lúc này tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm trăng sáng chi thạch, vì vậy vẫn là phát hiện biến hóa của nó.
Sáng lên, thực sự sáng lên.
Tsugawa ngạc nhiên hoan hô lên.
Theo thời gian trôi qua, trăng sáng chi thạch tản mát ra quang mang càng ngày càng sáng, lần này cũng nữa không còn tin nghi Tô Gệ Mỹ bọn họ.
Cảm ơn các ngươi, quá cảm ơn các ngươi.
Là ta không tốt, ta chớ nên nghi vấn các ngươi.
Tsugawa vẻ mặt tay náy nói rằng.
Không có gì, trưởng thôn không cần chú ý Tô Gệ Mỹ hết sức đại độ nói.
Cái kia, thật xin lỗi a thôn trưởng Tôn Tử túi đầu lướng gì rẻ dạ các loại, chờ, người nói xin lỗi không sao lạc, bản đại nhân mới, chỉ có, sẽ không cùng ngươi tiểu hài tử này tính toán đâu.
Dĩ rẻ dạ ngửa đầu, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ nói rằng.
Hai anh, nói thật giống như ngươi rất lớn tuổi giống nhau.
Tu nạ trắng gì rẻ dạ liếc mắt khinh thường nói.
Như là đã xác nhận trăng sáng chi thạch thật giả, Tô Gệ Mỹ liền trực tiếp đem trăng sáng chi thạch giao trả lại cho xuống sủ gã hoạ.
Được rồi, ngày mai còn muốn chạy đi đâu, đều đi về nghỉ ngơi đi.
Tô Gệ Mỹ nhìn Tu nạ ba người nói.
Là, vâng đúng.
Ba người nghe vậy vội vã trở về phòng mình nghỉ ngơi, ba ngày chạy không sai biệt lắm một ngày đường, sau đó lại chiến đấu, ba người đích thật là hơi mệt chút.
Đuổi đi trăng sáng người của thôn phía sau, Tô Gệ Mỹ cũng đi về nghỉ ngơi.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn điểm tâm xong, Tô Gệ Mỹ mấy người đang trăng sáng thôn thôn dân nhiệt tình vui vẻ tiễn biệt xuống, ly khai làng.
Con đường quay về vô cùng thuận lợi, buổi chiều bốn người liền về tới làng, Tô Gệ Mỹ mang theo ba người đi xẻn rủ Tô bị dạ mạ nơi đó nộp nhiệm vụ phía sau, liền mỗi người đi về nhà.
Đương nhiên, Tu Nạ chưa có trở về nhà mình, mà là đi Tô Gệ Mỹ trong nhà.
Tu Nạ thế nào, lần mình cấp nhiệm vụ có cảm tưởng gì?
Đi trên đường, Tô Gệ Mỹ dò hỏi.
Ta còn rất yếu.
Đúng a, ngươi còn yếu, cho nên về sau phải cố gắng tu luyện.
Còn có, Tu Nạ ngươi có nghĩ tới hay không học tập chữa bệnh nhân thuật?
Tô Gệ Mỹ hỏi dò.
Chữa bệnh nhân thuật?
Tu Nạ nghe vậy sử sốt.
Không sai, chữa bệnh nhân thuật.
Chữa bệnh nhân thuật tác dụng có thể là rất lớn, ngươi nghĩ, nếu như đội hưu của ngươi ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị thương, nếu như không thể kịp thời trị liệu liền sẽ tử vong, lúc này ngươi sẽ chữa bệnh nhân thuật, không liền có thể cùng với lúc cứu chữa sao?
Hơn nữa chữa bệnh nhân thuật không những được dùng để trị liệu, cũng có thể dùng để chiến đấu.
Nghe được Tô Gệ Mỹ giảng giải, Tu Nạ cũng hứng thú.
Chữa bệnh nhân thuật thực sự tốt như vậy sao?
Ta đây ngày mai sẽ học tập.
Chương 262, sinh mệnh chi lực chữa bệnh nhân thuật thực sự tốt như vậy sao?
Ta đây ngày mai sẽ học tập.
Nghe được Tô Gệ Mỹ lời nói phía sau, muốn không phải lúc này đã không còn sớm, sợ rằng Tu Nạ hiện tại sẽ chạy đi học tập.
Đương nhiên, Tu Nạ muốn học tập chữa bệnh nhân thuật có thể không phải là vì gì dễ dạ hai người, mà là vì Tô Gệ Mỹ.
Ta nhất định phải học được chữa bệnh nhân thuật, sau đó ta có thể theo Tô Gệ Mỹ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, đến lúc đó ta liền không phải trói buộc, một ngày Tô Gệ Mỹ thụ thương ta liền có thể vì hắn chữa bệnh.
Tu Nạ tâm trung mỹ tí cách nghĩ đến.
Đáng tiếc Tu Nạ không biết Tô Gệ Mỹ sở hữu nguyên tố hóa năng lực, lại có thể hấp thu đại địa chi trùng sinh mệnh chi lực, cho nên căn bản không cần những người khác đối với hắn tiến hành trị liệu.
Nếu như Tu Nạ đã biết, sợ rằng đối với học tập chữa bệnh nhân thuật cũng sẽ không nhiệt tình như vậy.
Tô Gệ Mỹ cũng không biết Tu Nạ ý nghĩ trong lòng, nếu như đã biết sợ rằng sẽ trong lòng cảm động.
Tu Nạ, ngươi muốn học tập chữa bệnh nhân thuật lời nói không cần gấp như vậy, trong khoảng thời gian này ta vừa lúc không có việc gì, có thể mang theo các ngươi làm một ít nhiệm vụ, chờ ta vội vàng sau khi thức dậy ngươi lại học tập chữa bệnh nhân thuật à.
Ừm, ta tất cả nghe theo ngươi.
Tu Nạ liên tục gật đầu.
Lúc này nàng vừa nghĩ đến, hiện tại của nàng dẫn đội thượng nhẫn là Tô Gệ Mỹ, Tu Nạ đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái như vậy có thể thiên tiên cùng Tô Gệ Mỹ ở chung với nhau cơ hội.
Buổi tối, Tổ ghệ mì cùng Su Na ăn chung cơm tối, sau khi cơm nước xong 2.497 người lại trò chuyện một hồi, tổ ghệ mì lúc này mới đem Su Na đưa về nhà. Làm tổ ghệ mì một mình sau khi về nhà, lập tức tiến vào tạo thần không gian, tiếp lấy thú nhận hối đoái hệ thống tìm. Chữa bệnh nhân thuật. Rất nhanh, tổ ghệ mì ở hối đoái hệ thống trong kỹ năng hối đoái bên trong tìm được rồi chữa bệnh nhân thuật. Chi rũ thuật. Dừng huyết thuật. Trường tiên thuật. Các loại tổ ghệ mì nghe nói qua cùng chưa có nghe nói qua chữa bệnh nhân thuật xuất hiện tại hối đoái bảng bên trên, một mạch đem tổ ghệ mì nhìn là hoa cả mắt. Lúc đầu tổ ghệ mì là chuẩn bị hối đoái một ít chữa bệnh nhân thuật cho Su Na, tuy là hiện tại tổ ghệ mì tạm thời không cách nào vì những người khác hối đoái huyết kế giới hạn, thế nhưng nếu như chỉ là nhân thuật lời nói liền không có vấn đề. Bởi vì nhân thuật cùng huyết kế giới hạn bất đồng, nhân thuật có thể học tập, cho nên tổ ghệ mì miễn là đem nhân thuật phương pháp tu luyện hối đoái đi ra, như vậy thì có thể làm cho những người khác tu luyện. Bất quá nhìn hệ thống trong đại lượng chữa bệnh nhân thuật, tổ ghệ mì bỏ qua. Bởi vì những cái này đẳng cấp cao chữa bệnh nhân thuật, hiện tại Su Na hiển nhiên còn không dùng được. Dù sao nàng còn chưa có bắt đầu học tập đâu, mặc dù về sau bắt đầu học tập chữa bệnh nhân thuật, Su Na cũng không khả năng lập tức tu luyện thành công những cái này đẳng cấp cao chữa bệnh nhân thuật, nói cách khác mặc dù hắn đổi đẳng cấp cao chữa bệnh nhân thuật, trong khoảng thời gian ngắn Su Na cũng không dùng được. Còn như cấp thấp chữa bệnh nhân thuật, cô nộ hạ thôn trong trên cơ bản đều có, lấy Su Na thân phận nói muốn rất dễ dàng là có thể lấy được, cho nên cũng không cần tổ ghệ mì lãng phí tạo thần điểm tới hối đoái. Cuối cùng suy nghĩ một chút, tổ ghệ mì hối đoái ra khỏi một phần chữa bệnh nhân thuật kiến thức căn bản, cái này mới là đối với bây giờ Su Na mà nói nhất thứ hữu dụng. Bởi vì chỉ là kiến thức căn bản, hơn nữa không phải trực tiếp học được, cho nên tổng cộng cũng không có tốn hao tổ ghệ mì vài cái tạo thần điểm. Hối đoái hoàn tất phía sau, tổ ghệ mì trong tay nhiều hơn một quyển sách, trong quyển sách này chính là ghi lại chữa bệnh nhân thuật kiến thức căn bản. Nhàn rỗi buồn chán phía dưới, tổ ghệ mì là xem. Phía trước tổ ghệ mì cũng nghĩ tới học tập chữa bệnh nhân thuật, bất quá vừa nghĩ tới chính mình sở hữu nguyên tố hóa, rất khó chịu tổn thương, cho nên hắn liền buông tha. Bất quá hiện tại nếu đổi những thứ này, tổ ghệ mì đơn giản liền nhìn. Đại thể nhìn một chút. Tổ ghệ mì phát hiện muốn học tập chữa bệnh nhân thuật, trước hết nắm giữ trả cờ dạ một loại đặc thù tính chất biến hóa, cũng chính là chữa thương nhị dạ sử dụng cái loại này lục sắc trả cờ dạ, chỉ có nắm giữ loại này đặc thù tính chất biến hóa phía sau, nhị dạ mới có thể chính thức bắt đầu học tập chữa bệnh nhân thuật. Mà chủng đặc thù tính chất biến hóa cũng không khó học tập, duy nhất yêu cầu chính là đối với trả cờ dạ phải có cao vô cùng trường khống lực, nếu không không cách nào tu luyện thành công. Tựa như nguyên tắc trong xạ cụ dạ, liền là bởi vì đối với trả cờ dạ trường khống thập phần cường đại, cho nên mới có thể thành công nắm giữ loại này đặc thù tính chất biến hóa. Làm tổ ghệ mì nhìn xong sau khi giới thiệu, liền thử đi tu luyện loại này đặc thù biến hóa. Phía trước tổ ghệ mì tận lực tu luyện qua đối với trả cờ dạ trường khống, bất luận là leo cây vẫn là bơi đứng đều luyện tập quá, hơn nữa bình thường cũng vô cùng chú ý cái này phương diện tu luyện, cho nên cũng không lâu lắm, tổ ghệ mì liền thành công nắm giữ loại này đặc thù tính chất biến hóa. Chỉ thấy ở tổ ghệ mì trong lòng bàn tay tản mát ra một cô ánh sáng màu xanh. Bước đầu tiên này xem như là thành công, bất quá lúc này tổ ghệ mì vẫn chưa vội vã tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, bởi vì hắn phát hiện có một tia sinh mệnh chi lực dung nhập vào này cổ đặc thù trả cờ dạ trong. Phía trước tổ ghệ mì ở phát hiện mình có thể hấp thu đại địa chi trùng sinh mệnh chi lực phía sau, cũng nghĩ tới đi khống chế chúng nó, tốt nhất là có thể đem những thứ này sinh mệnh chi lực chuyển cho những người khác. Phải biết rằng sinh mệnh chi lực có thể là một loại vô cùng chân quý năng lượng, nó không những được chữa thương, càng là có thể kéo dài tuổi thọ, trì hoãn già yếu. Người sở dĩ sống cũng là bởi vì trong cơ thể ủng có sinh mệnh chi lực. Một ngày bên trong cơ thể sinh mệnh chi lực hao hết, cũng chỉ là một người tử vong lúc. Từ trên lý thuyết mà nói, nếu như một cái nhân thể bên trong sinh mệnh chi lực vĩnh viễn không biến mất lời nói, liền có thể làm được trường sinh bất lão. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, muốn làm là rất khó, mặc dù là tổ ghệ mì có thể hấp thu sinh mệnh chi lực, hắn cũng không phải cho là mình đã trường sinh bất lão. Đương nhiên chỉ là kéo dài tuổi thọ của mình lại vẫn là có thể, bất quá đối với này tổ ghệ mì lại không thỏa mãn, hắn muốn làm những người khác cũng kéo dài thọ mệnh. Bất quá phía trước tổ ghệ mì vẫn không cách nào khống chế những cái này sinh mệnh chi lực, điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn không cách nào đem sinh mệnh chi lực chuyển vào những người khác trong cơ thể. Chỉ là để tổ ghệ mì không có nghĩ tới là, chính mình phía trước tu luyện một cái chữa bệnh nhân thuật, dĩ nhiên liền dẫn động những thứ này sinh mệnh chi lực. Điều này làm cho tổ ghệ mì thấy được một cái hy vọng. Xem ra chữa bệnh nhân thuật cùng sinh mệnh chi lực gian có một ít liên hệ, nếu như ta có thể tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, là không phải có thể triệt để trưởng khống sinh mệnh chi lực. Nghĩ vậy, tổ ghệ mì biểu hiện trên mặt biến đổi. Nguyên bản hắn đối với tu luyện chữa bệnh nhân thuật chỉ là ôm hảo ngoạn đích tâm tính, nhưng là hiện tại, hắn cũng là nhận chân. Bất quá đáng tiếc, tổ ghệ mì phát hiện chữa bệnh nhân thuật nhập môn tuy là thật mau, không bao lâu liền học xong loại này đặc thù tính chất biến hóa, nhưng là muốn sử dụng loại này đặc thù tính chất biến hóa trả cờ dạ tiến hành chữa thương, lại là rất khó. Đây là cần thời gian dài luyện tập mới, chỉ có thể làm được. Bất quá tuy là chắc trở, nhưng là vì trưởng khống sinh mệnh chi lực, tổ ghệ mì vẫn là quyết định học tập tiếp. Hôm nay gỗ củ. Câu nguyện phiếu. Chương 263, riêng mình thu hoạch sáng sớm hôm sau, Su Na dường như trước đây vậy, thật sớm đi tới tổ ghệ mì trong nhà, hai người cùng nhau sau khi ăn điểm tâm xong, kết bạn đi tới hổ cả phòng làm việc. Đương nhiên, từ trong nhà đi ra thời điểm tổ ghệ mì cũng không có quên phân ra một cái ảnh phân thân tu luyện chữa bệnh nhân thuật. Tổ ghệ mì, ngươi lần này sẽ không còn chuẩn bị tỉ điểm cấp nhiệm vụ a? Nhìn thấy tổ ghệ mì tới, Senju Tobirama hỏi dò. Phía trước trăng sáng thôn nhiệm vụ quá trình tiên tay Tobirama đã biết rồi, khi biết cái kia lưu lạc nhị dạ bởi vì trăng sáng chi thạch nguyên nhân thực lực đại tăng, nhưng là để Senju Tobirama lo lắng không thôi, tuy là Su Na không có việc gì,
thế nhưng sẻn dụ tổ bị giả mạ đối với xù nạ bọn họ đi hoàn thành nhật cấp nhiệm vụ vẫn còn có chút lo lắng. Tổ ghệ mỉ cũng biết sẻn dụ tổ bị giả mạ ý nghĩ trong lòng, lúc này cười nói, hổ cả ra ra yên tâm, tạm thời ta sẽ không nhờ ấm cấp nhiệm vụ, lần này ta chuẩn bị tiếp một việc cấp nhiệm vụ.
À,
tổ ghệ mỉ vừa dứt lời, không đợi sẻn dụ tổ bị giả mạ nói đâu, xù nạ liền không khỏi kinh hô một tiếng. Tổ ghệ mỉ vì sao không làm cấp nhiệm vụ à, phía trước cấp nhiệm vụ chúng ta không phải rất tốt hoàn thành sao? Xù nạ nghi vấn hỏi. Xù nạ, cái kỳ ạp cấp nhiệm vụ cuối cùng nếu như không phải ta xuất thủ, còn không biết sẽ là kết quả gì đâu. Hiện tại các ngươi kinh nghiệm quá ít, cho nên vẫn là trước làm một ít cấp nhiệm vụ a.
Yên tâm, ta sẽ tiếp một ít khó khăn cấp nhiệm vụ.
Tô Gệ Mi an ủi ổ được rồi. Vừa nghĩ tới phía trước bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, Dù Nạ cũng nghiêm chỉnh nhắc lui cấp nhiệm vụ chuyện. Lúc này Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cấp nhiệm vụ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Rất nhanh Tô Gệ Mi liền lựa chọn một quyển cấp nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ phía sau, Tô Gệ Mi mang theo Dù Nạ rời khỏi phòng.
Tô Gệ Mi, lần này ngươi nhận là cái gì nhiệm vụ a?
Dù Nạ nghi vấn hỏi. Nhiệm vụ sự tình một hồi người đã đông đủ, sau đó ta cùng nhau nói hiện tại gì dì dạ cùng họ rồ xì mà cũng không ở, Tô Gệ Mỉ cũng không muốn đem nhiệm vụ nói hai lần. Rất nhanh ở Xu Nạ dưới sự hướng dẫn, Tô Gệ Mỉ ở một chỗ sân huấn luyện bên trong tìm được rồi đang cố gắng tu luyện gì dì dạ hai người.
Lão sư, lần này tiếp cái gì nhiệm vụ a?
Vừa thấy được Tô Gệ Mỉ, dì dì dạ nhất thời vẻ mặt vẻ chờ mong chạy tới.
Dì dì dạ lần này lão sư chỉ là tiếp một vị cấp nhiệm vụ.
Xu Nạ chen miệng nói.
A.
Dì dì dạ chán nản cúi đầu. Đối với dì dì dạ cử động Tô Gệ Mỉ không nhìn thẳng. Làm họ rồ xì mà cũng đi tới phía sau, Tổ Gệ Mỉ đem nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói một lần.
Lần này ta nhận là cấp nhiệm vụ, chúng ta cần đem một cái thương đội hộ tống đến bụi cỏ trấn.
Bởi vì chỉ là cấp nhiệm vụ, cho nên lần này không có nị dạ, tối đa con sẽ gặp phải một ít sơn tặc, bất quá các ngươi cũng không nên quá lơ là, bởi vì chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ thương đội, biết chưa?
Đã biết.
Ba người cùng kêu lên thét lên.
Xuất phát.
Bởi vì này một lần gì ra bọn họ đều trước giờ chuẩn bị kỹ càng, cho nên Tổ Gệ Mỉ trực tiếp mang lấy bọn họ tìm được rồi cố chủ. Ở cổ nổ hạ thôn cửa thôn phụ cận có một chi thương đội, chính là Tổ Gệ Mì bọn họ lúc này đây nhiệm vụ cần phải bảo vệ mục tiêu.
Ngài khỏe, không biết vị nào là thu giã tiên sinh?
Tổ Gệ Mì nhìn đoàn xe phụ cận mọi người nghi vấn hỏi.
Ta chính là thu giã, không biết các ngươi là?
Chỉ thấy một bụng rất lớn người đàn ông trung niên đã đi tới, nhìn Tổ Gệ Mì đám người vẻ mặt nghi hoặc vẻ.
Thu giã tiên sinh ngươi tốt, ta là Tổ Gệ Mì, đây là Suna, dì dì dạ còn có họ rổ Simaz, trước ngươi không phải ban bố một cái nhiệm vụ sao? Chúng ta là tới bảo vệ ngươi, nói Tổ Gệ Mì đem nhiệm vụ quyển trục đưa tới.
Kiểm tra một chút xác nhận Tổ Gệ Mỉ các loại, chờ, thân phận của người phía sau, Thu Giã cũng là gương mặt vẻ hoài nghi.
Các ngươi như thế tuổi trẻ, có thể bảo vệ ta thương đội sao?
Đối mặt Thu Giã nghi vấn, Dĩ Dĩ Dạ trực tiếp nhảy ra ngoài, uy bản tử ngươi nói cái gì đó, dám coi thường chúng ta, ngươi biết không, không lâu chúng ta còn hoàn thành một quyển cấp nhiệm vụ đâu.
Phanh!
Tu Nạ một quyền đánh vào Dĩ Dĩ Dạ trên đầu.
Ngươi câm miệng cho ta.
Tu Nạ trực tiếp giày một cái tiếng.
Cái kia Thu Giã tiên sinh không có ý tứ, đồng luôn vô kỵ, Dĩ Dĩ Dạ lời nói ngươi không cần để ý Tổ Gệ Mỉ làm lâm thời lão sư. Chỉ có thể thay gì dễ dạ xin lỗi.
Quên đi, nếu là con nít ta cũng không tính toán với hắn.
Bất quá các ngươi đã có thể hoàn thành nhật cấp nhiệm vụ, như vậy xem ra là không có vấn đề, chuyện kế tiếp liền nhớ các ngươi.
Thu Giã ngược lại là không có miệt mài theo đuổi, dù sao cổ nổ hạ thôn danh tiếng ở nơi nào bày đặt đâu. Rất nhanh mấy người lại nói mấy câu phía sau, đoàn xe xuất phát.
Lúc này đây Tổ Gệ Mỉ sở dĩ tuyển trạch cấp nhiệm vụ, cũng không phải là bởi vì sẻn rủ tô bị ra mà nguyên nhân, mà là Tổ Gệ Mỉ phát hiện, tuy là xù nạ thực lực bọn hắn không sai, nhưng là lại không có bao nhiêu kinh nghiệm. Không chỉ là cùng nhị dạ kinh nghiệm chiến đấu, còn lại kinh nghiệm cũng phi thường kiên quyết.
C cấp nhiệm vụ mặc dù sẽ không cùng nhị dạ chiến đấu, thế nhưng như loại này hộ tống loại nhiệm vụ lại là phi thường đúc luyện nhân, cần chấp hành nhiệm vụ nhị dạ có tốt vô cùng động sát lực, còn muốn có kiên trì các loại.
Đối với cái này chủng hộ tống loại nhiệm vụ, Tô Gệ Mỉ cũng không phải lần thứ nhất thi hành, cho nên nhiệm vụ ngay từ đầu, hắn liền bắt đầu xe nhẹ quen đường, khinh xa thủ lộ, an bài đứng lên.
Tô Gệ Mỉ mệnh lệnh họ đổ xì mà đi phía trước dò đường, dù na đoàn hậu, dì dì dạ núp trong bóng tối quan sát, về phần hắn bản thân, thì là đi theo Thu Giã bên cạnh.
Ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm làm an bài bên ngoài, kế tiếp Tổ Gệ Mỉ chẳng hề nói một câu, dọc theo đường đi tùy ý xù nạ ba người tự do phát huy.
Dọc theo đường đi coi như thuận lợi, chỉ là ở nửa đường gặp một người sơn tặc, bất quá bởi vì bị họ Orochimaru trước giờ phát hiện, cuối cùng không đợi những thứ này sơn tặc xuất thủ đâu, họ Orochimaru ba người liền chủ động xuất kích, cái kia tên này sơn tặc tiêu diệt. Rất nhanh, chính họ vừa qua khỏi, đoàn người liền đã tới lần này nhiệm vụ mục đích, bụi cỏ trấn.
Thực sự là quá cảm ơn các ngươi đạt đến bụi cỏ trấn phía sau, Thu Giã cảm kích nói.
Không khách khí, đây là chúng ta phải làm.
Tốt, chúng ta cần phải trở về.
Tạ Tuyệt Thu Giã giữ lại, Tổ Gệ Mỉ mang theo Sủ Nạ ba người trực tiếp ly khai bụi cỏ trấn.
Đi ở trên đường trở về, Tổ Gệ Mỉ nhìn ba người hỏi, thế nào, lần này có thu hoạch gì sao?
Thu hoạch?
Không có ác gì, Dĩ Dạ lắc lắc đầu nói.
Phanh.
A.
Tu Nạ ngươi vì sao lại đánh ta a?
Dĩ Dạ ôm đầu bị quát hỏi.
Dĩ Dạ ngươi có thể hay không giải một chút tâm a? Sủ Nạ vẻ mặt nộ bên ngoài không phải cạnh tranh bộ dạng nói rằng.
Nhìn thấy Sủ Nạ dâng lên dáng vẻ, Dĩ Dạ không dám nói tiếp nữa.
Lão sư, hôm nay ta ở ẩn dấu hành tung cùng điều tra địch tình trên có thu hoạch không nhỏ.
Họ Đồ Si mà chủ động nói rằng.
Tiếp lấy Sú Nạ cũng nói một chút thu hoạch của mình. Nghe được Sú Nạ hai người lời nói, Dĩ Dĩ Dạ phát hiện chính mình quả nhiên kém rất xa.
Chương 264, tuyển trạch dọc theo đường đi mấy người đều không nói gì, Tú Nạ ba người ở tinh tế hồi tưởng lần này nhiệm vụ trải qua, sau đó tổng kết kinh nghiệm, mà nhìn thấy ba người đều đang trầm tư, Tổ Gệ Mỹ đương nhiên cũng sẽ không quấy rối bọn họ. Ban đêm, đoàn người về tới Cổ Nổ Hạ thôn, nộp nhiệm vụ phía sau, mấy người ước định cẩn thận sáng sớm ngày mai ở hồ cả trước đại lâu tập hợp phía sau, liền mỗi người về nhà. Tổ Gệ Mỹ tự nhiên là như cũng giống như lần trước một dạng, mang theo Tú Nạ trở về nhà. Làm Tổ Gệ Mỹ trở về thời điểm, hắn ảnh phân thân vẫn còn đang tu luyện chữa bệnh nhân thuật, thấy vậy Tổ Gệ Mỹ cũng không có đi quản, mặc cho ảnh phân thân tiếp tục tu luyện, tiếp lấy đem phía trước đổi quyển kia chữa bệnh nhân thuật kiến thức căn bản lấy ra ngoài. Tú Nạ, cái này cho ngươi. Ừm. Tú Nạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ tiếp nhận lời bạn, lật nhìn. Tổ Gệ Mỹ đây là chữa bệnh nhân thuật. Làm Tú Nạ xem đến rồi nội dung bên trong phía sau, nhất thời ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tổ Gệ Mỹ. Ừ, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, là chữa bệnh nhân thuật kiến thức căn bản, trong khoảng thời gian này ngươi không có việc gì thời điểm xem nhìn một cái, đến lúc đó đối với ngươi học tập chữa bệnh nhân thuật cực kỳ mới có lợi. Cảm ơn ngươi Tổ Gệ Mỹ. Tú Nạ vẻ mặt sắc mặt vui mừng đem thư thu vào. Mặc dù cũng không biết sách này nội dung thế nào, thế nhưng đây chính là Tổ Gệ Mỹ lần đầu tiên tiễn nàng đồ đạc, Tú Nạ đương nhiên vui vẻ. Rất nhanh sau khi ăn cơm tối xong, Tổ Gệ Mỹ đem Tú Nạ tặng trở về. Một thân một mình sau khi về nhà, Tổ Gệ Mỹ lúc này mới giải trừ ảnh phân thân, nhất thời một đại cổ ký ức tràn vào trong đầu trong, đồng thời trên người cũng xuất hiện vẻ hề hoài cảm giác. Bất quá nội lực ở trong người vận chuyển một tuần lễ sau, Tổ Gệ Mỹ liền khôi phục bình thường. Một ngày tu luyện, Tổ Gệ Mỹ phát hiện mình ở chữa bệnh nhận thuật bên trên mặc dù có chút tiến bộ, nhưng là muốn chân chính phát huy ra trị liệu tác dụng, còn phải cần một khoảng thời gian. Sáng sớm hôm sau, làm Tổ Gệ Mỹ cùng Tú Nạ cùng đi đến hồ cả trước đại lâu thời điểm, phát hiện Orochimaru cùng Dị Dị Dạ đã đến. "Dị, Tú Nạ ngươi tại sao là cùng lão sư cùng đi?" Dị Dị Dạ tò mò hỏi. "Bởi vì sáng sớm ta cố ý đi rượu trong nhà tìm hắn đó." Tú Nạ thuận miệng đáp. Nghe được Tú Nạ lời nói, Dị Dị Dạ trong lòng đấu kỵ không ngớt. "Vì sao không phải ta? Tú Nạ vì sao không tìm ta đây?" Đương nhiên tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng Dị Dị Dạ cũng không dám hỏi Tú Nạ. "Được rồi, chúng ta lên đi." Nói một tiếng phía sau, Tổ Gệ Mỹ không tị hiểm chút nào lôi kéo Tú Nạ tay hướng về hồ cả bên trong đại lâu đi tới. Rất nhanh Tổ Gệ Mỹ lần nữa tiếp một quyết cấp nhiệm vụ phía sau, mới một ngày bắt đầu rồi. Cứ như vậy, Tổ Gệ Mỹ bắt đầu rồi hắn giáo sư cuộc đời, mà học sinh nhà, làm lại chính là Tú Nạ ba người. Ban đầu làm nhân sư, Tổ Gệ Mỹ có một loại cảm giác mới mẻ, nhưng là một lúc sau, hắn liền cảm giác có chút nhàm chán. Nếu như chỉ là giáo Tú Nạ hoàn hảo, dù sao Tú Nạ cũng là một cái ngon miệng tiểu loli, thế nhưng gì dì dạ cùng họ rổ xì mà cũng là hai nam nhân, Tổ Gệ Mỹ đối với nam nhân có thể không có bao nhiêu hứng thú. Đột nhiên Tổ Gệ Mỹ có chút hối hận. Ai, sớm biết trước đây chỉ đạo Tú Nạ một người thì tốt rồi, như vậy còn có thể cùng Tú Nạ đơn độc ở chung. Mặc dù sau đó hối hận, thế nhưng như là đã như vậy, Tổ Gệ Mỹ cũng không có thể đổi ý cứ như vậy. Mùa Thiên Đông Thần Diệu mang theo Tú Nạ ba người làm nhiệm vụ, mặc dù đại đa số thời điểm làm đều là cấp nhiệm vụ, thế nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ làm một quy cấp nhiệm vụ. Đối với lần này xẻn dụ Tổ bị dạ mạ cũng không nói gì thêm, mà Tú Nạ ba người cũng hết sức hài lòng. Theo không ngừng chấp hành nhiệm vụ, Tú Nạ ba người tuy là thực lực không có tăng bao nhiêu, thế nhưng kinh nghiệm cũng là càng thêm phong phú, chí ít gì dị dạ cũng sẽ không bao giờ bên trong hận tở đạo bấy giờ. Đương nhiên, Tổ Gệ Mỹ ngoại trừ giáo dục Tú Nạ ba người bên ngoài, cũng không có quên tu luyện chữa bệnh nhân thuật, mỗi ngày đều sẽ phân ra ảnh phân thân ở nhà tu luyện. Tổ Gệ Mỹ thiên phú không tệ, tại hắn chăm chú tu luyện một chút, bất quá 3 ngày liền thành công đem trị hết thuật tu luyện thành công. Chi rũ thuật là đơn giản nhất chữa bệnh nhân thuật, đồng thời cũng là trụ cột nhất, sử dụng nhiều nhất chữa bệnh nhân thuật, mà trở thành chữa thương nhị dạ tiêu chuẩn thấp nhất chính là phải nắm giữ chi rũ thuật. Mà ở đem trị hết thuật tu luyện sau khi thành công, Tổ Gệ Mỹ lại phát hiện chính mình đem sinh mệnh chi lực nghĩ quá mức đơn giản. Mặc dù đang sử dụng chữa bệnh nhân thuật thời điểm có thể dẫn động sinh mệnh chi lực, thế nhưng Tổ Gệ Mỹ phát hiện quá trình này là bị động, hắn không cách nào chủ động khống chế sinh mệnh chi lực, chỉ có thể tuyển trạch gia nhập vào hoặc là không gia nhập sinh mệnh chi lực, còn như gia nhập vào bao nhiêu, cái kia liền không phải Tổ Gệ Mỹ có thể khống chế. Mà hiện tại sử dụng chữa bệnh nhân thuật có thể ứng dụng sinh mệnh chi lực vô cùng yếu ớt, chỉ có thể đưa đến chữa thương hiệu quả, muốn kéo dài tuổi thọ, đó là không có khả năng. Hiển nhiên, Tổ Gệ Mỹ dự định rơi vào khoảng không, chỉ dựa vào chữa bệnh nhân thuật là không có khả năng thao túng sinh mệnh chi lực, điều này làm cho Tổ Gệ Mỹ đối với tu luyện chữa bệnh nhân thuật nhiệt tình giảm đi, bất quá hắn cũng không có hoàn toàn buông tha. Ngoáng lên thời gian nửa tháng đi qua, hôm nay ban đêm Tổ Gệ Mỹ như là thường ngày một dạng mang theo Tú Nạ ba người nộp nhiệm vụ, vừa mới chuẩn bị ly khai đâu, Sen Dụ Tô bị Dạ Mạ lại gọi hắn lại. Tổ Gệ Mỹ biết Sen Dụ Tô bị Dạ Mạ phải có sự tình tìm chính mình, cho nên liền để Tú Nạ ba người đi trước. Làm ba người sau khi rời đi, Tổ Gệ Mỹ lúc này mới hỏi, "Hồ Cả gia gia có chuyện gì không?" "Tổ Gệ Mỹ ngươi cũng nghỉ ngơi hơn nửa tháng, thế nào, nghỉ ngơi được rồi sao?" Nghe được Sen Dụ Tô bị Dạ Mạ lời nói, Tổ Gệ Mỹ biểu tình trở nên nghiêm túc. Hắn biết, đây là Sen Dụ Tô bị Dạ Mạ chuẩn bị an bài cho hắn nhiệm vụ. "Hồ Cả gia gia, ta đã nghỉ khỏe." "Tốt lắm, Tổ Gệ Mỹ đối với an bài của ngươi ta có hai cái phương án, ngươi trước nghe một cái, sau đó có thể tuyển trạch một người trong đó." Nghe vậy Tổ Gệ Mỹ không nói gì, chỉ là làm ra dáng vẻ lắng nghe. "Tổ Gệ Mỹ phương án thứ nhất chính là, ngươi trở về lò quốc gia tiền tuyến. Bởi vì Uchiha Sủ Dụ cô mất tích, nơi đó thiếu một cái chuẩn ảnh, ngươi trở về đang dễ dàng điền vào chỗ trống." Nói đến đây, Senju Tô bị Dạ Mạ dừng lại một chút, cho Tổ Gệ Mỹ hấp thu thời gian phía sau, lúc này mới tiếp tục nói ra, "Phương án thứ hai là trở lại ám bộ. Ta sẽ một lần nữa thành lập tháng 1 năm 26 cái mới đại đội giao cho ngươi quản lý, hơn nữa cái này cái đại đội trực tiếp thuộc về ta quản hạt, mặc dù là ám bộ phó bộ trưởng cũng không có tư cách tham dự vào. Làm Tổ Ghệ Mỹ nghe được Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ phương án thứ 2 phía sau, thân thể không khỏi chấn động, hắn không nghĩ tới Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ sẽ làm ra loại này an bài. Hồ Cạ ra ra, nếu như ta trở lại ám bộ lời nói làm cái gì? Tổ Ghệ Mỹ nhưng là biết, hiện tại ám bộ thập cái đại đội đều riêng có phần công, nếu như nhiều hơn một cái đại đội nói, Tổ Ghệ Mỹ không biết hắn có thể làm cái gì. Đối mặt Tổ Ghệ Mỹ hỏi, Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ cười cười phía sau nói ra, ngươi nhiệm vụ rất đơn giản, một chữ giết. Nếu như ngươi trở lại ám bộ lời nói, các ngươi đại đội nhiệm vụ chính là châm đối với còn lại quốc gia, diệt trừ tất cả uy hiếp được cổ nổ hạ tồn tại, cần phải thời điểm, thậm chí có thể tiền trạm hậu tấu. Chương 265, ám bộ đại đội trưởng Tổ Ghệ Mỹ cả kinh, hắn không nghĩ tới Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ sẽ cho hắn quyền lợi lớn như vậy, nếu như hắn tuyển trạch trở về ám bộ lời nói, như vậy về sau ở cổ nổ hạ thôn, ngoại trừ Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ bên ngoài, liền không còn có người quản được hắn. Hơn nữa làm xuyên việt giả Tổ Ghệ Mỹ nghĩ càng nhiều, hắn biết như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ sống không được bao lâu, ở nơi này mấy năm, Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ liền sẽ chết trận. Mà một khi Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ vẫn lạc, Xạ Dụ Tô bị thượng bị, lấy Xạ Dụ Tô bị tư lịch, đối với hắn sức ràng buộc đem sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Nghĩ đến những thứ này, Tô Ghệ Mỹ trong lòng đã làm ra tuyển trạch. Tô Ghệ Mỹ, hai cái này phương án ngươi tuyển trạch cái nào? Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ nhìn thẳng Tô Ghệ Mỹ hỏi. Hồ Cạ ra ra, ta tuyển trạch phương án thứ hai, trở về ám bộ. Dù sao ta ở nơi nào ngây người hơn 2 năm thời gian. Nghe được Tổ Ghệ Mỹ tuyển trạch phía sau, Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ trên mặt không hề có chút biểu cảm biến hóa, có thể dùng Tổ Ghệ Mỹ không cách nào suy đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng. Tốt lắm, nếu Tổ Ghệ Mỹ ngươi lựa chọn phương án thứ hai, như vậy từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là ám bộ đại đội trưởng. Bất quá về sau ngươi quản lý đại đội cũng sắp không thuộc về ám bộ thập cái đại đội bất kỳ một cái nào, ngươi bây giờ có thể vì ngươi đại đội muốn một cái tên. Tổ Ghệ Mỹ nghe vậy sửng sốt, Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ như thế 15 nói, để Tổ Ghệ Mỹ nghĩ tới nguyên tắc trong đàn rộ thiết lập căn. Hai người bực nào tương tự, đồng dạng thuộc về ám bộ, nhưng là lại không về ám bộ quản lý, thậm chí căn ngay cả hổ cạ đều không thể tiến hành quản lý. Thở sâu đem ý nghĩ khác tạm thời tung sau đầu, Tổ Ghệ Mỹ bắt đầu suy tư bắt đầu ám bộ đại đội tiến tới. Nhìn thấy Tổ Ghệ Mỹ rơi vào trong trầm tư, Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ cũng không có thúc giục, chỉ là ngồi ở chỗ kia cùng đợi. Ước chừng qua hơn 10 phút, Tổ Ghệ Mỹ cuối cùng từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Ám nhận, đã bảo ám nhận. Tổ Ghệ Mỹ nhìn thẳng Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ nói. Ám nhận, ám bộ lợi nhận, tên không tệ. Tổ Ghệ Mỹ, từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ám bộ đại đội ám nhận đại đội trưởng. Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ đột nhiên đứng lên chăm chú nhìn Tổ Ghệ Mỹ nói rằng, là, vâng đúng. Tổ Ghệ Mỹ cũng vẻ mặt nghiêm túc đáp lại Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ. Bất quá rất nhanh, Tổ Ghệ Mỹ liền vẻ mặt thấp phòng hỏi, Hồ Cạ ra ra, không biết ám nhận thành viên làm sao bây giờ? Cái này hả, Tổ Ghệ Mỹ ngươi cũng biết, ám bộ thành viên cũng là có hạn, không có khả năng tùy tùy tiện tiện rút hết đi ra, cho nên ám nhận thành viên phải nhờ vào chính ngươi. Ngươi có thể ở toàn thôn chọn nhị dạ ra nhập vào, miễn là đối phương không phản đối. Như vậy ta có thể phê chuẩn lúc này Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ cũng có chút xấu hổ. Mà lúc này Tổ Ghệ Mỹ cảm giác mình cả người cũng không tốt. Ta đã nói, trên đời không có bữa trưa miễn phí, thì ra suy nghĩ cả nửa ngày ta chính là một cái độc nhất tư lệnh. A Tổ Ghệ Mỹ phát hiện mình thực sự là cao hứng hụt một hồi, tuy là cái này ám bộ đại đội trưởng nghe quyền lợi thật lớn, nhưng là lại chỉ có hắn tự mình một người, vậy có dùng như thế nào? Còn như Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ nói, có thể cho hắn ở toàn thôn chọn thành viên, vậy càng là không có ích lợi gì. Bởi vì Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ phía sau còn nói, đến người ta đồng ý nói cách khác nếu như Tổ Ghệ Mỹ chọn lựa, thế nhưng nhân gia không đồng ý cái kia cũng không dùng. Tổ Ghệ Mỹ sự tình cứ như vậy quyết định, ngươi trở về chọn thành viên A, chọn xong sau đó đem danh sách cho ta, ta cho thay ngươi thông báo bọn họ. Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ căn bản không cho Tổ Ghệ Mỹ đổi ý cơ hội, sau khi nói xong liền trực tiếp đem Tổ Ghệ Mỹ đánh ra. Trên đường đi về nhà, Tổ Ghệ Mỹ gương mặt phiền một vẻ. Ai, kế tiếp có bận đột. Đương nhiên, tuy là tổ kiến một cái ám bộ đại đội hết sức phiền toái, thế nhưng Tổ Ghệ Mỹ biết, một ngày ám nhận có thể lớn lên, như vậy tất sẽ trở thành hắn đắc lực giúp đỡ. Hơn nữa về sau hắn ở cổ nổ hạ thôn quyền lên tiếng cũng sắp gia tăng thật lớn. Chờ xem, ta nhất định sẽ tổ kiến ra một cái khiếp sợ nhận giới ám nhận. Tổ Ghệ Mỹ ánh mắt kiên định nói. Hắn không nóng nảy, bởi vì lúc này khoảng cách kịch tình bắt đầu còn có mấy thập niên đâu, đầy đủ hắn chậm rãi phát triển ám nhận. Về đến nhà sau đó, Tổ Ghệ Mỹ phát hiện Sú Nã lại nhưng đã vì hắn làm xong cơm tối. Hai người ăn thời điểm, Tổ Ghệ Mỹ đem mình một lần nữa trở về ám bộ sự tình nói ra. Sú Nã, sợ rằng kế tiếp ta không có thời gian tiếp tục giáo dục các ngươi. Nhị gia gia thật là, ngươi mới chỉ có nghỉ ngơi nửa tháng mà thôi. Tu Nạ vẻ mặt bất mãn nói, thật vất vả có thể cùng Tổ Ghệ Mỹ sớm chiều chung sống, kết quả mới chỉ có nửa tháng loại này mỹ hảo thời gian liền kết thúc. Tu Nạ ngươi cũng không nên trách hổ cả gia gia, thân ta là cổ nổ hạ nhị gia, hơn nữa còn có chuẩn ảnh cấp thực lực, tự nhiên muốn vì làng làm vài việc. Tổ Ghệ Mỹ khuyên giải nói, biết rồi. Sau khi cơm nước xong, hai người lần nữa dính cùng một chỗ, bởi vì biết về sau lại không có thể cả ngày cùng Tổ Ghệ Mỹ sống chung một chỗ, cho nên hôm nay thẳng đến đêm khuya Tu Nạ lúc này mới về nhà. Lâm xa nhau trước, Tổ Ghệ Mỹ cũng không quên dặn Tu Nạ học tập cho giỏi chữa bệnh nhân thuật. Ngày thứ hai, Tổ Ghệ Mỹ không có tiếp tục mang theo Tu Nạ ba người làm nhiệm vụ, đồng dạng, Tu Nạ cũng không có tìm đến Tổ Ghệ Mỹ. Ở nhà, Tổ Ghệ Mỹ bắt đầu suy tư bắt đầu ám nhận thành viên tới. Bởi vì lúc trước làm qua ám bộ,
cho nên tổ ghệ mì đối với trong thôn nỉ dạ vẫn tương đối hiểu rõ, chỉ là hắn cùng với đại đa số người cũng không nhận ra, hiện tại tùy tiện mời người ta gia nhập vào mới thành lập ám nhận hiển nhiên là không có khả năng, cho nên hắn chỉ có thể là tìm người quen. Tiểu đọc tạ, kỳ mù dạ vẹn đạ, kỳ ủ gà nạ dễ đạ, kỳ ủ gà ỉ chỉ gồ. Tổ ghệ mì tỉ mỉ đến một chút, 960 đột nhiên phát hiện, chính mình tại cổ nổ hạ thôn bên trong dĩ nhiên không có bao nhiêu muốn bản thân. Tuy là bằng hữu bình thường không ít, thế nhưng khẳng định có thể gia nhập vào ám nhận cũng không nhiều. Quên đi, trước những thứ này a, ngược lại mới vừa thành lập, từ từ sẽ đến a. Hơn nữa có thể tuyển nhận một nhóm cô nhi chậm rãi bồi dưỡng. Nghĩ vậy, tổ ghệ mỉ trực tiếp mang theo danh sách tìm được rồi xẻn rủ tổ bị ra mạ. Hồ cạ ra ra, đây là ta mong muốn ám nhận thành viên. Nói, tổ ghệ mỉ đem danh sách đẩy tới ứng tốt, giao cho ta. Xẻn rủ tổ bị ra mạ sảng khoái đáp ứng. Hồ cạ ra ra, ngươi xem có thể hay không đem ta nguyên bản chỗ ám bộ phân đội đội viên tìm đến. Tổ ghệ mỉ hỏi dò. Phía trước bởi vì tổ ghệ mỉ chỗ ở phân đội cơ hồ bị đoàn diệt, tại hắn trở thành phân đội trưởng phía sau, nhưng là hao tốn không ít thời gian cái này mới một lần nữa tạo dựng lên, có thể nói bên trong thành viên trên cơ bản đều là hắn một tay mang ra ngoài, là của hắn dòng chính. Cái này không thành vấn đề, mặc dù nói sẽ không từ ám bộ trong cho tổ ghệ mỉ phân phối nhân thủ, thế nhưng chỉ là một phân đội, xèn dù tổ bị dạ mạ vẫn là có thể cầm cho ra, húng chi cái kia phân đội vốn là tổ ghệ mỉ một tay thiết lập, hiện tại giao cho tổ ghệ mỉ coi như là vật quy nguyên chủ. Nhìn thấy xèn dù tổ bị dạ mạ đáp ứng rồi, tổ ghệ mỉ cũng thở phào nhẹ nhõm. Có cái này phân đội, cộng thêm hắn tìm mấy người kia, ám nhận coi như là thành viên nòng cốt sơ thành. Chương 266, chuẩn bị báo thủ. Tuy là nhân viên sự tình đã giải quyết, thế nhưng tổ ghệ mì nhưng không có lập tức ly khai, bởi vì người là có, nhưng là địa phương lại còn không có đâu. Hồ cả ra ra, không biết chúng ta ám nhận đến lúc đó ở cái gì địa phương văn phòng A. Cái này hả, còn phải dựa vào chính các ngươi giải quyết. Tuy là các ngươi cũng thuộc về ám bộ, nhưng là lại không về ám bộ còn hạt, cho nên cùng ám bộ sống chung một chỗ sẽ không tốt. Như vậy đi, tổ ghệ mì ngươi ở trong thôn tùy ý chọn cái địa phương làm ám nhận tổng bộ A. Có muốn hay không như thế có lệ. Tô Gệ Mỉ trong lòng đang gầm thét, hắn không nghĩ tới, không chỉ là thành viên cần chính hắn tìm, ngay cả tổng bộ cũng muốn chính mình kiến thiết. Có lẽ là xẻn dụ Tô bị dạ mạ cũng cảm giác có chút quá mức làm khó dễ Tô Gệ Mỉ, cho nên vội vã nói bổ sung, Tô Gệ Mỉ kiến thiết tổng bộ tài chính có thể từ lằng ra, cho nên ngươi con muốn chọn tốt địa phương là được rồi. Nghe được xẻn dụ Tô bị dạ mạ nói như vậy, Tô Gệ Mỉ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tất cả mọi chuyện cũng làm cho chính hắn tới giải quyết, Tô Gệ Mỉ cảm giác các loại chờ đánh một trận kết thúc, sợ rằng ám nhận cũng vô pháp hình thành sức chiến đấu. Được rồi tổ ghệ mì, ngươi nếu là không có việc gì trước hết đi kiếm ám nhận sự tình a, ta còn có chuyện phải xử lý. Tuy là xẻn rủ tô bị ra mà đã đuổi khách, thế nhưng tổ ghệ mì nhưng không có lập tức ly khai. Hồ cạ ra ra, không biết làn thượng nhân ở cái gì địa phương. Đặn. Đối mặt tổ ghệ mì hỏi xẻn rủ tô bị ra mà đầu tiên là sử sốt, bất quá bởi xẻn rủ tô bị ra mà đối với tổ ghệ mì hiểu rất rõ, cho nên rất nhanh liền nghĩ đến tổ ghệ mì cùng làn quan hệ. Ngươi muốn tìm là phụ thân ngươi bằng hữu đặn a, hắn hiện tại đang ở xuyên quốc cùng xa nhận thôn chiến đấu đâu. Xen dù tổ bị dạ mạ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Hồ cả ra ra, ta muốn đi xem đi xuyên quốc nói xong, tổ ghệ mì có vẻ hơi khẩn trương. Ồ, ngươi đi xuyên quốc làm cái gì? Không phải chỉ là để vì nhìn một lần gần A. Xen dù tổ bị dạ mạ tò mò hỏi. Ta muốn biết giết cha mẹ ta rốt cuộc là người nào. Tổ ghệ mì cũng không có dấu giếm, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Trước đây tổ ghệ mì cũng hỏi qua lần vấn đề này, thế nhưng lần lại lấy tổ ghệ mì thực lực quá yếu làm lý do không trả lời. Sau đó tổ ghệ mì bởi vì gia nhập vào ám bộ, cho nên đã có hồi lâu không thấy lần. Hiện tại tổ ghệ mì đã có trạm sát chuẩn hành thực lực, hắn cho rằng mình đã có thay cha mẹ báo thù năng lực, cho nên tổ ghệ mì chuẩn bị hỏi một câu lặn, rốt cuộc là người nào giết chết cha mẹ hắn. Mà nghe được tổ ghệ mì sau khi trả lời, xen dù tô bị dạ mạ trầm tư khoảng khắc liền đáp ứng, dù sao thân là con, thay cha mẹ báo thù là một kiện chuyện rất bình thường, xen dù tô bị dạ mạ cũng không có thể ngăn cản. Vậy ngươi đi đi, bất quá tổ ghệ mì ngươi không nên bạo động. Xen dù tô bị dạ mạ nhắc nhở, đa tạ hổ cả gia gia nhắc nhở, ta sẽ tỉnh táo nói xong. Tổ ghệ mì mang theo xẻn rủ tổ bị dạ mạ mở cho hắn ra thôn chứng minh, trực tiếp rời đi gian phòng. Bởi vì cựu đỏ tạ đám người còn ở trước đó tuyến, cần qua mấy ngày mới có thể đủ trở lại làng, cho nên tổ ghệ mì cũng không gấp đi tìm còn lại ám nhận thành viên. Ở từ hồ ca đại lâu sau khi rời đi, tổ ghệ mì trực tiếp rời đi làng, thẳng đến xuyên quốc chạy đi. Ly khai làng không bao lâu tổ ghệ mì liền trực tiếp bay, bởi vì tốc độ phi hành nhanh, hơn nữa cũng không cần lượn quanh đường xa, cho nên trước lúc trời tối tổ ghệ mì cũng đã tiến vào xuyên quốc cảnh nội. Sau đó rốt cuộc ở quá dương cương mới xuống núi thời điểm. Tổ ghệ mì đi tới cổ nổ hạ thôn ở vào xuyên quốc cảnh nội doanh địa. Bởi xuyên quốc cùng phong quốc liên hiệp duyên cớ, cho nên cổ nổ hạ thôn thiết lập ở xuyên quốc cảnh nội doanh địa khoảng cách cổ nổ hạ biên cảnh rất gần, chỉ có không đến một giờ lộ trình. Tổ ghệ mì ở cách đại doanh vài dặm xa địa phương liền ngừng lại, tiếp lấy đi bộ hướng về đại doanh đi tới. Mà không các loại, chờ, tổ ghệ mì tiếp cận đại doanh đâu, liền bị người ngăn cản. Nếu như không phải tổ ghệ mì mang theo cổ nổ hạ thôn hộ ngạch, hơn nữa ăn mặc đại biểu thượng nhận thân phận áo may ô, chỉ sợ hắn đã chịu đến công kích. Người là ai? Ngăn lại tổ ghệ mì một gã nhị dạ cảnh giác nhìn hắn hỏi. Ta gọi tổ ghệ mì, cái này là ta thân phận chứng minh nói. Tổ ghệ mì đem cổ nổ hạ thôn thân phận chứng minh lấy ra ngoài, tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn một chút, xác nhận thật giả phía sau, những thứ này ngăn lại tổ ghệ mì nhị dạ rõ ràng buông lòng xuống. Không biết tổ ghệ mì thượng nhẫn tới nơi này làm gì? Ta là tới tìm người. Tổ ghệ mì ăn ngay nói thật. Tìm người? Không sai, ta muốn tìm Lãn Thượng Nhẫn. Thì ra ngươi là muốn tìm Lãn Thượng Nhẫn à? Bất quá dựa theo quy củ ta cần dẫn ngươi đi thấy quan chỉ huy, mặc dù nhưng đã xác nhận tổ ghệ mỹ thân phận, thế nhưng cần thiết quy củ còn là muốn chấp hành. Nghe vậy tổ ghệ mỹ cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết đây là quy định, ngoại lai nỉ dạ giống nhau cần quan chỉ huy xem qua. Cứ như vậy, ở vài tên nỉ dạ dưới sự hướng dẫn, tổ ghệ mỹ tiến vào trong đại doanh. Dọc theo đường đi mấy người cũng không nói gì, rất nhanh tổ ghệ mỹ ở một chỗ bên trong lều có gặp được quan chỉ huy. Nơi này quan chỉ huy tổ ghệ mỹ cũng không nhận ra, bất quá bên trong lều có một người khác tổ ghệ mỹ lại nhận thức. Quan chỉ huy, vị này tổ ghệ mỹ thượng nhẫn là từ cổ nổ hạ thôn tới được mang theo tổ ghệ mỹ tới nỉ dạ, đơn giản giới thiệu một chút. Ừm, ta biết rồi, các ngươi đi xuống trước đi, quan chỉ huy phất tay một cái nói. Là, vâng đúng. Lĩnh mệnh phía sau, vài tên dẫn đường nỉ dạ trực tiếp rời đi. Tổ ghệ mỹ không nói gì, chỉ là đang quan sát vị quan chỉ huy này. Cái này là một danh người đàn ông trung niên, niên kỷ ở hơn 40 tuổi, cả người có một cỗ khí thế uy nghiêm, hiển nhiên là ở lâu lên trước duyên cớ. Ngươi tốt, thượng nhẫn tổ ghệ mỹ gặp qua quan chỉ huy. Thì ra ngươi chính là tổ ghệ mỹ, ta gọi nỉ hệ quả hạ du nạ. Vị này chính là chỉ huy phó xì mù dạ đạn rồi nói, trung niên nhân chỉ vào bên cạnh nỉ dạ nói rằng. Trên thực tế không cần nỉ hệ quả hạ du nạ giới thiệu, tiến vào đầu tiên mắt tổ ghệ mỉ cũng đã nhận ra xì mù dạ đạn rồi. Xì mù dạ đạn rồi làm trước sẻn rủ tô bị dạ mạ đệ tử, phía trước tổ ghệ mỉ rất xa gặp qua hắn, bất quá một mạch đến hôm nay, hai người mới xem như chính thức chạm mặt. Nhìn thấy tổ ghệ mỉ nhìn mình, xì mù dạ đạn rồi hướng về phía tổ ghệ mỉ khẽ mỉm cười một cái. Lúc này đạn rồi còn cực kỳ tuổi trẻ, không cách nào để cho người tưởng tượng, chính là một người như vậy. Tương lai ở cổ nổ hạ thôn thậm chí toàn bộ nhận giới bên trong chế tạo rất nhiều bi kịch. Có thể nói, nguyên tắc bên trong kịch tình phát triển, đàn rồ nổi lên cực kỳ trọng yếu thôi động tác dụng, bất luận hắn việc làm tốt hay xấu, cũng không có thể hay không nhận thức, đàn rồ là một cái vô cùng mấu chốt tính nhân vật, đã không có hắn, sợ rằng kịch tình phát triển đều sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Gặp qua cung thôn quan chỉ huy, gặp qua xì mù dạ chỉ huy phó. Tô Gệ Mị vô cùng lễ độ hướng về phía hai người thi lễ một cái. Tô Gệ Mị ngươi không muốn khách khí như vậy, ngươi cũng không phải doanh trại người, cho nên trực tiếp gọi tên của chúng ta là được rồi. Nỉ hệ quả hạ du nạ thập phần nhiệt tình nói. Chương 267, hữu nhân đối mặt nỉ hệ quả hạ du nạ nhiệt tình chiêu đãi, tổ ghệ mỉ cũng là biết, đây hết thảy đều là bởi vì mình thực lực mang tới. Lấy nỉ hệ quả hạ du nạ địa vị, lộ vẻ nhưng đã biết rồi tổ ghệ mỉ cái kia chém giết một cái chuẩn ảnh chiến tích. Tổ ghệ mỉ, nói đến còn phải cảm tạ ngươi à, giết thang nhận thôn và tạn, có thể dùng xa nhận thôn bọn họ giảm thiếu một chuẩn ảnh chiến lực, nhưng lại liền mang giết không ít thang nhẫn, khiến cho hiện tại thang nhẫn cũng bắt đầu co đầu rút cổ bắt đi, này quả là làm cho chúng ta áp lực giảm nhiều. Cung thôn tiền bối ngươi quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Hơn nữa muốn không phải là các ngươi ở chỗ này kềm chế thang nhận thôn chủ lực, ta cũng làm không được những chuyện kia. Tổ ghệ mỉ khiêm tốn nói. Tổ ghệ mỉ nghe nói trước ngươi một mực lọ quốc gia, thế nào, có muốn tới hay không chúng ta nơi đây à? Lúc này xì mù dạ đản rồi nói chuyện. Cái kia không có ý tứ, hồ ca đại nhân đã an bài cho ta nhiệm vụ. Tổ ghệ mỉ hãy này nói. Thì ra đúng như vậy, quên đi. Xì mù dạ đản rồi cũng không có để ý ba người lại tán gẫu một hồi hậu nhì hệ quả hạ dù nạ lúc này mới hỏi. Đúng rồi, tổ ghệ mỹ không biết ngươi tới ta doanh địa có chuyện gì sao? Thật không dám đầu giếm, ta là tới tìm Lãn Thượng Nhẫn. Ô, ngươi là tìm hắn a, tốt lắm, ta hiện tại đem hắn gọi tới. Không cần, đa tạ cung thôn tiền bối hảo ý, bất quá Lãn Thượng Nhẫn là của ta thúc 333 thúc, cho nên ta đi tìm hắn là được rồi. Tổ ghệ mỹ vội vã ngăn lại. Như vậy à, tốt lắm, ta khiến người ta dẫn ngươi đi tìm lần nói, nỉ hệ quả hạ dù nạ trực tiếp đem cái này bên ngoài đứng gác một gã nỉ dạ kêu bảo. Phu cung cổ cả, đây là tổ ghệ mỹ, hắn muốn gặp Lãn, ngươi dẫn hắn đi tìm lần a. Là, vâng đúng. Lĩnh mệnh sau đó, Fukuoka nhìn về phía tổ ghệ mỹ nói, xin mời đi theo ta. Cái kia cung thôn tiền bối, xì mù dạ tiền bối, ta đi trước. Từ biệt hai người phía sau, tổ ghệ mỹ theo Fukuoka ly khai trứng đồng. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên à, thật không nghĩ tới, tổ ghệ mỹ tuổi không lớn lắm, cũng đã có chạm sát chuẩn ảnh thực lực, nghĩ lúc đó ta ở vào tuổi của hắn thời điểm còn chỉ là một trung nhân đâu. Nhi hệ quả hạ du nạ thở dài nói. Đúng à, cái này tổ ghệ mỹ nếu như không phải rơi xuống nói, về sau thành tựu bất khả hạn lượng à, có thể ủng có loại này nhân tài, là ta cổ nổ hạ thôn chuyện may mắn. Sĩ Mù Dạ Đản Dỗ vui vẻ nói, "Tổ ghệ mỉ theo phủ cụ ổ cả ly khai trướng đồng phía sau, một đường hướng về đại doanh phía đông đi tới, đi ước chừng hơn 10 phút, cái này mới đi tới một chỗ trong doanh điện. Lãn Thượng Nhẫn thì ở lại đây, bất quá đến cùng ở đâu cái trướng đồng ta liền không phải rõ ràng, hơn nữa cũng không biết hắn bây giờ đang ở không ở, thực sự là làm phiền ngươi, kế tiếp giao cho ta là tốt rồi." Tổ ghệ mỉ cảm kích nói. Tổ ghệ mỉ Thượng Nhẫn khách khí, "Nếu như không có chuyện gì ta liền đi trước." Phu cụ ổ cả Thượng Nhẫn chào tạm biệt, lẫn nhau nói lời từ biệt phía sau, phu cụ ổ cả trực tiếp xoay người ly khai. Mà tổ ghệ mỉ thì tại trong doanh trại hỏi thăm. Lãn thân là thượng nhẫn, cái này trong doanh trại vẫn còn có chút thân phận, cho nên cũng không lâu lắm tổ ghệ mỉ liền nghe được Lãn hạ lạc. Cuối cùng tổ ghệ mỉ là ở trong sân huấn luyện tìm được Lãn, lúc này đã kinh thiên đen, nhưng là đêm vẫn còn đang không ngừng làm thể thuật tu luyện. Tổ ghệ mỉ vẫn chưa quấy rối Lãn, mà là đứng ở một bên nhìn hắn cái này nơi đó nỗ lực tu luyện. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, cả người y phục đã bị mồ hôi thấm ướt, Lãn lúc này mới dừng lại, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Lãn thúc thúc. Lãn đang nghỉ ngơi đâu, đột nhiên nghe được một tiếng để hắn cảm thấy quen thuộc, lại có chút thanh âm xa lạ. Ngẩng đầu nhìn lại, mượn bốn phía hỏa quang, Lãn ở nhìn thấy tổ ghệ mỹ bước nhỏ là sửng sốt, tiếp lấy vẻ mặt sắc mặt vui mừng đứng lên, thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra, "Ngươi là tổ ghệ mỹ?"
Lan thúc thúc ta là tổ ghệ mì.
Tổ ghệ mì trong ánh mắt cũng lộ vẻ kích động vẻ, cái này sau khi cha mẹ mất, là Lan vẫn chiếu cố hắn, cho nên tổ ghệ mì cùng Lan cảm tình vẫn là rất sâu.
Tổ ghệ mì không ngờ tới mấy năm tìm không thấy ngươi đều lớn như vậy.
Lan quan sát tổ ghệ mì một lát sau cảm thán nói.
Lan thúc thúc ngươi ngược lại là không thay đổi.
Không được, ta đã già rồi.
Lan lắc đầu thần sắc có chút cô đơn.
Đúng rồi, tổ ghệ mì ngươi là lúc nào tới tiền tuyến?
Lan nghi vẫn hỏi.
Ta là hôm nay vừa xong.
Hôm nay?
Kỳ quái, ta không có nghe nói hôm nay muốn tới viện binh A. Lan nhỏ giọng thì thầm.
Lan thúc thúc ngươi hiểu lầm, ta không phải tới trợ giúp tiền tuyến, ta là cố ý tìm ngươi tới.
Tìm ta?
Lan tò mò nhìn tổ ghệ mì hỏi, tổ ghệ mì ngươi tìm ta có việc sao?
Lan thúc thúc, ta muốn biết giết cha mẹ ta rốt cuộc là người nào.
Cái này phút chốc, tổ ghệ mì biểu tình phá lệ nghiêm túc.
Tổ ghệ mì, ta không phải nói sao, ngươi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, ngươi không có khả năng báo thủ.
Lan nghe vậy, trong mắt sắc mặt vui mừng không thấy, ngược lại hơi khẽ cau mày quát lớn bắt đầu tổ ghệ mì tới.
Lan thúc thúc ta đã không nhỏ, hơn nữa ta hiện tại đã có báo thủ cho cha mẹ thực lực, ngươi có thể không biết, trước đây không lâu ta còn ở giết một cái chuẩn ảnh đâu.
Chuẩn ảnh?
Lan nghe vậy nhất thời kinh hô một tiếng, đồng thời vẻ mặt vẻ không dám tin nhìn tổ ghệ mì.
Tổ ghệ mì ngươi không có gạt ta.
Dĩ nhiên, ta nói nhưng là lời nói thật, lần này tới ta chính là vì hỏi tình tưởng sát hại cha mẹ ta người, ta muốn báo thủ.
Tổ ghệ mì vẻ mặt hận sắc nói.
Nhìn thấy tổ ghệ mì không giống đang nói bừa, Lan không khỏi thở dài một tiếng.
Không ngờ tới ngươi tuổi còn trẻ cũng đã có loại thật lực này, nói chuyện đồng thời Lan lúc này mới chú ý tới. Tổ ghệ mì trên người dĩ nhiên ăn mặc thượng nhẫn áo mẹ ô, tổ ghệ mì ngươi hôm nay mới chỉ có 9 tuổi à, nếu như cha mẹ ngươi biết ngươi thành tựu bây giờ, sợ rằng sẽ rất cao hứng.
Lan thúc thúc, ngươi bây giờ có thể đem tất cả nói cho ta biết à?
Tổ ghệ mì ngưng mắt nhìn Lan hỏi.
Ngươi đã có thực lực mạnh như vậy nói cho ngươi biết cũng là có thể, bất quá tổ ghệ mì ngươi phải đáp ứng ta, không muốn lô mãng, tuy là ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng là nếu muốn báo thù lời nói, còn cần bàn bạc kỹ hơn, bởi vì cựu nhân của ngươi cũng rất mạnh.
Lan biểu tình ngưng trọng nói rằng.
Yên tâm đi Lan thúc thúc, ta sẽ không xung động.
Đạt được tổ ghệ mì cam đoan phía sau, Lan lúc này mới đem tất cả báo cho tổ ghệ mì.
Đó là ở 5 năm trước, lúc đó ta và ngươi phụ mẫu đều là ở tiền tuyến chiến đấu, sau lại chúng ta nhận được một cái nhiệm vụ, đi trước phong quốc cảnh nội phá hủy bọn họ tiếp tế tiếp viện. Lúc đầu nhiệm vụ hoàn thành cực kỳ thuận lợi, đang ở chúng ta phá hủy tiếp tế tiếp viện chuẩn bị ly khai thời điểm, ai biết phát sinh ngoài ý muốn, lại có một gã xa nhận thôn cường giả chạy tới.
Nói đến đây, Lan trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi.
Người kia là một gã chuẩn ảnh, hơn nữa còn là nằm ở tội cùng chuẩn ảnh. Vừa lên tới liền giết chúng ta không ít người, ngay cả mẹ ngươi cũng bị thương. Chương 268, cựu nhân làm tổ ghệ mì nghe xong lặng kể rõ phía sau, lúc này mới hoàn toàn biết phụ mẫu tử vong cặn kẽ quá trình.
Nguyên đến khi đó bao quát tổ ghệ mì phụ mẫu ở bên trong tổng cộng 9 người đi phong quốc công kích xa nhận thôn tiếp tế tiếp viện, lại không nghĩ tới gặp xa nhận thôn chuẩn ảnh chặn giết.
Vừa lên tới liền có 3 người chết ở tên kia chuẩn ảnh trong tay, đồng thời còn có mấy người bị thương, trong đó bị thương liền bao quát tổ ghệ mì mẫu thân.
Hơn nữa mấu chốt nhất là tổ ghệ mì mẫu thân bị thương địa phương vẫn là chân, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng hành động của nàng. Đối mặt chuẩn ảnh truy sát, hiển nhiên là không có khả năng chạy.
Lúc đầu lấy tổ ghệ mì phụ thân thực lực, nếu như chuyên tâm phải đi nói, mặc dù là chuẩn ảnh cũng không nhất định ngăn được, có thể là vì thế tử, đồng thời cũng vì những người khác, hắn lựa chọn lưu lại, bởi vì lúc đó chỉ có tổ ghệ mì phụ thân có năng lực tạm thời ngăn trở tên kia chuẩn ảnh. Cuối cùng tổ ghệ mì phụ thân sử dụng cấm thuật kéo lại tên kia xa nhận thôn chuẩn ảnh để lằn đám người chạy trước.
Bất quá đáng tiếc, tên kia chuẩn ảnh thực lực quá mạnh mẽ, mặc dù tổ ghệ mì phụ thân liều mạng ngăn cản cũng không có ngăn chặn hắn thời gian quá dài, cuối cùng ngoại trừ lằn may mắn thoát được một mạng bên ngoài, những người khác toàn bộ chết ở tên này chuẩn ảnh trong tay.
Ghê tởm.
Biết được cha mẹ mình nguyên nhân cái chết phía sau, tổ ghệ mì tức là vì cha mẹ giữa ái tình cảm động, đồng thời cũng là thống hận tên kia xa nhận thôn chuẩn ảnh.
Ai, mấy năm nay ta vẫn liều mạng tu luyện, liền là muốn một ngày nào đó có thể vì cha mẹ ngươi báo thù, bất quá đáng tiếc, ta thiên phú hữu hạn, mặc dù cố gắng như vậy, đến hiện tại cũng mới vừa đạt được thượng nhẫn đỉnh phong, khoảng cách tinh anh thượng nhẫn cũng còn cách một đoạn, huống chi là chuẩn ảnh.
Nếu như năm đó phụ thân ngươi bất tử nói, lấy hắn thiên phú, sợ rằng hiện tại đã đạt được chuẩn ảnh.
Lan tiếp hắn nói.
Lan thúc thúc, sát hại cha mẹ ta chuẩn ảnh đến cùng tên gọi là gì?
Tổ ghệ mì lúc này con mắt hơi phím hồng, chăm chú nhìn chằm chằm Lan.
Bị tổ ghệ mì nhìn như vậy, Lan không tự chủ cảm giác cả người phát lạnh.
Thật là khủng khiếp sát khí, tổ ghệ mì mấy năm nay đến cùng giết bao nhiêu người a? Lan trong lòng khiếp sợ, bất quá hắn cũng chỉ là hơi sửng sở, tiếp lấy rất nhanh liền trả lời tổ ghệ mì.
Giết cha mẹ ngươi nhân là gì ta? Bất quá phía trước cùng xa nhận thôn chiến đấu thời điểm cũng không thấy hắn, cho nên dĩ tạ lúc này cũng không ở tiền tuyến, vẫn còn ở xa nhận thôn trong ngây ngô đâu.
Ta biết rồi, chiếm được đáp án chuẩn xác phía sau, tổ ghệ mì thở sâu, đồng thời vận chuyển nội lực bình phục lại sát ý trong lòng, dần dần tổ ghệ mì trong mắt đỏ như máu dần dần biến mất, nhãn thần khôi phục lại bình tĩnh.
Lan thúc thúc mấy năm nay đã tạ ngươi chiếu cố.
Tổ ghệ mì ngươi quá khách khí, ta cái mạng này là phụ thân ngươi cho, muốn không phải hắn liều mạng kéo lại dĩ tạ, chỉ sợ ta sớm đã chết.
Bởi vì thời gian đã không còn sớm, cho nên tổ ghệ mì cùng Lan đầu tiên là về tới bên trong lều có lúc này mới tiếp tục hàn huyên.
Lan tuy là cũng là thượng nhẫn, thế nhưng ở hoàn cảnh cũng không như tổ ghệ mì, hắn là cùng một người khác ở cùng nhau một gian lều vải.
May mắn cùng Lan cùng người ở tính cách tốt, biết được tổ ghệ mì cố ý từ làng tới nơi này vẫn ăn làm phía sau, hắn trực tiếp đi còn lại chỗ ở một cái đêm, cho tổ ghệ mì hai người dành ra địa phương.
Một đêm này tổ ghệ mì hai người đều không có ngủ, vẫn hàn huyên một đêm, sáng sớm hôm sau khi ăn điểm tâm xong, Tổ Ghệ Mì liền trực tiếp từ biệt Lạn. Bởi vì Tổ Ghệ Mì đã cùng Lạn nói, hắn còn muốn tổ kiến ám nhận, cho nên Lạn cũng không có giữ lại Tổ Ghệ Mì. Trước khi rời đi, Tổ Ghệ Mì cũng hỏi thăm qua Lạn, có hay không tới ám nhận, nhưng là bị Lạn tự tuyệt, đối với lần này Tổ Ghệ Mì cũng không có cơ cầu. Cùng Lạn phân biệt phía sau, Tổ Ghệ Mì cũng không nhớ cùng Nỉ Hệ Quả Hạ Dù Nạ lên tiếng kêu gọi, từ biệt Nỉ Hệ Quả Hạ Dù Nạ phía sau, Tổ Ghệ Mì trực tiếp ly khai đại doanh quay lại Cổ Nộ Hạ thôn. Con đường quay về vẫn như cũ bình tĩnh, trước khi trời tối, Tổ Ghệ Mì liền về tới làng. Bởi vì ngày hôm qua một đêm không ngủ, trở về làng phía sau Tổ Ghệ Mì ăn xong cơm tối liền trực tiếp bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau rời giường sau khi ăn điểm tâm xong, Tổ Ghệ Mì tìm được rồi xẻn rủ Tổ Bị Giả Mạ. Hồ Cạ Gia Gia, người đều tới sao? Nào có nhanh như vậy a, đối mặt Tổ Ghệ Mì hỏi, xẻn rủ Tổ Bị Giả Mạ có chút hết trôi nói rồi. Tổ Ghệ Mì, đến lúc này một hồi chí ít cũng phải 3-4 ngày, hiện tại mới qua 2 ngày, nơi nào có thể nhanh như vậy a, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Nghe vậy Tổ Ghệ Mì cái này mới phản ứng được, những người khác cũng không giống như hắn có thể đủ phi hành, từ Cổ Nộ Hạ thôn đến Lọ Quốc gia tiền tuyến được một ngày nhiều thời giờ, thứ nhất một hồi ít nhất cũng phải 3 ngày. Cái kia không có ý tứ a, ta đi trước. Nói xong, Tổ Ghệ Mì cũng như chạy trốn ly khai. Bởi vì Tiểu Đỏ Tạ bọn họ còn chưa tới, cho nên Tổ Ghệ Mì cũng không nóng nảy đi đem ám bộ nhân một tới, hắn chuẩn bị thừa dịp hiện tại có thời gian đem ám nhận tổng bộ địa điểm xác nhận tới. Lúc này Tổ Ghệ Mì liền ở Cổ Nộ Hạ thôn bên trong bắt đầu đi loanh quanh, tìm kiếm thích hợp làm ám nhận tổng bộ địa điểm. Ám nhận coi như là ám bộ, đã như vậy tổng bộ sở tại khẳng định được bí ẩn, tốt nhất là ở người ở thưa thất địa phương. Lúc này Cổ Nộ Hạ thôn kém xa nguyên tắc thời kỳ phồn hoa như vậy, cho nên ngược lại là có không ít đất trống, cuối cùng chọn lựa một cái phía sau, Tổ Ghệ Mì coi trọng làng Bắc Phương một khối thổ địa. Ở Bắc Phương có một rừng cây, bốn phía không có người nào ở lại, cách xa người ở, hơn nữa rừng cây cũng có thể đưa đến rất tốt che lấp hiệu quả. Nơi đây không sai, tổng bộ liền thiết đứng ở nơi này à, lúc này Tổ Ghệ Mì liền làm ra quyết định. Mặc dù coi như có chút quá loa, thế nhưng đây cũng là trải qua Tổ Ghệ Mì tỉ mỉ chọn lựa. Tuyển trạch xong địa phương, Tổ Ghệ Mì vẫn chưa vội vã đi về phía xẻn rủ Tổ Bị Giả Mạ hội báo, mà là lập tức bắt đầu xây dựng. Đối với sở hữu đại địa huyết mạch Tổ Ghệ Mì mà nói, thành lập một hoàn chỉnh căn cứ có lẽ có chút chắc trở, thế nhưng chỉ là kiến tạo nguyên tắc giàn giáo, vẫn là rất dễ dàng. Chỉ thấy Tổ Ghệ Mì khẽ cong thắt lưng, hai tay trực tiếp ấn trên mặt đất, tiếp lấy nhắm hai mắt lại. Mấy giây sau đó, đột nhiên đại địa một hồi chấn động nhẹ nhẹ, bất quá rất nhanh rung động liền tiêu thất, cộng thêm nơi đây không có người nào, cho nên đến lúc đó không ai phát hiện tình huống này. Ước chừng qua hơn 10 đồng hồ, Tổ Ghệ Mì cái này mới một lần nữa đứng lên, tiếp theo liền thấy Tổ Ghệ Mì thân thể chậm rãi chìm đến đại địa chi trung. Tổ Ghệ Mì ước chừng chìm xuống 100 mét lúc này mới dừng lại, mà lúc này Tổ Ghệ Mì thân thể đang huyền phù ở một chỗ không gian trống trải trong, mảnh không gian này đen kịt một màu, hơn nữa không khí có chút đục ngầu. Tổ Ghệ Mì đầu tiên là hao tốn vài cái tạo thần điểm ở hệ thống bên trong không gian đổi một ít có thể sáng lên quan thạch, lấy ra phía sau, nhất thời bên trong vùng không gian này có đi một tí quan sáng. Quan sát tỉ mỉ có thể phát hiện, đây là một mảnh trừng bãi bóng lớn nhỏ không gian, hơn nữa chiều cao hơn 10 mét, đây chính là mới vừa Tổ Ghệ Mì hơn 10 phút thành quả lao động. Bất quá tuy là làm ra như thế một vùng không gian, thế nhưng Tổ Ghệ Mì biết, tất cả cái này vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải làm đâu. Chương 269, ám nhận sơ thành. Tổ Ghệ Mì xác nhận ám nhận thành viên ngày thứ tư, cái này Thiên Đông Thần Diệu mới vừa ăn cơm chưa xong, đang chuẩn bị tiếp tục đi tu xây ám nhận tổng bộ thời điểm, có ám bộ tìm được rồi hắn, nói là xẻn rủ Tổ Bị Giả Mạ tìm hắn. Nghe được ám bộ lời nói phía sau, Tổ Ghệ Mì trong nháy mắt phản ứng kịp. Tính toán thời gian, Tiểu Đỏ Tạ bọn họ hôm nay hẳn là trở lại chưa nghĩ vậy, Tổ Ghệ Mì ngồi không yên, đội vã tiến đến hồ cả phòng làm việc. Một tiến vào phòng, Tổ Ghệ Mì nhất thời gặp được mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Tiểu Đỏ Tạ, Ký Mù Giả Vẹn Đà mấy người. Nhìn thấy mấy người đều trở về, Tổ Ghệ Mì khuôn mặt hiện lên ra mỉm cười, hắn thật đúng là sợ có người không đồng ý đâu. Hồ Cả Gia Gia hướng về phía Tiểu Đỏ Tạ đám người gật đầu xem như là chào hỏi phía sau, Tổ Ghệ Mì hướng về phía xẻn rủ Tổ Bị Giả Mạ chào. Tổ Ghệ Mì, ta muốn không cần ta nói ngươi cũng biết tìm mục đích của ngươi tới đi. Xẻn rủ Tổ Bị Giả Mạ vẻ mặt nụ cười nói rằng, ừ ta đã biết rồi, được rồi Hồ Cả Gia Gia, đệ nhị phân đội người đâu? Không nên gấp gáp, bọn họ một hồi đã đến. Xẻn rủ Tổ Bị Giả Mạ vừa dứt lời, cửa phòng liền bị gõ, tiếp lấy theo xẻn rủ Tổ Bị Giả Mạ một tiếng mời đến, cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị mở ra, tiếp lấy vài người xuyên ám bộ phục sức người đi đến. Tuy là những người này đều đeo mặt nạ, thế nhưng Tổ Ghệ Mì vẫn là liếc mắt liền nhận ra, bọn họ đúng là mình ban đầu thuộc hạ. Nhìn tiến vào chỉ có 6 người, Tổ Ghệ Mì tâm trầm xuống, trước đây đệ nhị phân đội trừ hắn ra cái này phân đội trưởng bên ngoài, còn có 8 gã đội viên, nhưng bây giờ chỉ 6 người, Tổ Ghệ Mì tin tưởng còn giữ lại 2 người không phải là không muốn tới, mà là cũng đã hy sinh. Nghĩ đến đây, Tổ Ghệ Mì tâm tình có chút trầm trọng. Trước đây bọn họ 9 người cũng là cùng nhau xuất sinh nhập tử, hiện tại chết 2 người, Tổ Ghệ Mì tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Tổ Ghệ Mì, ngươi khi đó đội viên ta đều đã tìm tới cho ngươi, hơn nữa phía trước bọn họ cũng đã tỏ thái độ nguyện ý tiếp tục cùng lấy ngươi nói đến đây. Xẻn rủ Tổ Bị Giả Mạ lại nhìn một chút Cựu Đỏ Tạ đám người nói, tìm các ngươi trở về mục đích phía trước các ngươi hẳn là đều đã tin tưởng, nếu lựa chọn trở về nói rõ các ngươi đều đã đồng ý gia nhập vào mới thành lập ám bộ đại đội, bất quá hiện tại ta còn có thể cho các ngươi một lần cơ hội lựa chọn, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, có nguyện ý hay không gia nhập vào mới xây dựng ám bộ đại đội, trở thành Tổ Ghệ Mì thuộc hạ. Xẻn rủ Tổ Bị Giả Mạ vừa dứt lời, Cựu Đỏ Tạ trực tiếp vỗ ngực nói, ta nguyện ý, nếu đại đội trưởng là Tổ Ghệ Mì ta đương nhiên phải ủng hộ. Ngay sau đó những người khác cũng đều rối rít biểu thị nguyện ý, bọn họ nếu đều trở về, nói rõ phía trước cũng sớm đã suy nghĩ qua, lúc này đương nhiên sẽ không lại đổi ý tốt lắm, các ngươi đã đều đã làm xong tuyển trạch, như vậy về sau các ngươi cũng đã không thể đổi ý, hiện tại ta tuyên bố, ám bộ đặc biệt đại đội ám nhận chính thức thành lập. Ám nhận thề sống chết thủ vệ Cô Nộ Hạ thôn. Tô Gệ Mị đột nhiên đứng thẳng người hô, ám nhận thề sống chết thủ vệ Cô Nộ Hạ thôn. Những người khác ngay sau đó cũng theo hô lên khẩu hiệu. Tốt, cái kia Tô Gệ Mị chuyển kế tiếp liền giao cho ngươi. Hồ Cả ra ra, ta đã lựa chọn xong ám nhận tổng bộ, lúc này Tô Gệ Mị rốt cục bà tổng bộ phận sự tình nói ra. Ồ, ở nơi nào? Senju Tobirama tò mò hỏi. Đang ở làng Bắc Bộ trong một rừng cây. Vậy sao, vừa lúc bây giờ là thời gian nghỉ trưa, ta với ngươi qua xem một chút đi nói. Senju Tobirama trực tiếp đứng lên. Senju Tobirama muốn xem, Tô Gệ Mị đương nhiên không thể cự tuyệt, lúc này đoàn người trực tiếp ly khai Hồ Cả đại lâu, ở Tô Gệ Mị dưới sự hướng dẫn, hướng về ám nhận tổng bộ đi tới. Đoàn người đều là nị dạ, chạy đi tốc độ tương đối nhanh, cho nên bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, Tô Gệ Mị cũng đã mang theo mọi người đi tới hắn lựa chọn mảnh rừng cây kia bên ngoài. Hồ Cả ra ra chính là chỗ này. Ừm, không sai, cố gắng bí ẩn. Senju Tobirama gật đầu, coi là đồng ý Tô Gệ Mị tuyển trạch. Hồ Cả ra ra, tổng bộ ta đã thoáng làm đi một tí tu kiến, ngươi có muốn hay không xem nhìn một cái? Tô Gệ Mị vẫn chưa giấu giếm tu kiến tổng bộ sự tình, bởi vì hắn biết mặc dù tạm thời lừa gạt, không được bao lâu Senju Tobirama cũng sẽ biết, cùng với như vậy, không bằng thoải mái nói ra, như vậy cũng có thể để Senju Tobirama càng thêm tín nhiệm hắn. Tốt. Senju Tobirama cũng hứng thú, hắn chuẩn bị nhìn, bất quá một ngày nhiều thời giờ, Tô Gệ Mị có thể bà tổng bộ phận tu kiến thành bộ dáng gì nữa. Lúc này Tô Gệ Mị cũng không do dự, trực tiếp tiến nhập trong rừng cây, tiếp theo tại một khối đại tảng đá trước dừng lại. Tô Gệ Mị tự tay nhẹ nhàng đẩy, khối này cao cỡ một người, bốn người bao bọc đại tảng đá bị thôi động. Tiếp lấy một cái đen nhanh cái động khẩu hiện lộ ra, mà ở bên trong cửa hàng có từng hàng bậc thang lan tràn xuống, kéo dài vào vô tận trong bóng tối. Senju Tobirama đám người vẫn theo Tô Gệ Mị, nhìn thấy cái này dưới tảng đá cái động khẩu phía sau, từng cái hiếu kỳ không ngớt. Đẩy ra tảng đá phía sau, Tô Gệ Mị trực tiếp cất bước đi xuống, thấy vậy Senju Tobirama đám người toàn bộ đi theo. Mà mọi người ở đây toàn bộ xuống tới thời điểm, cửa động khối kia lớn đại nham thạch tự động mượn tiền trở về, nhất thời cái động khẩu lần nữa bị chặn. Cái này đương nhiên không phải là bởi vì nham thạch bị trang bị cái gì cơ quan, đây hết thảy đều là Tô Gệ Mị không chế. Bên trong cửa hang thềm đá là chuyển hình đinh ốc, bốn phía trên vách tường nạm một ít sáng lên quan thạch, cho nên đến là có thể khiến người ta xem tinh tưởng tình huống xung quanh, chỉ là không khí nơi này không thế nào tốt, có chút đục ngầu. Đây cũng là không có biện pháp, Tô Gệ Mị tuy là xây dựng một ít lỗ thông hơi, thế nhưng dù sao hắn không phải chuyên nghiệp, cho nên nơi này thông gió hiệu quả cũng không được tốt lắm. Mọi người đi suốt thêm vài phút đồng hồ, lúc này mới đi tới đầu, nhất thời một không gian trống trải xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này là tầm thứ nhất, là ta lưu lại dùng để bố trí bẫy dập địa phương, nếu có người xâm lăng lời nói, cũng có thể đưa đến giảm sóc tác dụng. Tô Gệ Mị đơn giản đem tầng này tác dụng giới thiệu một lần. Tô Gệ Mị, cái này không sẽ đều là một mình ngươi làm a? 33. Nhìn chỗ này không gian trống trải, Senju Tobirama khiếp sợ hỏi. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều ta một người tự mình kiến cho. Tô Gệ Mị có chút đắc ý nói. Tô Gệ Mị không ngờ tới ngươi thổ độn tạo nghệ đã đạt đến loại trình độ này. Sợ rằng mặc dù là một dạng ảnh cấp cao thủ ở độn thổ trưởng khống bên trên cũng không bằng người A Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ thở dài nói. Hồ Cả ra ra ngươi quá khen, đây cũng chỉ là đối với độn thổ trưởng khống, luận lực công kích lời nói sợ rằng so với chi ảnh cấp cao thủ còn kém hơn một chút. Tô Gệ Mị khiêm tốn nói. Nghe vậy Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ không nói gì thêm, chỉ là đánh giá chung quanh đứng lên, bất quá tầng này còn không có gì cả bố trí đâu, cho nên lúc này vô cùng trống trải, cũng không có gì để nhìn. Tô Gệ Mị, cái này còn có tầng kế tiếp sao? Nửa phút sau đó, Sẻn Dù Tổ Bị Giả Mạ dò hỏi. Chương 270, bận rộn Tô Gệ Mị, cái này còn có tầng kế tiếp sao? Nửa phút sau đó, Senju Tobirama dò hỏi. Có, còn có một tầng nói, Tô Gệ Mị hướng về tầng thứ nhất ở chỗ sâu trong đi tới, thấy vậy Senju Tobirama đám người vội vã đi theo. Rất nhanh ở Tô Gệ Mị dưới sự hướng dẫn, một nhóm người đi tới dưới đất một tầng chỗ sâu nhất, ở chỗ này đồng dạng có một cái cửa động, tiếp lấy đoàn người theo hình xoắn ốc bậc thang đi một hồi từ phía sau, tới xuống đất tầng 2. Cùng một tầng so sánh với, đệ nhị tầng phức tạp hơn không ít, ở chỗ này có không ít gian nhà. Hiện tại ta liền xây dựng cái này 2 tầng, tầng này là tạm thời dùng để nghỉ ngơi cùng tu luyện địa phương, chờ sau này nhiều người sau đó sẽ tiếp tục mở rộng. Tô Gệ Mị giải thích. Ừm, xây dựng ngược lại không tệ, chính là chỗ này không khí không tốt lắm. Senju Tobirama phê bình nói. Cái này cũng không biện pháp à, ta cũng không có học qua kiến trúc học, cho nên chỉ là đơn giản xây dựng một ít lỗ thông hơi, cái này còn muốn xin nhờ Hổ Cả Gia Gia, giúp ta tìm người hào hảo thiết kế một cái. 15 cái này không thành vấn đề, ta một hồi trở về thì sai một ít nhân thủ cho ngươi. Senju Tobirama sảng khoái đáp ứng, ngược lại chỉ là một ít công tượng, giao cho Tô Gệ Mị cũng không có gì. Senju Tobirama cũng không có ở lâu, chỉ là đại thể nhìn một chút phía sau liền một lần nữa về tới trên mặt đất, tiếp lấy lại thông báo Tô Gệ Mị một sự tình phía sau liền trực tiếp rời đi. Senju Tobirama vừa đi, lúc này liền không có người ngoài, tại chỗ không phải Tô Gệ Mị dòng chính thuộc hạ, liền là bằng hữu của hắn. Được rồi, ta vì mọi người giới thiệu một chút. Tô Gệ Mị nhìn trước mắt hơn 10 người nói. Tiểu đỏ ta, kỳ mù giả vẹn đã bọn họ những thứ này từ tiền tuyến người tới hoàn hảo, giữa lẫn nhau bên nhau. Mà còn dư lại 6 gã ban đầu ám bộ thành viên liền cùng Cựu Đỏ Tạ bọn họ không nhận ra. Lúc này Tổ Ghệ Mị vì song phương làm giới thiệu. Tổ Ghệ Mị từ tiền tuyến tìm người tới ngoại trừ Cựu Đỏ Tạ, Kỷ Mù Dạ Vện Đạ, Kỳ Hủ Gạ Ý Xình cùng Hỉ Hủ Gạ Ý Chỉ Gỗ bên ngoài, còn có hai người. Hai người này đều là trước kia Tổ Ghệ Mị ở đặc chiến đội thời điểm giao cho hảo bằng hữu, một cái tên là Sát Nguyên Lãng, một cái khác gọi là Nhị Hệ Quả Hạ Dù Nạ cũng, hai người đều là thượng nhẫn. Giới thiệu xong từ tiền tuyến trở về 6 người phía sau, Tổ Ghệ Mị lại đem hắn trước kia ở trong tối bộ phận thời điểm thuộc hạ giới thiệu một chút. Tuy là bình thường ám bộ trong lúc đó đều là lẫn nhau xưng hô đối phương danh hiệu, bất quá Tổ Ghệ Mị làm phân đội trưởng, cho nên hắn thuộc hạ thân phận chân thật vẫn là rõ ràng, lúc này bọn họ đều gia nhập ám nhận, từng tại ám bộ thân phận cũng dừng ở đây, cho nên Tổ Ghệ Mị giới thiệu đều là bọn họ chân chính tên. Mà ở Tổ Ghệ Mị giới thiệu 6 người thời điểm, bọn họ cũng đem trên mặt mặt nạ lấy xuống. Điền Xuyên, hầu tử cùng tiểu biệt đâu? Cái này giới thiệu xong 6 gã ám bộ phía sau, Tổ Ghệ Mị nhìn về phía một gã nam tử tóc đỏ hỏi. Nghe được Tổ Ghệ Mị lời nói, Điền Xuyên trên mặt nhất thời hiện ra một tia cô đơn. Đội trưởng, hầu tử cùng tiểu bạch đã hy sinh. Tuy là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính đạt được tin tức xác thật phía sau, Tổ Ghệ Mị vẫn là thở dài một cái. Đáng tiếc. Tiếc hận một cái sau đó, Tổ Ghệ Mị lắc đầu nói sang chuyện khác, về sau mọi người liền muốn cùng một chỗ cộng sự, tối hôm nay ta mời khách, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, hảo hảo làm quen một chút. Vậy, Tổ Ghệ Mị vừa dứt lời, mọi người nhất thời hoan hô lên. Bởi vì mọi người đều mới quen, hơn nữa ám nhận mới thành lập, cũng không có cái gì nhiệm vụ, cho nên Tổ Ghệ Mị chỉ là mang lấy bọn họ quen thuộc một cái tổng bộ phía sau, liền trực tiếp mang theo mọi người tìm một nhà thịt quay tiệm ăn. Đương nhiên ăn là thứ yếu, chủ yếu vẫn là muốn đi qua cái này bầu không khí tới làm sâu sắc cảm tình, đồng thời Tổ Ghệ Mị cũng là vì cùng mọi người thương nghị một chút ám nhận phát triển vấn đề. Dù sao hiện tại ám nhận mới vừa thành lập, cơ hội là tất cả là số 0, kế tiếp muốn phát triển, tự nhiên là cần muốn hảo hảo hoạch định một chút. Mà chỉ dựa vào Tổ Ghệ Mị một người, mặc dù hắn thông minh đi nữa cũng không khả năng thành lập được một cái cự đại tổ chức, cho nên hiện tại chỉ có thể là tiếp thu ý kiến của chúng. Cuối cùng một bữa cơm ăn được đêm khuya, mọi người cái này mỗi người mới về nhà, mà trải qua mấy giờ thảo luận, liên quan tới ám nhận phát triển cũng có một cái minh xác quy hoạch. Sáng sớm hôm sau, Tổ Ghệ Mị các loại, chờ, ám nhận thành viên ở trong tổng bộ tập hợp. Trong lòng đất tầng 2 một gian to lớn bên trong phòng họp, bao quát Tổ Ghệ Mị ở bên trong tổng cộng 13 người ngồi vây quanh cái này cùng nhau, bọn họ cũng là ám nhận bây giờ tất cả thành viên. Không tính là Tổ Ghệ Mị lời nói, bọn họ sở hữu thượng nhẫn 3 người, ngoại trừ Sạc Nguyên Lãng cùng Nhị Hệ Quả Hạ Du Nạ cũng bên ngoài, Hỉ Hủ Gạ Ỷ Chỉ Gỗ cũng là thượng nhẫn. Ngoài ra đặc biệt thượng nhẫn có 2 người, theo thứ tự là Hỉ Hủ Gạ Nạ Dệ Đạ còn A Dị Tạ Xuyên, còn như những người khác, tất cả đều là trung nhẫn cùng tinh anh trung nhẫn thực lực. Loại thực lực này nếu như không tính là Tổ Ghệ Mị lời nói, cũng liền cùng ám bộ hai cái phân đội không sai biệt lắm, cho nên nói bây giờ ám nhận còn vô cùng nhỏ yếu. Vì vậy Tổ Ghệ Mị bọn họ chế định chủ yếu phát triển quy hoạch điểm thứ nhất chính là nỗ lực đề cao thực lực, đối với cái này một điểm, Tổ Ghệ Mị ngược lại là có lòng tin có thể làm cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dù sao có hệ thống ở, hơn nữa Tổ Ghệ Mị còn sở hữu phong ấn chi thư ở trên hết thể nhân thuật, có thể nói, Tổ Ghệ Mị thứ không thiếu nhất chính là tài nguyên. Đầu tiên Tổ Ghệ Mị đem Hỉ Hủ Gạ nhất tộc các loại kỹ năng chỉnh sửa một chút giao cho Hỉ Hủ Gạ Ủy Chỉ Gỗ hai người, bọn họ mặc dù là Hỉ Hủ Gạ nhất tộc, nhưng là lại là thuộc về phân gia, cho nên rất cường đại kỹ năng đều không thể học tập, hiện tại có Tổ Ghệ Mị cung cấp kỹ năng còn có một chút phương pháp tu luyện, thực lực của hai người trong vòng thời gian ngắn sẽ có cực đại tăng trưởng. Thậm chí Tổ Ghệ Mị đều muốn lấy các loại chờ, xác nhận Hỉ Hủ Gạ Ủy Chỉ Gỗ hai người trung tâm phía sau, liền thay bọn họ đem cá chậu chim lồng giải trừ 457 rơi. Những người khác e rằng không biết cá chậu chim lồng giải trừ phương pháp, nhưng là đối với sở hữu hệ thống Tổ Ghệ Mị mà nói lại không coi vào đâu, hệ thống trong thì có giải trừ cá chậu chim lồng thuật thức. Ngoài ra, Tổ Ghệ Mị còn sửa sang lại rất nhiều nhân thuật, bí tịch phương pháp tu luyện, cùng với một ít có thể nhanh hơn thể thuật phương pháp tu luyện các loại, toàn bộ dựa theo mỗi người am hiểu đồ đạc phân biệt giao cho mọi người, để bọn họ chậm rãi học tập. Chỉ cần có thể học được những kỹ năng này, như vậy tuy là nhị dạ đẳng cấp không phải sẽ tăng lên, thế nhưng thực lực lại tăng không ít. Còn trả cơ dạ số lượng cùng chất lượng, Tổ Ghệ Mị còn đang nghĩ biện pháp. Tổ Ghệ Mị chuẩn bị lộng một ít dược liệu, sau đó điều phối một ít tắm thuốc, như vậy có thể tăng cường một người thể chất, mà thể chất tăng cường, trả cơ dạ số lượng cùng chất lượng tự nhiên sẽ để thăng. Hơn nữa Tổ Ghệ Mị chuẩn bị thi lại quan sát bọn họ một cái, nếu như có thể đi qua khảo sát, Tổ Ghệ Mị còn chuẩn bị đem tinh thần lực mình tượng pháp giao cho bọn họ, như vậy cũng có thể tăng cường tinh thần lực của bọn hắn. Thời gian như nước, Tổ Ghệ Mị đột nhiên phát hiện thời gian không đủ dùng, may mắn đây là hổ cả thế giới, có ảnh phân thân loại kỹ năng này. Sở lấy cuối cùng mỗi thiên đông thần diệu đều không thể không phân ra một ít ảnh phân thân tới, một cái ảnh phân thân phụ trách chỉ điểm mọi người tu luyện, một cái ảnh phân thân phụ trách cùng các thợ mộc cùng nhau hoàn thiện tổng bộ, ngoài ra Tổ Ghệ Mị bản thân còn muốn phân ra ảnh phân thân tu luyện. Chương 271, ám nhận đệ một cái nhiệm vụ thời gian như nước, nhật nguyệt như thoi đưa, nhoáng lên thời gian đã qua một tháng. Mặc dù chỉ là thời gian một tháng, thế nhưng ám nhận lại cũng có long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản ám nhận tổng bộ chỉ là Tổ Ghệ Mị đơn giản xây dựng một cái, sau đó có xẻn dụ tổ bị dạ mạ phái tới công tượng hỗ trợ. Lúc này ám nhận tổng bộ đã không giống phía trước như vậy đơn sơ. Thông phong hệ thống trải qua một lần nữa thiết kế, lúc này trong tổng bộ không khí rực rỡ hẳn lên, cùng ngoại giới so sánh với hầu như không có gì khác biệt. Ngoài ra còn trong lòng đất một tầng trong bố trí rất nhiều bẫy dập, trong lòng đất tầng 2 cũng đã làm không ít cải tiến, sân huấn luyện, phòng ngủ các loại đều có biến hóa không nhỏ. Còn dư lại biến hóa chính là ám nhận thành viên thực lực. Tuy là mọi người đẳng cấp cũng không có tấn cấp, thế nhưng thực lực lại có biến hóa không nhỏ. tựa như Hỉ Ủ Gà ỷ Chỉ Gỗ huynh đệ hai người, bởi vì học xong tông gia không ít bí thuật, cho nên hai người liên thủ đã có cùng tinh anh thượng nhận thực lực đánh một trận. Ngoài ra những người khác thực lực cũng đều có hoặc lớn hoặc nhỏ tiến bộ, lúc này ám nhận mới xem như có một ít sức chiến đấu. Bất quá muốn dường như xẻn rủ tổ bị giả mạ phía trước thiết nghĩ như vậy, vì cổ nổ hạ thôn diệt trừ các loại bên ngoài đang uy hiếp, vậy còn vì sở hai lít sớm. Bởi vì có thể đối với cổ nổ hạ thôn tạo thành uy hiếp ít nhất cũng phải là tinh anh thượng nhẫn, thậm chí làm không cẩn thận chính là chuẩn ảnh hoặc là ảnh cấp cao thủ. Nhưng là hiện nay ám nhận trong có thể đối phó loại cao thủ này ngoại trừ thân là đại đội trưởng tổ ghệ mì bên ngoài, sẽ không có những người khác. Cho nên ám nhận đường phải đi còn rất dài. Mà trong khoảng thời gian này tổ ghệ mì ngoại trừ phát triển ám nhận bên ngoài, cũng không có quên một việc, đó chính là vì phụ mâu hắn báo thủ. Ở từ xuyên quốc sau khi trở về, tổ ghệ mì liền để sẻn rủ tổ bị dạ mạ hỗ trợ điều tra gìn tạ hạ lạc. Đối với tổ ghệ mì thỉnh cầu sẻn rủ tổ bị dạ mạ cũng không có cự tuyệt, thậm chí không hỏi hắn vì sao phải điều tra gìn tạ, chỉ là để tổ ghệ mì chờ hắn tin tức. Lúc này thời gian một tháng đi qua, hôm nay sẻn rủ tổ bị dạ mạ tìm được rồi tổ ghệ mì. Hồ cả ra ra có chuyện gì không? Tổ ghệ mì biết nếu như không có chuyện gì lời nói sẻn rủ tổ bị dạ mạ không biết tìm hắn, bởi vì hắn hiện tại đang bận ám nhận sự tình đâu, không có còn lại tinh lực đi làm chuyện khác. Tổ ghệ mì, ngươi để cho ta điều tra xa nhận thôn nhị dạ gìn tạ đã có tin tức. Cái gì? Thật tốt quá. Tổ ghệ mì trực tiếp hoan hô một tiếng, tiếp lấy liền chăm chú nhìn chằm chằm sẻn rủ tổ bị dạ mạ hỏi, hồ cả ra ra, cái kia gìn tạ hiện tại ở cái gì địa phương? Tổ ghệ mì ngươi không nên kích động, gìn tạ bây giờ còn đang xa nhận thôn bên trong đợi đâu, bất quá ta nhận được tin tức, không lâu sau xa nhận thôn sẽ đến tiền tuyến vận chuyển một nhóm tiếp tế tiếp viện, cái kia gìn tạ sẽ cùng theo hộ tống tiếp tế tiếp viện. Nghe được sẻn rủ tổ bị dạ mạ lời nói, tổ ghệ mì không khỏi nghĩ tới cha mẹ mình chết, không phải là ở phá hủy xa nhận thôn tiếp tế tiếp viện thời điểm gặp phải gìn tạ sao? Thật đúng là cáo giả, cái này gìn tạ cũng quá gian trá. Tổ ghệ mì trực tiếp mắng một tiếng. Bình thường hộ tống tiếp tế tiếp viện tối đa cũng chính là sử dụng tinh anh thượng nhẫn, bởi vì chuẩn ảnh đã coi như là một cái thôn siêu cấp vũ khí, trên cơ bản đều là tọa trấn nhất phương, có rất ít làng sẽ xa xỉ sử dụng chuẩn ảnh tới hộ tống bộ cấp. Không thể không nói, xa nhận thôn cực kỳ không biết xấu hổ, bất quá cái này nhưng cũng vô cùng hữu hiệu, mấy năm nay xa nhận thôn tiếp tế tiếp viện cơ hồ không có bị phá hủy quá. Tô Gẹ Mì, cái này dĩ tạ sẽ là của ngươi cựu nhân A. Là, vâng đúng, hồ cả ra ra. Tô Gẹ Mì cũng không có dấu giếm. Tô Gẹ Mì cái này dĩ tạ thường thường tham dự hộ tống bổ cấp nhiệm vụ, bởi vì chúng ta làng ngay từ đầu không biết chuyện này, cho nên để phá hủy xa nhận thôn tiếp tế tiếp viện, bỏ ra không rẻ đại giới, hiện tại ta giao cho các ngươi ám nhận một cái nhiệm vụ, giết dĩ tạ. Là, vâng đúng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế mặc dù sẻn rủ tổ bị ra mà không phát bố nhiệm vụ, Tô Gẹ Mì cũng sẽ đi làm. Tô Gẹ Mì, đây là các ngươi ám nhận thành lập tới nay để một cái nhiệm vụ, cho nên nhất định phải hoàn thành nó, nhưng lại phải làm vô cùng xinh đẹp. Senju Tobirama trịnh trọng dặn dò. Yên tâm đi hổ cả ra ra, Jin ta hẳn phải chết. Tốt lắm, ngươi trở về thì thu thập một chút chuẩn bị lên đường đi, còn có quan hệ với cụ thể tình báo chờ ta sửa sang một chút phía sau, sẽ phái người cho các ngươi ám nhận đưa qua. Là, vâng đúng. Tô Gệ Mì cũng không có ở lâu, trực tiếp xoay người ly khai. Sau khi đi ra khỏi phòng, Tô Gệ Mì trong lòng vẫn như cũ hết sức kích động, bởi vì hắn rốt cuộc có thể báo thù rửa hận. Ken tuyên bố cưỡng chế tính nhiệm vụ. Thân làm con, báo thù cho cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vì vậy hệ thống đặc biệt tuyên bố ạ cấp cưỡng chế tính nhiệm vụ, đánh giết đi quá. Cơ thưởng, 1000 tạo thần điểm. Mời ký chủ cần phải ở trong vòng 10 ngày hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được hệ thống đột nhiên ban bố nhiệm vụ phía sau tổ ghệ mị sử sốt, hắn không nghĩ tới hệ thống sẽ vào lúc này phát bố một cái loại này nhiệm vụ, mà để cho tổ ghệ mị giật mình là, cái này nhiệm vụ thưởng cho dĩ nhiên chỉ có 1000 tạo thần điểm. Uy hệ thống, lần này cơ thưởng làm sao ít như vậy a, bất luận như thế nào cái này gìn tạ đều là chuẩn ảnh a. Tổ ghệ mị nghi vấn hỏi. Ký chủ, cái này nhiệm vụ mục đích chủ yếu là vì đốc xúc ký chủ thay cha mẹ báo thù, lẽ nào báo thù còn cần có rất cao cật thường sao? Lại bị hệ thống khách sáo. Tô Gệ Mị có chút xấu hổ, lúc này liền không hề phản ứng hệ thống, mà là trực tiếp về tới ám nhận. Trở lại một cái, Tô Gệ Mị liền trực tiếp đem ám nhận thành viên đều triệu tập. Chư vị, mới vừa hổ cả đại nhân cho chúng ta ám nhận ban bố một cái nhiệm vụ, đây cũng là chúng ta ám nhận thành lập tới nay để một cái nhiệm vụ. Đội trưởng, là cái gì nhiệm vụ a? Tiểu Đỏ tạ dò hỏi. Bởi vì đã gia nhập ám nhận, cho nên mọi người đối với tổ ghệ mỹ xưng hô toàn bộ đội thành đội trưởng. Lần này nhiệm vụ là muốn giết một người, mục tiêu là xa nhẫn thôn Dìn Tạ. Dìn Tạ, cái kia là ai a? Thực lực rất mạnh sao? Kỳ Mù Dạ Vẹn Đa tò mò hỏi. Dìn Tạ chí ít cũng là chuẩn ảnh, hơn nữa đây là 5 năm trước tình báo, đến với hiện tại Dìn Tạ mạnh bao nhiêu, tạm thời còn không phải tin tưởng. Nghe được tổ ghệ mỹ lời nói, mọi người tại đây từng cái há to miệng, bọn họ không nghĩ tới ám nhận được để một cái nhiệm vụ cứ như vậy chắc trở, dĩ nhiên là để bọn họ đi giết một cái chuẩn ảnh. Đội trưởng, cũng không thể được không tiếp a, đây chính là chuẩn ảnh a, chúng ta giết được sao? Sát Nguyên Lãng giọng nói khổ sở nói rằng, cái này nhiệm vụ ta đã tiếp theo, sở dĩ vô pháp thay đổi nói đến đây, Tô Gệ Mị phát hiện vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Các ngươi yên tâm, Dìn Tạ ta sẽ đối phó. Tô Gệ Mị, tuy là phía trước ngươi giết qua một cái chuẩn ảnh, bất quá cũng không nên khinh thường a, Kỳ Mù Dạ Vẹn đã nhắc nhở. Yên tâm đi, chỉ là chuẩn ảnh lời nói ta còn ứng phó được. Tô Gệ Mị tự tin nói rằng, hắn có thể không phải chỉ giết một cái chuẩn ảnh, mà là hai cái. Một người trong đó vẫn là Uchiha Sủ Dù cô loại này thực lực cường đại chuẩn ảnh, cho nên tổ ghệ mì mới có lòng tin giết chết Jin Tạ, đương nhiên việc này tổ ghệ mì là sẽ không nói ra.
Chương 272, xuất phát. Phong quốc lúc này chết ở tổ ghệ mì trong tay chuẩn ảnh đã đạt đến 2 người, trong đó còn có ủ chỉ hạ sủ dù cổ loại này sở hữu huyết kế giới hạn chuẩn ảnh. Điều này làm cho tổ ghệ mì đối với mình thực lực phá lệ có tự tin, còn muốn không phải ảnh cấp cao thủ, tổ ghệ mì liền không sợ hãi. Mà nhìn thấy tổ ghệ mì tự tin như vậy, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm.
Đội trưởng, vậy ngươi có cái gì an bài?
Hyuga Ichigo dò hỏi.
Lần này nhiệm vụ rất cần tiền hướng phong quốc, cho nên ta sẽ không mang quá nhiều người đi qua, ta chuẩn bị mang Ichigo, Chuyên Tâm, Nguyên Lãng còn có Quách cũng các ngươi 4 người đi, đến lúc đó ta sẽ đối phó Jin Tạ, về phần thuộc hạ, liền giao cho các ngươi. Bởi vì địa điểm chiến đấu là ở phong quốc, hơn nữa cuối cùng rất có thể sẽ kinh động xa nhận thôn nhị dạ, cho nên lúc này đây tổ ghệ mỹ khép lại đều là sở hữu thượng nhận thực lực người. Bên ngoài trung nhận hướng Chuyên Tâm là yếu nhất, chỉ có đặc biệt thượng nhận đẳng cấp, thế nhưng dựa vào bạch nhãn huyết kế, thực lực không kém gì thượng nhận, hơn nữa cùng Hỉ Vũ Gà ủy chỉ gỗ phối hợp ăn ý, hai người liên thủ có thể sánh ngang một vị thông thường tinh anh thượng nhẫn, cho nên tổ ghệ mì mới có thể mang theo hắn. Mà nghe được tổ ghệ mì an bài phía sau, không có bị có một chút tên từng cái thất vọng không ngớt, tuy là lần này nhiệm vụ gặp nguy hiểm, nhưng là bọn họ cũng không sợ, bọn họ muốn chiến đấu, bởi vì chỉ có chiến đấu mới, chỉ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhìn thấy những người khác thần tình mất mát, tổ ghệ mì an ủi, các ngươi yên tâm, lần này nhiệm vụ tuy là các ngươi không tham nội thêm, nhưng là lúc sau còn sẽ có rất nhiều nhiệm vụ chờ các ngươi, hiện tại các ngươi phải làm chính là không ngừng tu luyện, tăng cường thực lực. Chỉ có như vậy về sau mới có thể hoàn thành từng cái nhiệm vụ. Đội trưởng chúng ta biết, yên tâm đi, chúng ta sẽ không lười biếng. Mọi người đồng thời bảo đảm nói.
Tốt lắm, hiện tại ta tuyên bố tan họp, vị ta có một chút tên người trở về hảo hảo thu thập một chút, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.
Là, vâng đúng. Sau khi tan họp mọi người dồn dập rời phòng, có cố gắng tu luyện, có thì là về nhà làm chuẩn bị.
Không có quá mấy giờ, một gã ám bộ đem một tin tình báo đưa tới, chính là liên quan tới Jin Tạ tài liệu cả kẽ.
Jin Tạ, nam. Năm nay 36 tuổi, thực lực, chuẩn ảnh, am hiểu thể thuật. Phong độn nhân thuật cùng thổ độn nhân thuật. Làm tổ ghệ mỹ đem tình báo trong tay nhìn qua một lần phía sau, trong lòng kinh ngạc không thôi, ngược lại không phải là bởi vì Jin Tạ thực lực, mà là thán phục với Cổ Nộ Hạ thôn hệ thống tình báo. Cổ Nộ Hạ thôn tình báo thật đúng là lợi hại, Jin Tạ tư liệu đã vậy còn quá cặn kẽ. Mà đang kinh ngạc quá Cổ Nộ Hạ thôn hệ thống tình báo phía sau, ở nhìn thấy Jin Tạ y nguyên vẫn là chuẩn ảnh phía sau, tổ ghệ mỹ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm hôm sau, Hyuga Ichigo đám người tập hợp phía sau, một nhóm 5 người xuất phát, cùng ám bộ giống nhau. Tổ ghệ mì đồng dạng ở trong tối nhận trong tổng bộ xây dựng một cái nối thẳng làng bên ngoài thông đạo. Đương nhiên chuyện này sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng là biết đến, bất quá vì bảo mật, ngoại trừ ám nhận người bên ngoài, cũng chỉ có sẻn rủ tổ bị giả mạ biết cái lối đi này sự tình. Bởi vì có những người khác ở, cho nên tổ ghệ mì cũng không có thể phi hành, không thể làm gì khác hơn là theo những người khác cùng nhau bộ hành đi trước phong quốc. Dọc theo đường đi 5 người màn trời chiếu đất, hao tốn 2 ngày, trực tiếp xuyên qua xuyên quốc đi tới phong quốc. So với việc cây rừng tươi tốt hòa quốc, phong quốc hoàn cảnh liền muốn ác liệt rất nhiều, không chỉ có tài nguyên tiêu thốn, mà là còn sở hữu một mảng lớn sa mạc, trên sa mạc thường thường nổi lên báo cát, nếu như là người không quen rất có thể sẽ mê thất ở nơi này vô tận hoàng sa trong. Chính là bởi vì hoàn cảnh ác liệt, cho nên phong quốc mới, chỉ có, sẽ chủ động tiến công hòa quốc, muốn xâm chiếm hòa quốc phỉ nhiều thổ nhưỡng. Nếu như là những người khác đi tới phong quốc rất có thể sẽ mê thất ở chỗ này, thế nhưng cái này phong quốc đối với tổ ghệ mì mà nói lại như cùng hắn sân nhà một dạng. Hạt cắt nói cho cùng vẫn như cũ thuộc về thổ nguyên tố, cho nên đã ở tổ ghệ mì thao túng trong phạm vi, thậm chí bởi vì nơi này thiếu khuyết cây cối, tổ ghệ mì nếu như muốn làm khống xa chết nói càng thêm ung dung. Đương nhiên, tuy là nơi đây xem như là tổ ghệ mì sân nhà, thế nhưng hắn cũng không có quên mang lấy địa đồ. Một chi đoàn xe từ xa nhận thôn sau khi xuất phát, xuyên qua một mảnh to lớn sa mạc, hướng về xuyên quốc đi tới. Trong đội xe đủ có vài chục chiếc xe lớn, đoàn xe bốn phía xung quanh theo không ít lì dạ. Phong quốc vốn là cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn, cho nên xa nhận thôn đối với tu bổ nhìn phá lệ trọng yếu, bởi vì một ngày tiếp tế tiếp viện bị phá hủy, như vậy bọn họ còn muốn gom góp một nhóm nói sẽ hết sức phiền toái, vì vậy mới có thể cố ý phái ra một gã chuẩn ảnh tới hộ tống. Cũng có lẽ là bởi vì gần nhất vẫn chưa bao giờ gặp nguy hiểm, cho nên những thứ này hộ tống bổ cấp nhị dạ có vẻ tương đối thư giãn, đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn họ biết ở trong đội ngũ có một vị chuẩn ảnh tồn tại, không có nguy hiểm, cho nên mới phải nhẹ nhàng như vậy. Cực kỳ xe tốc hành đội lái qua một cái chỗ thung lũng, hướng về viễn phương đi tới, từ nơi này không cần nửa ngày bọn họ liền có thể đạt đến xuyên quốc cảnh nội. Mà đang ở đoàn xe sau khi rời khỏi, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ bọn họ đi qua xa thổ trong nổi lên. Nhìn đã tại phía xa bên ngoài mấy dặm đoàn xe, người này khỏe miệng hiện ra mỉm cười. Bọn họ quả nhiên đi là con đường này đường, xem ra có thể tiến hành bố trí. Tên này giám thị xa nhẫn xe tiếp tế đội nhị dạ chính là tổ Gemi, lúc này cách hắn ly khai Cổ Nổ Hạ thôn đã qua 3 ngày, ở đặt đến phong quốc phía sau, hắn cũng không có tuyển trạch đối với tiếp tế tiếp viện độc thủ, bởi vì hắn lần này nhiệm vụ chỉ là giết chết Jin Tạ, mà không phải phá hủy tiếp tế tiếp viện, vì lý do cẩn thận, tổ Gemi không có tuyển trạch tập kích xe tiếp tế đội. Bởi vì hắn biết, Jin Tạ ở hộ tống tiếp tế tiếp viện thời điểm nhất định sẽ vô cùng cảnh giác, lúc này xuất thủ khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít ngoài ý muốn. Nhưng là các loại, chờ, Jin Tạ bọn họ vận chuyển hết tiếp tế tiếp viện trở về xa nhận thôn thời điểm lại bất đồng, khi đó đã không có tiếp tế tiếp viện, bao quát Jin Tạ ở bên trong tất cả mọi người sẽ thả lòng cảnh giác, đến lúc đó lại tiến hành đánh lén, sẽ thu được to lớn chiến quả. Rất nhanh tổ ghệ mỹ liền đem Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ 4 người đều tìm tới, tiếp lấy 5 người bắt đầu ở chỗ này bên trong sơn cốc bố trí, chờ đợi lấy Dĩn Tạ đám người trở về. Nhoáng lên 3 ngày thời gian trôi qua, Dĩn Tạ đám người vẫn không có hình bóng, thế nhưng Tổ Ghệ Mị cũng không nóng nảy, vẫn như cũng lặng lặng mà đợi đợi. Mà lúc này khoảng cách hệ thống quy định nhất hậu kỳ giới hạn còn có 3 ngày. Rất nhanh ngày thứ tư đến, hôm nay gần sát chính ngọ thời điểm, rốt cuộc có hơn 10 đạo nhân ảnh xuất hiện tại thung lũng ở ngoài. Phía trước vận chuyển tiếp tế tiếp viện thời điểm, bọn họ ở gặp phải thung lũng thời điểm còn có thể chăm chú tra nhìn một chút, nhưng là hiện tại tiếp tế tiếp viện đã đưa đến, bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ có người chuyên môn xông lấy bọn họ tới, cho nên lúc này bao quát Dĩn Tạ ở bên trong tất cả mọi người vô cùng thư giãn, cùng nhau đi tới lẫn nhau cười cười nói nói, như đang tản bộ mở dạng. Rất nhanh, hơn 10 người đã tiến vào bên trong cốc, đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại thung lũng phía trên. Chương 273, đại địa mê cung đang ở hơn 10 danh xa nhẫn tiến nhập trong thung lũng phía sau, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại thung lũng phía trên hai bên trên vách đá. Lúc này hai người hai tay kết ấn, chỉ một lúc hai người đồng thời khẽ quát một tiếng. Bạo nổ. Ùng ùng. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, hai bên vách núi đồng thời phát sinh bạo tạc, đồng thời bên dưới vách núi phương bên trong sơn cốc cũng xảy ra bạo tạc, đại lượng hòn đá từ phía trên thung lũng tuột xuống, đồng thời trên mặt đất nhấc lên vô số cát bụi. Mà lúc này, Tô Ghệ Mị xuất hiện tại thung lũng một bên lối vào, hai tay đè ở trên mặt đất. Nhấp pháp. Bao cát đại táng. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, ngay sau đó từng cổ một cát bụi từ Tô Ghệ Mị dưới chân hướng về bên trong cốc vào tới, không đến nửa phút thời gian, toàn bộ thung lũng đã bị cát bụi bao trùm, bất quá tất cả cũng chưa kết thúc. Trọng lực không gian, thổ độn, đại địa mê cung, ùng ùng, mặt đất lay động, chặt tiếp theo liền thấy bên trong cốc mặt đất nhanh chóng hạ xuống, lại là nửa phút thời gian trôi qua, lúc này bên trong cốc đã khôi phục lại bình tĩnh, còn như nguyên tiến vào trước bên trong cốc nhân toàn bộ biến mất, bất quá Tổ Ghệ Mỹ lại biết những người này cũng không có toàn bộ tử vong, còn có một vài người sống, bất quá những người này đã nằm ở sâu hơn trăm thước dưới đất. Xiêu xiêu xiêu, một tràng tiếng xe gió vang lên, tiếp theo liền thấy 4 gã nhị giả xuất hiện tại Tổ Ghệ Mỹ bên cạnh. Ấn kế hoạch tiến hành, chúng ta đi. Nói một tiếng phía sau, cũng không thấy Tổ Ghệ Mị có động tác gì, chỉ thấy dưới chân hắn mặt đất đột nhiên rất nhanh giảm xuống, liền như cùng thang máy mở dạng, rất nhanh ngũ người đã tới trong lòng đất trăm mét sâu ra, mà xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người chính là một cái hành lang. Bên trong dũng đạo tia sáng ảm đạm, người bình thường nhìn kỹ cách không cao hơn 5 thước. Tổ Ghệ Mị cũng không nói chuyện, trực tiếp cất bước tiến vào bên trong dũng đạo, mà Hi ủ gạ ý chỉ gỗ 4 người đối với lần này cũng không xa lạ gì, từng cái yên lặng đi theo. Cùng lúc đó, phía trước tiến nhập bên trong cốc hơn 10 danh xa nhẫn, lúc này còn sống lại chỉ còn lại có 7 người, còn dư lại đều đã chết, mà sống sót yếu nhất cũng là đặc biệt thượng nhẫn. Bất quá lúc này những người này cũng là đã phân tán ra, mặt đối trước mắt đen nhánh hành lang, không ít người trong lòng kinh sợ. Bọn họ cũng đang nếm thử phá hư hành lang, đáng tiếc bọn họ phát hiện hành lang lại có thể tự động chữa trị, phá hư tốc độ còn không có chữa trị tốc độ nhanh đâu, cho nên bọn họ phá hư căn bản vô dụng. Đây hết thể tự nhiên đều là Tổ Ghệ Mị kết tác, mấy ngày này hắn có thể không phải chờ không, liền tại xác định Dĩn Tạ đám người lộ tuyến phía sau. Tổ Ghệ Mị đám người liền bắt đầu ở nơi này trong thung lũng bố trí bây giờ. Tổ Ghệ Mị đám người phân công hợp tác, thì ủ gạ ủy chỉ gỗ 4 người ở thung lũng phía trên vách đá, còn có dưới mặt đất bố trí nổi lên nổ phù, mà Tổ Ghệ Mị thì là dưới đất này 100 mét chỗ xây dựng một tòa dưới nền đất mê cung. Cái này mê cung là Tổ Ghệ Mị chuyên môn vì Dĩn Tạ bọn họ chuẩn bị. Sở dĩ làm ra một cái như vậy mê cung, Tổ Ghệ Mị có hai cái mục đích, một cái vì phân cách chiến trường, nếu như Dĩn Tạ bọn họ đều tụ ở một chỗ lời nói, đối phó khó tránh khỏi có chút phiền phức, cho nên Tổ Ghệ Mị thừa dịp ngay từ đầu đánh lén, trực tiếp đem những thứ này xa nhẫn với dày, sau đó đem bọn họ phân tán ra đánh vào trong mê cung. Đồng thời cái này mê cung cũng có thể vây khốn Dĩn Tạ, phòng ngừa Dĩn Tạ chạy trốn. Cái này mê cung là Tổ Ghệ Mị đặc biệt xây dựng, không chỉ là kiên cố không gì sánh được, mà là tốc độ chữa trị cũng rất nhanh, mặc dù là chuẩn ảnh cấp Dĩn Tạ muốn trở về trên mặt đất cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Phía trước Tổ Ghệ Mị đã mang theo Hỉ Ủ Gà ỷ Chỉ Gỗ bọn họ quen thuộc quá trong mê cung tình huống, cho nên lúc này Hỉ Ủ Gà ỷ Chỉ Gỗ bọn họ tiến nhập mê cung phía sau, không có một tia kinh ngạc hoặc là không có thói quen. Hiện tại trong mê cung ngoại trừ Dĩn Tạ ở ngoài còn có 6 gã xa nhẫn, trong đó có 3 người bị thương, phân biệt ở A khu, C khu, G U N G Z khu, các ngươi trước tiên có thể đem 3 người này giải quyết rồi, còn dư lại 3 cái hẳn là ít nhất cũng là thượng nhẫn, khá là phiền toái, bọn họ ở khu, D khu, G U N G H khu, các ngươi đối phó 3 người này thời điểm nhất định phải cẩn thận, tốt nhất 4 người đồng thời xuất thủ. Tổ Ghệ Mị nhắc nhở. Đã biết đội trưởng. Tốt lắm, bắt đầu hành động. Tổ Ghệ Mị vừa dứt lời, đoàn người trước người vừa lúc xuất hiện mấy cái lối rẽ, lúc này Tổ Ghệ Mị hướng về bên trái nhất rẽ đường đi tới. Phía trước Tổ Ghệ Mị đã đem mê cung bản đồ giao cho mấy người, đồng thời đem mê cung chia làm cân nhắc cái khu vực, thì ủ gạ ủy chỉ gỗ đám người đối với trong mê cung tình huống cũng vô cùng hiểu rõ. Mấy người thương lượng một chút phía sau, rất nhanh liền đem cái kia bị thương 3 gã xa nhẫn làm phân phối, sau đó 4 người phân biệt chuyển vào bất đồng lối rẽ trong. Không đề cập tới Hỉ Ủ Gạ ủy chỉ gỗ 4 người, chỉ nói Tổ Ghệ Mị. Hắn ở cùng những người khác sau khi tách ra, vẫn chưa dọc theo trong mê cung hành lang đi, cái này mê cung vốn là hắn khai sáng, nơi này hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, cho nên Tổ Ghệ Mị trực tiếp dọc theo đường thẳng đi tới. Nếu như phía trước có tường chặn đường, Tổ Ghệ Mị thân thể liền sẽ trực tiếp tiến nhập trong vách tường. Những thứ này trong vách tường đều ẩn có Tổ Ghệ Mị trả cơ dạ cùng năng lượng, những người khác đều không cách nào thao túng. Đi mấy phút đồng hồ sau đó, Tổ Ghệ Mị đi tới một tòa phong bế lớn trong gian phòng lớn. Phòng này bốn phía đều là bị kín, không có thông đạo, cho nên ngoại trừ Tổ Ghệ Mị bên ngoài, những người khác muốn ra vào chỉ có thể dựa vào bạo lực, mà sở dĩ làm ra một cái như vậy địa phương, chính là vì vây khốn Jin Tạ, đồng thời nơi đây cũng là tổ ghệ Mỹ sáng tạo ra chiến trường. Làm tổ ghệ Mỹ tiến nhập nơi đây thời điểm, nhìn thấy có một trung niên nhân đang không ngừng công kích tới nhà đỉnh chót, hiển nhiên là muốn đi ra ngoài. Bởi vì đã công kích có một trận, tuy là cái nhà này có tự động khôi phục năng lực, thế nhưng lúc này người này cũng đã đánh ra một cái dài hơn 40 mét thông đạo, nếu như tổ ghệ Mỹ trễ nữa tới mấy phút nói, người này chỉ sợ cũng muốn chạy trốn. Nhìn phía trên cái kia vẫn còn đang mở lối đi người đàn ông trung niên, tổ ghệ Mỹ không khỏi cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy tổ ghệ Mỹ đưa tay, nhất thời cái này bên cạnh hắn ngưng tụ ra một cây trường mâu, tổ ghệ Mỹ bắt lại trường mâu phía sau, thẳng đến cái kia người đàn ông trung niên mà tới. Siêu. Trường mâu phá vỡ không khí tốc độ cực nhanh bắn ra ngoài. Không tốt. Nam tử rất nhanh liền nhận thấy được sau lưng động tĩnh, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng hướng một bên né tránh ra tới. Phanh. Cuối cùng trường mâu trực tiếp đâm vào cuối lối đi. Nam tử xoay người nhìn, nhưng chỉ là thấy được một mảnh nhỏ hám. Hắn cũng không giống như tổ ghệ Mỹ có bạch nhãn cùng xạ gì gặng, nơi đây đen kịt một màu, hắn tại sao có thể thấy được tổ ghệ Mỹ? Có thể nói, nơi này chính là tổ ghệ Mỹ sân nhà. Tuy là nhìn không thấy người, thế nhưng nam tử lại biết không có thể tiếp tục ở đây bên trong lối đi ở lại nữa rồi, bởi vì này thông đạo vô cùng chật hẹp, đối với hắn vô cùng bất lợi. Lúc này nam tử cất bước hướng về ngoài thông đạo đi tới, chuẩn bị xem rốt cuộc là người nào ở công kích hắn. Chỉ là hắn đi không có mấy bước đâu, lại là một tràng tiếng xé gió truyền đến. Nam tử biến sắc, cũng không để ý cái này bay tới là vật gì, lúc này hai tay vội vã bắt đầu kết ấn. Chương 274, chiến gìn tạo phong độn. Phong chi nhận. Người đàn ông trung niên cũng không để ý công kích hắn là vật gì, trực tiếp sử xuất nhẫn thuật. Chỉ thấy ở người đàn ông trung niên trong lòng bàn tay hiện ra đại lượng cao tốc xoay tròn gió, tiếp lấy những thứ này cuồng phong hóa thành một thanh kiếm sắc bị người đàn ông trung niên nắm trong tay. Rất nhanh một cái thạch long cũng đã đến gần người đàn ông trung niên. Tuy là nhìn không thấy thạch long, thế nhưng người đàn ông trung niên cũng đã cảm giác được có cái gì tiếp cận. Phá cho ta. Người đàn ông trung niên vung tay lên, trong tay phong chi nhận hướng về thạch long chém tới. Phanh. Một kiếm hạ xuống, thạch long trực tiếp bị chém rụng một đoạn, ngay sau đó lại là mấy giới kiếm đi, rất nhanh cái kia dài hơn 10 thước thạch long liền hóa thành vô số cục đá vụn tán lạc đầy đất. Mà người đàn ông trung niên đang công kích thạch long thời điểm cũng không có quên đi tới, khi hắn đem thạch long phá hủy phía sau, lại đi mấy bước cũng đã từ bên trong lối đi ra, tiếp lấy dựa vào trả cờ dạ hai chân bám vào trên nóc nhà. Hỏa độn, Phượng Tiên hỏa chi thuật. Người đàn ông trung niên rất nhanh kết ấn, tiếp lấy hướng về bốn phía trong bóng tối phun ra mấy quả hỏa cầu, nhất thời cả cái gian phòng cực lớn bị hỏa cầu chiếu sáng, mượn hỏa quang, người đàn ông trung niên rốt cuộc thấy được tổ Gemi. Cô nộ hạ nị dạ. Người đàn ông trung niên khi nhìn đến tổ Gemi trên trán hộ ngạch phía sau, nhất thời biểu tình trở nên nghiêm trọng. Ngươi là Jin Tạ à? Nhìn cái kia đã quen thuộc, lại xa lạ dung mạo, tổ ghệ Mỹ chậm rãi nói rằng, đây là tổ ghệ Mỹ lần đầu tiên nhìn thấy Jin Tạ, bất quá phía trước hắn cũng là thấy qua Jin Tạ ảnh chụp. Không sai, không ngờ tới các ngươi cổ nổ Hani ra lại vẫn dám vào chúng ta phong quốc cảnh nội. Các ngươi phong quốc lại không phải Long Đàm hổ huyệt, ta là bực nào không dám tới. Tổ ghệ Mỹ khinh thường nói, tiểu tử ngươi tuổi không lớn lắm, ngược lại là cố gắng cuồng vọng, bất quá hôm nay ta để ngươi biết, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nói, Jin Tạ hai tay nhanh chóng cái này trước người kết ấn. Hỏa độn, phụ nham chi hỏa. Jin Tạ kết ấn sau đó, chỉ thấy bên ngoài trên song trưởng nhanh chóng bị hỏa diễm bao trùm, tiếp lấy Jin Tạ nhưng chưa công kích tổ ghệ Mỹ mà là đem hai tay vô vào bên cạnh trên tảng đá, mà khi Jin Tạ đôi giơ tay lên phía sau, ở nham thạch kia bên trên dĩ nhiên để lại hai luồng hỏa diễm. Tiếp theo liền thấy Jin Tạ trực tiếp ở nơi này to lớn bên trong nhà đá chạy, mà hắn đến mức ở nhà đá trên vách tường để lại một đoàn đoàn hỏa diễm. Ngược lại là thật thông minh nha, nhìn thấy Jin Tạ cử động phía sau, tổ ghệ Mỹ trong nháy mắt liền hiểu mục đích của hắn. Hiển nhiên Jin Tạ biết bốn phía hắc ám hoàn cảnh đối với hắn rất bất lợi, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như thế. Một dạng hỏa độn nhẫn thuật tuy là có thể chiếu sáng, thế nhưng kéo dài không lâu sau, cho nên Jin Tạ liền dùng hết loại này có thể cái này trên tảng đá thiêu đốt hỏa diễm, vì chính là để tầm mắt của hắn không phải chịu ảnh hưởng. Tô Gệ Mỹ có thể không phải đại hiệp, nếu biết Jin Tạ mục đích, hắn đương nhiên sẽ không để cho Jin Tạ nhẹ nhõm như vậy thực hiện kế hoạch. Thổ độn, thập diện mai phục. Theo Tô Gệ Mỹ kỹ năng phát động, nhất thời bên trong cả gian phòng bốn phía trên vách tường trong nháy mắt toát ra từng cây một thổ thứ. Đối diện với mấy cái này đâm ra thổ thứ, Jin Tạ không thể không né tránh đứng lên, mà đúng lúc này, Tô Gệ Mỹ tiếp theo công kích đến lần nữa. Thổ độn, nham thạch mưa. Tổ ghệ Mỹ dưới chân mọc lên từng cục nham thạch to lớn, tiếp lấy những thứ này nham thạch hóa thành vô số thổ thứ thẳng đến Jin Tạ bọn tới. Đối mặt đánh tới thổ thứ, Jin Tạ biết không có thể tiếp tục như thế bị động đi xuống. Phong độn, đại đột phá. Jin Tạ không thể không buông tha tiếp tục tại trên thạch bích phụ lấy hỏa diễm, kết ấn sau đó, há miệng, một đại cổ cùng phong phụt lên ra. Hô, gió to tịch quyển ra, nhất thời tiếp cận hắn thổ thứ toàn bộ bị gió to thổi đi. Cùng phong kết thúc, tổ ghệ Mỹ cũng đã nhân cơ hội đến gần Jin Tạ. Tuy là lúc này hỏa diễm không có đầy toàn bộ nhà đá, thế nhưng ánh sáng yếu ớt lại cũng đủ để cho Jin Tạ chứng kiến tổ ghệ Mỹ. Mà đang ở Jin Tạ chuẩn bị động thủ công kích tổ ghệ Mỹ thời điểm, đột nhiên một cổ cường đại lực đánh vào trên người của hắn. Xin dạ kèn sầy. Vâng. To lớn sức đẩy đánh vào Jin Tạ trên người, bởi vì Jin Tạ không có một chút phòng bị, cho nên thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Vâng. Jin Tạ thân thể trong nháy mắt bay ra mấy chục thước, cuối cùng đập vào trên thạch bích, cả người trực tiếp khảm đính vào trong vách đá. Còn không đợi Jin Tạ từ là trên thạch bích đi ra đâu, tổ ghệ Mỹ đã đến gần Jin Tạ. Vâng. Tổ Gệ Mị một cước đá vào Dìn Tạ trên ngực, lực lượng khổng lồ khiến cho được Dìn Tạ nội tạng chấn động không ngớt, một đạo tơ máu theo khỏe miệng chảy xuống. Mà đang ở Tổ Gệ Mị chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, Dìn Tạ cũng đã vội vã sử dụng thuấn thân thuật ly khai. Nhìn Tổ Gệ Mị, Dìn Tạ xóa đi tia máu ở khỏe miệng, trong mắt tràn đầy cảnh giác ý. Hắn không nghĩ tới Tổ Gệ Mị mạnh như vậy, vừa lên tới đem hắn chế trụ. Người này năng lực thật là quỷ dị, xem ra không thể tới gần hắn, chỉ có thể từ đằng xa tấn công nghĩ vậy. Dìn Tạ lần nữa bắt đầu kết tấn. Thổ đột, thổ long đạn. Một cái thổ long từ Dìn Tạ bên cạnh trên mặt đất mọc lên, tiếp lấy phun ra từng viên thổ đạn đánh về phía Tổ Gệ Mị. Xin dạ kèn sẩy. Tổ Gệ Mị căn bản cũng không né tránh, trực tiếp chung quanh người hiện đầy sức đẩy, nhất thời hết thể tiếp cận hắn thổ đạn toàn bộ bị bắn ngược ra. Ghê tởm, làm sao bây giờ? Lẽ nào sẽ không có kẽ hở sao? Mắt thấy viên chỉnh công kích đối với Tổ Gệ Mị đều không hữu dụng, Dìn Tạ không khỏi nhíu mày. Phong đột, chân không ngọc. Trong nháy mắt Dìn Tạ liên tiếp phun ra mấy cái không khí đạn đánh về phía Tổ Gệ Mị. Xin dạ kèn sẩy. Vẫn là cái này thần kỹ, hết thảy tiếp cận Tổ Gệ Mị không khí đạn toàn bộ bị bắn ra, bất quá Dìn Tạ lại không có vì vậy buông tha, hắn không phải tin tưởng kỹ năng này Tổ Gệ Mị có thể vẫn sử dụng xuống phía dưới. Ngay từ đầu Tổ Gệ Mị còn tương đối buông lỏng, nhưng là theo gió đạn càng ngày càng nhiều, Tổ Gệ Mị cũng nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện sức đẩy một cái tệ đoan. Tuy là Tổ Gệ Mị sức đẩy không giống chân chính Xỉn Dạ Kèn Sẩy như vậy có thời gian cooldown, thế nhưng sức đẩy cũng không phải vô địch, nó cũng là có cực hạn, nếu như vượt lên trước cực hạn này, như vậy sức đẩy cũng vô pháp đem đồ vật bài xích đi. Một dạng gió đạn cái này tiếp cận Tổ Gệ Mị tháng 1 năm 39 trượng bên trong thời điểm sẽ gặp bị sức đẩy băng ra, nhưng là có đôi khi sẽ có liên tục hai cái gió đạn đụng vào nhau, nói như vậy, gió đạn sẽ tiếp cận hắn quanh người hai thước. Cực kỳ quỷ sĩ vở quá cũng phát hiện hiện tượng này. Quả nhiên có cái hở. Phong đột, chân không ngọc. Xiêu xiêu xiêu. Hơn 10 cái gió đạn nối liền một đường, thẳng đến Tổ Gệ Mị mở ra. Xin dạ kèn sẩy. Trong nháy mắt cường đại sức đẩy tản mắt ra, bất quá lúc này mấy cái gió đạn uy lực chồng chung một chỗ, dĩ nhiên chặn sức đẩy, hai người rằng có cùng một chỗ. Chỉ thấy gió gậy tại sức đẩy ngăn chặn dưới, chậm rãi hướng về Tổ Gệ Mị tiếp cận. Không được. Mắt thấy gió đạn đã cách chính mình chỉ có chừng 1 mét khoảng cách, Tổ Gệ Mị biết không có thể tiếp tục như thế. Chương 275, chiến dịn tạ mắt thấy mấy quả cùng cộng lại gió đạn lại có thể ngăn trở chính mình sức đẩy, Tổ Gệ Mị biết không có thể tiếp tục nữa. Siêu. Tổ Gệ Mị trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đã không có sức đẩy ngăn cản, gió đạn trực tiếp bay ra ngoài, bay thẳng ra mấy chục thước cuối cùng đánh vào trên vách tường. Những thứ này chồng chung một chỗ gió đạn uy lực rất mạnh, dĩ nhiên tại cái kia kiên cố trên thạch bích để lại một cái hơn 10 mét sâu lỗ thủng. Phanh. Đang ở Tổ Gệ Mị biến mất một giây đồng hồ sau đó, chỉ thấy Dìn Tạ trong nháy mắt giơ cánh tay lên, chỉ một lúc, Tổ Gệ Mị chân đã đá vào trên cánh tay của hắn. Nhìn thấy một kích không có đắc thủ, Tổ Gệ Mị cũng không dây dưa với hắn, trực tiếp bay. Lúc này Dìn Tạ nguyên bản lo lắng đã tiêu thất, bởi vì hắn phát hiện Tổ Gệ Mị chiêu đó bắn ngược công kích cũng không phải vô địch, cái này để Dìn Tạ thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này Tổ Gệ Mị cũng phát hiện Dìn Tạ đáng sợ, tuy là Dìn Tạ không có huyết kế giới hạn, thế nhưng bất luận là thực lực hay là kinh nghiệm chiến đấu, đều tại phía xa Vũ Chỉ Hạ Sủ Dụ Cổ bên trên, chí ít Vũ Chỉ Hạ 15 sóng Sủ Dụ Cổ liền không có tìm được phá giải sức đẩy phương pháp. Nhưng là Dìn Tạ lại bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh liền đã nhận ra, thậm chí trước đó Tổ Gệ Mị đều không biết mình sức đẩy có một cái như vậy khuyết điểm. Đại địa linh chủ, đánh lén không có đắc thủ sau đó, Tổ Gệ Mị vội vã ngưng tụ ra nhất tôn to lớn mỏm đá thạch cự nhân, tiếp lấy điều khiển mỏm đá thạch cự nhân bắt đầu công kích Dìn Tạ. Mà Tổ Gệ Mị bản thân cũng không có nhà rỗi. Bát môn đột giáp, đệ ngũ môn đố môn mở. Bát môn đột giáp, thứ 6 môn cảnh môn mở. Vâng. Khí thế cường đại lan ra, đồng thời ở Tổ Gệ Mị quanh người hiện ra một cỗ màu xanh biết dáng vẻ bệ bệ, đồng thời Tổ Gệ Mị tóc dài không gió mà bay, cái này Tổ Gệ Mị sau đầu phiêu động. Cái gì? Cảm nhận được Tổ Gệ Mị thân bên trên tản mát ra hãi người khí thế, Dìn Tạ biểu tình đại biến. Có thể tăng cường thực lực bí pháp ngân quá gặp qua, nhưng là giống như Tổ Gệ Mị như vậy, trong nháy mắt tăng cường nhiều như vậy, Dìn Tạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phía trước Tổ Gệ Mị tuy là thực lực sánh ngang chuẩn ảnh, nhưng là khí thế cũng liền ở tinh anh thượng nhận trình độ, nhưng là hiện tại, Tổ Gệ Mị khí thế cũng là so với Dìn Tạ mạnh hơn, thậm chí trong lúc mơ hồ đã sắp đạt được ảnh cấp trình độ. Đây là nơi nào nhô ra quái vật a? Lúc này Dìn Tạ tâm tình có chút phiền táo, hắn khó hiểu vì sao Cổ Nộ Hạ muốn hao hết khí lực phái người tới giết hắn, nhưng lại phái ra thực lực người đáng sợ như vậy. Đang ở Dìn Tạ miên man suy nghĩ thời điểm, mỏm đá thạch cự nhân đã một quyền đánh về phía Dìn Tạ. Mặc dù có chút thất thần, thế nhưng rốt cuộc là chuẩn ảnh, cộng thêm mỏm đá thạch cự nhân tốc độ chậm chạp, cho nên khi to lớn kia nắm tay đập xuống tới thời điểm Dìn Tạ đã tránh ra. Phanh! Mỏm đá thạch cự nhân to lớn nắm tay hoành kích trên mặt đất, nhất thời mặt đất văng tung tóe, cục đá vụn bay loạn. Bất quá đáng tiếc uy lực to lớn như vậy một quyền không có đụng tới người. Bất quá Dìn Tạ mới vừa né tránh, Tổ Gệ Mị cũng động. Phanh! Không khí phát sinh một hồi tiếng nổ đùng đoàng, Tổ Gệ Mị ở động trong nháy mắt, hắn mặt đất dưới chân đều bị hắn dẫm nứt, trực tiếp nổ tung một cái hố đất. Phanh! Dìn Tạ miễn cưỡng giơ cánh tay lên ngăn cản, Tổ Gệ Mị một quyền nện ở Dìn Tạ trên cánh tay của, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Dìn Tạ đánh bay. Trọng lực lĩnh vực mở. Tổ Gệ Mị mở ra trọng lực lĩnh vực, nhất thời Dìn Tạ mới vừa bay ra không bao xa thân thể chịu đến ảnh hưởng của trọng lực, dĩ nhiên trực tiếp dừng lại, ngay sau đó đập rơi vào trên mặt đất. Cái gì? Dìn Tạ phát hiện thân thể của mình trở nên nặng nề, đồng thời ngay cả nội tạng cũng nhận được một cổ mạnh mẽ đại lực lượng áp bách, loại cảm giác này để Dìn Tạ vô cùng khó chịu, ngay cả hô hấp đều trở nên trầm trọng. Dìn Tạ thân thể mới vừa xuống đất, tổ ghệ mỹ tiếp theo công kích liền lại một lần nữa đến. Lúc này đây Jin Tạ có phòng bị, tuy là bởi vì chịu đến ảnh hưởng của trọng lực, có thể dùng Jin Tạ tốc độ trở nên chậm, nhưng là lại vẫn là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được. Chỉ là hắn tuy là tránh ra tổ ghệ mỹ công kích, nhưng là mỏm đá thạch cự nhân công kích lại đến. Phanh! Lần này Jin Tạ là không tránh khỏi, cả người trực tiếp bị mỏm đá thạch cự nhân bắn trúng. Phanh! Bụi mù nổi lên bốn phía, mỏm đá thạch cự nhân to lớn kia nắm tay trực tiếp nện ở trong mặt đất. Bất quá lúc này tổ ghệ mỹ nhưng không có vui vẻ, bởi vì đi qua bạch nhãn hắn phát hiện, cái kia bị mỏm đá thạch cự nhân đánh trúng Jin Tạ đã biến thành một cái cục đá vụn. Là, vâng đúng, thổ thế thân. 360 độ không góc chết bạch nhãn rất nhanh liền tìm được rồi Jin Tạ, mà lúc này Jin Tạ đã cách xa tổ ghệ mỹ bên trên khoảng trăm thước, cái này đã ly khai trọng lực lĩnh vực. Nhận thấy được thân sức ép lên tiêu thất, Jin Tạ đã đánh giá tính ra trọng lực lĩnh vực khoảng cách. 100m, xem ra chỉ có thể viễn trình công kích, hơn nữa cùng hắn trong lúc đó phải bảo trì 100m trở lên khoảng cách. Jin Tạ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chạy ngược lại là thật mau nghĩ vậy, tổ ghệ mỹ lần nữa phát động tiến công. Thổ đột, nham thành mưa. Siêu siêu siêu. Tổ ghệ mỹ một mặt ngưng tụ ra đại lượng thổ thứ công kích Jin Tạ, đồng thời hắn cũng tốc độ cao nhất hướng về Jin Tạ chạy đi. Thổ đột, thổ lưu bích. Jin Tạ hai tay ấn trên mặt đất, nhất thời một mặt tường đất mọc lên, chặn thổ thứ công kích, bất quá rất nhanh tổ ghệ mỹ đã tiếp cận. Phanh, một quyền xuống phía dưới, tường đất trực tiếp bị đánh thoái, bất quá lúc này Jin Tạ cũng đã biến mất. Hỏa đột, hỏa long viêm đạn. Hô, ngập trời hỏa hoạn từ tổ ghệ mỹ phía sau đánh tới, trong nháy mắt cũng đã đem tổ ghệ mỹ thân thể che giấu. Chẳng biết lúc nào Jin Tạ dĩ nhiên xuất hiện tại tổ ghệ mỹ phía sau hơn 100m chỗ, lúc này trong miệng phun ra liên miên bất tuyệt hỏa hoạn đốt cháy tổ ghệ mỹ. Tuy là tổ ghệ mỹ đã 937 kinh bị hỏa diễm bao trùm, thế nhưng Jin Tạ cũng không có đem nhận thuật dừng lại. Phanh! Đột nhiên Jin Tạ bên cạnh mặt đất nổ tung, tiếp lấy tổ ghệ mỹ dĩ nhiên từ dưới mặt đất chui ra, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên Jin Tạ căn bản phản ứng không kịp nữa. Phanh! Tổ ghệ mỹ một cước đá vào Jin Tạ trên người, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, mà Jin Tạ bay ra ngoài phương hướng chính là mỏm đá thạch cự nhân chỗ. Jin Tạ mới vừa xuống đất, mỏm đá thạch cự nhân một cước đạp xuống. Phanh! Một cước này lực lượng 10 phần, bởi vì quá mức dùng sức, mỏm đá thạch cự nhân chân toàn bộ không có vào đến rồi trong mặt đất. Đi qua bạch nhãn tổ ghệ mỹ phát hiện lúc này đây Jin Tạ không có tránh thoát đi, trực tiếp bị mỏm đá thạch cự nhân đạp trúng. Bất quá Jin Tạ chính là chuẩn ảnh, đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Phanh! Đột nhiên, mỏm đá thạch cự nhân thân thể khổng lồ kia lại bị hất tung ở mặt đất, tiếp lấy đầy người máu tươi Jin Tạ từ thổ trong hầm chậm rãi đứng lên. Khu khu cụ. Tiểu tử, ngươi có thể quá đem ta bước đến loại trình độ này đã đủ để kiêu ngạo, bất quá dừng ở đây. Lúc này Jin Tạ vẻ mặt tiên huyết, có thể dùng dáng vẻ của hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn. Phong đột, bạo phong chi nhận. Ừm. Đang ở Jin Tạ nhẫn thuật phát động thời điểm, tổ ghệ mỹ đột nhiên phát hiện, ở nơi này không gian bị kín trong, dĩ nhiên gió nổi lên. Chương 276, báo thủ rửa hận bị kín trong lòng đất bên trong thạch thất dĩ nhiên gió nổi lên, điều này làm cho tổ ghệ mỹ cảm giác có chút khó tin, bất quá hắn cũng biết, đây chính là Jin Tạ nhẫn thuật tạo thành. Cái này nhẫn thuật con là mới vừa bắt đầu là có thể gây nên toàn bộ bên trong thạch thất hoàn cảnh biến hóa, điều này làm cho tổ ghệ mỹ cảnh giác. Toàn bộ bên trong thạch thất đều thổi lên một cổ gió nhẹ, mà biến hóa rõ ràng nhất vẫn là Jin Tạ quanh người. Lúc này ở Jin Tạ thân thể bốn phía đã thổi lên một cơn gió lớn, cuốn phong còn cuốn Jin Tạ, hóa thành một đạo long quyển phong. Hơn nữa cái này không phải thông thường long quyển bên trong, tổ ghệ mỹ nhãn lực hơn người, hắn ở nơi này long quyển phong bên trong phát hiện vô số mảnh nhỏ tiểu phong nhận. Làm tổ ghệ mỹ chứng kiến cái kia ở trong cuốn phong bay múa đại lượng phong nhận phía sau, không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh. Nhiều như vậy phong nhận hơn nữa còn là xoay tròn, nếu có người bị cái này long quyển phong cuốn lại, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị bên ngoài thiên đạo bắt quả. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Lúc này Jin Tạ nhẫn thuật rốt cuộc triệt để hoàn thành, chỉ thấy Jin Tạ lúc này bị một đạo to lớn long quyển phong bao vây, nếu như không phải có bạch nhãn ở, tổ ghệ mỹ thậm chí đều không thể chứng kiến Jin Tạ thân ảnh. Con rồng này gió cuốn chừng trên 100m cao, hơn 1 trượng chiều rộng, mà theo thời gian trôi qua đạo long quyển phong này uy lực lại vẫn ở dần dần tăng cường, phạm vi trở nên càng lúc càng lớn, từ bây giờ xu thế đến xem, không được bao lâu cái này long quyển phong sẽ bao trùm toàn bộ thạch thất, đến lúc đó tổ ghệ mỹ tránh đều không có chỗ trốn. Không phải con đúng như vậy, cái này long quyển phong ở quyết trương phạm vi lớn đồng thời lại vẫn đang chậm rãi di động, đang không ngừng hướng về tổ ghệ mỹ tiếp cận. Mà long quyển phong chỗ đi qua, ngay cả mặt đất đều bị cắt kim loại ra một cái danh vũ sâu hoắm. Nhìn thấy loại tình huống này, tổ ghệ mỹ biết tránh là không tránh được, chỉ có thể đón đỡ. Đại địa thủ hộ. Đầu tiên là giải khai bắt môn đột giáp, tiếp theo tại tổ ghệ mỹ dưới thao túng, đại lượng nham thạch từ trên mặt đất mọc lên, rất nhanh liền đem tổ ghệ mỹ che phủ ở trong đó. Cuối cùng những thứ này nham thạch hóa thành một cái cự đại biến cầu, mà tổ ghệ mỹ thì là quả cầu này trung ương. Trước hết chịu đến long quyển phong công kích là trước kia tổ ghệ mỹ chế tạo ra mỏm đá thạch cự nhân, bất quá hiện tại tổ ghệ mỹ đã không có thời gian đi của nó, cái này cuồng phong tịch quyển phía dưới, rất nhanh cái này kiên cố mỏm đá thạch cự nhân liền bị vô số phong nhận cắt nhỏ, hóa thành cắt mịn tùy phong phiêu trôi. Đang ở mỏm đá thạch cự nhân bị hủy đi nửa phút sau đó, long quyển phong rốt cuộc công kích được to lớn kia thạch cầu. Xì xì xì. Từng đợt tiếng va chạm vang lên, phong nhận cắt kim loại ở trên quả cầu đá, đại lượng hòn đá bị cắt đi, theo thời gian trôi qua, thạch cầu càng ngày càng nhỏ. Bất quá lúc này bị long quyển phong bao phủ Jin Tạ cái chán dần dần bốc lên mồ hôi lạnh. Nếu như là giới bên ngoài Jin Tạ sử dụng một chiêu này nói, còn có thể mượn đại tự nhiên lực lượng, nhưng là ở nơi này bị kín bên trong thạch thất, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn, cho nên một chiêu này đối với hắn tiêu hao quá lớn, lúc này trong cơ thể hắn trả cờ dạ đã sắp muốn tiêu hao sạch sẽ. Nhanh lên một chút a. Mắt thấy thạch cầu gần bị đánh nát, Jin Dạ trong lòng bắt đầu thúc giục. Bất quá thạch cầu mặc dù đang giảm nhỏ, thế nhưng cái này giảm nhỏ tốc độ nhưng có chút thong thả, bởi vì thạch cầu ở bị công kích đồng thời cũng đang không ngừng chữa trị, tuy là phá hư tốc độ nhanh hơn, nhưng là bởi vì có thể chữa trị nguyên nhân, cho nên muốn triệt để hủy diệt cái quả cầu đá này cũng cần tốn hao một đoạn thời gian. Lúc này hai người đã lâm vào trong giằng co, thì nhìn người nào không kiên trì nổi trước. Trong nháy mắt 3 phút đồng hồ đi qua, lúc này thạch cầu thể tích đã rút nhỏ hơn phân nửa, điều này làm cho Jin Dạ thấy được hy vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này ở thạch cầu xúc tiểu đồng thời, Long Quyền Phong cũng đang thu nhỏ lại, không có biện pháp, Jin Dạ đã không đủ để đem Long Quyền Phong bảo trì ở thời kỳ toàn thịnh, hắn hiện tại không thể không tiết kiệm trả cơ ra. Rốt cuộc, đang ở Long Quyền Phong phạm vi thu nhỏ lại đến chỉ có 2 thước, cao độ cũng chỉ có hơn 30 mét thời điểm, thạch cầu rốt cuộc bị phá vỡ, tổ vệ bị thân ảnh hiện lộ ra. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Jin Dạ đại hỉ, hắn đây xem ra thắng lợi đã ở trước mắt, lúc này điều khiển Long Quyền Phong, đem tổ vệ bị trực tiếp cuốn vào. Lúc đầu ở Jin Dạ xem ra, Tô Gệ Mị chỉ dựa vào thân thể là không có khả năng ngăn trở phong nhận, nhưng là rất nhanh hắn liền trợn tròn mắt, Tô Gệ Mị y phục trên người rất nhanh thì bị phong nhận bị phá hủy, nhưng là lộ ra ngoài lại không phải bình thường thân thể, mà là nham thạch, lúc này Tô Gệ Mị cả người biến thành một cái thạch nhân. Chuyện gì xảy ra? Jin Dạ có chút khó hiểu, mà ở phong nhận trong, đã sử dụng nguyên tố hóa Tô Gệ Mị thân thể tuy là vẫn như cũ bị phong nhận cắt, nhưng là lại không cách nào đối với hắn mang đến chân chính thương tổn. Rốt cuộc Jin Dạ cũng đã đến cực hạn, không thể không đem Long Quyền Phong ngừng lại. Phanh! Long Quyền Phong tiêu thất, Tô Gệ Mị rất xuống mặt đất bên trên. Tiếp lấy đại lượng nham thạch hội tụ tới, Tổ Gệ Mị rất nhanh liền khôi phục lại. Nhìn nửa quỷ cái này nơi đó không ngừng thở hổn hển Jin Dạ, Tổ Gệ Mị nở nụ cười. Jin Dạ, cuối cùng chết chính là ngươi nói, Tổ Gệ Mị đưa hai tay ra hướng về phía Jin Dạ, cùng lúc đó, chỉ thấy ở Jin Dạ thân thể hai bên trên mặt đất dâng lên hai nham thạch to lớn bàn tay. Đi chết đi. Tổ Gệ Mị nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chặp lại, nhất thời hai nham thạch to lớn bàn tay đem Jin Dạ kẹp ở trung ương. Lúc này Jin Dạ đã dầu hết đèn tắt, căn bản là không có cách né tránh, hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này. Jin Dạ, hôm nay ta liền vì phụ mẫu ta báo thù. Nói, Tô Gệ Mị hai tay vừa dùng lực, phúc, tiên huyết điên cuồng bắn ra, Jin Dạ trực tiếp bị kẹp lại thành, khép lại thành nụ bính, tiên huyết theo nham thạch trong bàn tay khe hở chảy xuống. Nhìn đã chết đến mức không thể chết thêm Jin Dạ, Tô Gệ Mị cả người đều buông lòng xuống. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi thấy được sao? Ta đã cho các ngươi báo thù. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống lại các ngươi. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhờ cưỡng chế tính nhiệm vụ, giết chết Jin Dạ báo thù cho cha mẹ, thưởng cho tạo thần điểm 1000. Hệ thống để tiếng âm vang lên. Để Tổ Gệ Mị trên mặt sắc mặt vui mừng càng thêm nồng nặc. Lần này nhiệm vụ tuy là chỉ có 1000 tạo thần điểm thưởng cho, thế nhưng Jin Dạ bản thân là chuẩn ảnh, giết hắn đi liền có 9000 tạo thần điểm, nói cách khác chỉ là một Jin Dạ, liền vì Tổ Gệ Mị cống hiến ra 10000 tạo thần điểm tới. Mở ra tạo thần hệ thống nhìn một cái, Tổ Gệ Mị phát hiện mình tạo thần điểm giữa bất chi bất giác lại nhưng đã đạt đến hơn 6 vạn. Lại nhưng đã nhiều như vậy, xem ra có thể hối đoái cái vật kia. Tổ Gệ Mị trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tuy là giết Jin Dạ, thế nhưng Tổ Gệ Mị tiêu hao cũng không nhỏ, nội lực đã tiêu hao sạch sẽ. Trả cờ giả cũng không còn lại bao nhiêu. Lúc này Tổ Gệ Mị cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Ở cảm giác một cái, phát hiện Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ vô bọn người không có việc gì, Tổ Gệ Mị tạm thời cũng không có đi quản bọn họ, trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi. Chương 277, hoàn thành viên mãn hơn 20 phút sau, Tổ Gệ Mị một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên. Trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi, Tổ Gệ Mị thể lực khôi phục không ít, tuy là hắn bây giờ trạng thái đã không đủ để đối phó chuẩn ảnh, thế nhưng nếu như con là đối phó tinh anh thượng nhẫn lời nói, vẫn là có thể. Lần nữa cảm giác một cái, Tổ Gệ Mị phát hiện phía trước tiến nhập trong mê cung những cái này xa nhận trên cơ bản đều đã chết, chỉ còn lại có một người. Còn Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ bốn người lại còn sống, hơn nữa bốn người bọn họ lúc này đang cùng cuối cùng tên kia xa nhận cùng một chỗ. Cảm giác được loại tình huống này phía sau, Tổ Gệ Mị đầu tiên là từ trong phong ấn lấy ra một bộ quần áo thay, sau đó cuối cùng nhìn thoáng qua cái nhà đá này, tiếp lấy chợt lấy người, Tổ Gệ Mị cả người đã dung nhập vào trong vách tường. Mà đang ở Tổ Gệ Mị sau khi rời đi, chỉ thấy nhà đá này lập tức rung đưa. Ùng ùng. Một hồi trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, rất nhanh toàn bộ nhà đá đã sụp đổ, bị vô số cục đá vụn vùi lấp. Tô Gệ Mị trực tiếp ở trong nham thạch xuyên qua, không bao lâu liền tìm được rồi Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ đám người. Lúc này Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ bốn người đang cùng một gã sa nhận chiến đấu, cùng lúc trước Tô Gệ Mị cùng Gin quá chiến đấu địa phương bất đồng, lúc này Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ đám người chiến đấu địa điểm tuy là cũng là ở một gian to lớn bên trong nhà đá 890, thế nhưng chỗ ngồi này nhà đá lại không phải phong bế, mà là có thêm hai cái lối đi. Tô Gệ Mị cái này tiến nhập nhà đá phía sau, năm người đánh tránh kịch liệt, tuy là Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ bọn họ nhân số chiếm ưu, thế nhưng một cái thực lực cũng không như xa nhẫn, cái kia xa nhẫn dĩ nhiên là một gã tinh anh thượng nhẫn, mặc dù là lấy một địch bốn, nhưng là lại chút nào không rơi xuống hạ phong. Mắt thấy Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ bốn người tạm thời cầm không xuống cái kia tinh anh thượng nhẫn, Tổ Gệ Mị trực tiếp xuất thủ. Bá. Tổ Gệ Mị đầu tiên là trầm xuống mặt đất, tiếp lấy trong nháy mắt từ cái kia xa nhẫn sau lưng trên mặt đất xung ra, vung lên chém ảnh đao, thẳng đến xa nhẫn đâm tới. Xa nhẫn không nghĩ tới phía sau lại đột nhiên toát ra một người tới, lúc này hắn bị Hỉ Ủ Gà ỷ chỉ gỗ bốn người quấn quýt lấy, muốn tránh né đều cố hết sức. Chém ảnh đao trực tiếp chém xa nhẫn một cánh tay. Thì ra ở sau cùng tên này xa nhẫn liều mạng ai đó nguyên lãng một quyền, chuyển giật mình thân thể, cho nên tổ ghệ mị một đao này đánh lệch rồi, chỉ là chém xa nhẫn một cánh tay mà thôi. Bất quá cái này cũng đã đủ rồi, mất đi một cánh tay, xa nhẫn thực lực đại giảm, thêm trên có tổ ghệ mị gia nhập vào, cũng không lâu lắm, tên này tinh anh thượng nhận thực lực xa nhẫn liền chết ở tổ ghệ mị trong tay, lần này tổ ghệ mị lại là 3000 tạo thần điểm nhập trướng. Giết chết cuối cùng tên này xa nhẫn phía sau, 5 người tất cả đều cực kỳ không có hình tượng ngồi trên đất. Hô, mệt mỏi quá a, Hỉ Ủ Gana Dễ đã trực tiếp oán trách một tiếng. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Tổ ghệ mị quét mắt mấy người một lần phía sau hỏi. Tuy là bốn người này đều còn sống, nhưng là bởi vì mới vừa chưa kịp nhìn kỹ, tổ ghệ mị cũng không biết bọn họ chịu không bị tổn thương. Quách cũng bị thương, những người khác không có việc gì. Hỉ Ủ Ga Ichigo nói. Quách cũng ngươi thế nào? Tổ ghệ mị quan tâm hỏi. Không có việc gì, đều là bị thương ngoài ra, liền là trước kia đối phó xa nhận thời điểm, phía sau lưng bị chút tổn thương. Nị hệ quả hạ dù nạ cũng không để ý chút nào nói. Tổ ghệ mị không nói gì, mà là trực tiếp đi tới nị hệ quả hạ dù nạ cũng phía sau trà thoạt nhìn. Mượn bốn phía phát quang quáng thạch tản ra ánh sáng yếu ớt, tổ ghệ mị phát hiện trong lúc này điển quách cũng sau lưng xuất hiện một mảnh bỏng, cũng chính bởi vì bỏng, da thịt đã bị nướng khét, cho nên vẫn chưa có máu tươi chảy ra. Quách cũng ngươi kiên nhẫn một chút. Nhắc nhở một tiếng phía sau, tổ ghệ mị đầu tiên là đem nỉ hệ quả hạ dù nạ cũng sau lưng mèo cái kia đã bị nướng khét thịt cắt mất, tiếp lấy bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhận thuật bắt đầu vì nỉ hệ quả hạ dù nạ cũng chưa thương. Và, đội trưởng ngươi ngay cả chữa bệnh nhận thuật đều sẽ a. Nhìn tổ ghệ mị song trưởng giữa lục sắc trạ cơ dạ, thì ủ gạo ủy chỉ gỗ đám người giật mình không thôi. Hắc hắc, mới học không phải thời gian dài. Tổ ghệ mị tuy là vẫn như cũ không cách nào thao túng sinh mệnh chi lực, thế nhưng hắn đang sử dụng chữa bệnh nhận thuật thời điểm, nhưng có thể bị động điều động một tia sinh mệnh chi lực, cái này liền khiến cho tổ ghệ mị chữa bệnh nhận thuật so với những người khác đều phải cường đại hơn một chút. Không qua mấy phút, nỉ hệ quả hạ dù nạ cũng thương thế liền có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, thấy vậy tổ ghệ mị lại dùng vải xô thay nỉ hệ quả hạ dù nạ cũng băng bó. Cảm giác thế nào? Tổ ghệ mị hỏi. Đội trưởng y thuật của ngươi thật tốt, đã không có cảm giác gì nói, nỉ hệ quả hạ dù nạ cũng mở hoạt động một chút thân thể. Như vậy thì tốt. Các ngươi nghỉ ngơi thế nào? Nơi này là phong quốc cảnh nội, nói không chừng lúc nào tình huống nơi này đã bị xa nhận thôn phát hiện, cho nên nếu như nghỉ khỏe, chúng ta cũng nhanh chút ly khai. Không thành vấn đề, chúng ta đi thôi nói, mấy người dồn dập đứng dậy. Đi ra ngoài thì đơn giản sinh ra, cũng không có từ đường cũ trở về, tổ ghệ mị trực tiếp một lần nữa ngay tại chỗ mở ra một con đường, đoàn người rất nhanh liền từ trong lòng đất trong mê cung ly khai. Các ngươi đi trước. Nghe được tổ ghệ mị lời nói, thì ủ gạo ý chỉ gỗ đám người cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng về xuyên quốc phương hướng chạy đi, mà tổ ghệ mị thì là ngồi xổm người xuống, hai tay ấn trên mặt đất. Thổ táng. Vâng. Sâu trong lòng đất truyền ra nổ vang, quần quần khói đặc phóng lên cao, lúc này hơn 100 mét xuống dưới nền đất mê cung đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau khi làm xong những thứ này, tổ ghệ mì trực tiếp đuổi theo. Bởi vì sợ xa nhận thôn nhân đuổi theo, cho nên tổ ghệ mì bọn họ tuy là đều rất mệt, hơn nữa còn có thương binh, nhưng là lại không dám nghỉ ngơi, ngay cả sau khi trời tối cũng vẫn còn đang chạy đi, rốt cuộc ngày thứ hai đang lúc hoàng hôn thời điểm về tới hỏa quốc cảnh nội. Hô! Rốt cuộc đã trở về. Vừa tiến vào hỏa quốc cảnh nội, đoàn người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa cả người cũng đều trầm tĩnh lại. Đội trưởng, lần này nhiệm vụ chúng ta xem như là hoàn thành a. Sắc Nguyên Lãng nhìn về phía tổ ghệ mì nói. Đúng a, đây tuyệt đối là cấp nhiệm vụ, không ngờ tới chúng ta ám nhận đệ một cái nhiệm vụ chính là như thế nguy hiểm nhiệm vụ, hơn nữa chúng ta còn hoàn thành. Nói đến đây thì ủ gạ nạ dễ đã khuôn mặt hiện lên ra một vẻ kiêu ngạo. Đi, cái này nhiệm vụ có thể hoàn thành trên cơ bản đều là đội trưởng công lao. Thì ủ gạ ủy chỉ gỗ đả kích. Ca không mang theo như vậy, tuy là tình hình thực tế đúng như vậy, thế nhưng ngươi cũng không cần đánh như vậy đánh ta đi. Thì ủ gạ nạ dễ đã vẻ mặt đau khổ nói. Ta cái này cũng là vì ngươi tốt, cùng với nghĩ những thứ này không bằng hảo hảo để cao thực lực, về sau tranh thủ một mình hoàn thành một quý cấp nhiệm vụ. Hỉ Ủ Gạ ủy chỉ gỗ ngữ trọng tâm trường nói rằng, ta biết rồi, mặc dù là nói như vậy, nhưng là từ Hỉ Ủ Gạ một lòng trên nét mặt cũng có thể thấy được, hắn không có quá mức để ở trong lòng. So với việc trầm ổn Hỉ Ủ Gạ ủy chỉ gỗ, thân là đệ đệ Hỉ Ủ Gạ một tâm tính tử còn có chút nhạy thoát. Mặc dù nhưng đã tiến nhập hỏa quốc cảnh nội, thế nhưng tổ ghệ mỹ bọn họ cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục chạy đi, chỉ là thoáng hãm lại tốc độ mà thôi. Chương 278 Tiên nhân chi thể đang ở tổ ghệ mì đám người trở lại hỏa quốc ngày thứ hai gần tới trưa thời điểm, đoàn người rốt cục quay trở về cô nổ hạ thôn. Tổ ghệ mì trực tiếp để Hỉ Ủ Gạ ủy chỉ gỗ đám người đi về nghỉ, từ chính hắn đi xẻn rủ tổ bị giả mạn nơi đó hội báo tình huống. Tổ ghệ mì ngươi đã về rồi. Cái này nhìn thấy tổ ghệ mì phía sau, xẻn rủ tổ bị giả mạn dẫn đầu mở miệng trước, hơn nữa tổ ghệ mì rõ ràng phát hiện, xẻn rủ tổ bị giả mạn cái này nhìn thấy hắn phía sau thở phào nhẹ nhõm. Hồ cả gia gia may mắn không làm được bệnh, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Jin ta đã chết. Thực sự Senju To bị giả mạ cái này khiến ngồi không yên, trực tiếp vô án, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tổ ghệ mì. Đúng, Jin đã bị ta thân thủ chạm sát, bất quá bởi vì thi thể đã biến thành thịt vụn, cho nên không có mang về tới. Nhìn thấy tổ ghệ mì ánh mắt kiên định, Senju To bị giả mạ lựa chọn tin tưởng, đương nhiên qua đi hắn cũng còn có thể điều tra một chút. Chết một cái chuẩn ảnh, xa nhận thôn là không có khả năng lừa gạt được. Tốt, tổ ghệ mì ngươi lần này nhưng là lập công lớn, Jin đã vừa chết, đối với xa nhận thôn mà nói nhưng là một cái đả kích không nhỏ. Đây là nhiệm vụ tiền thưởng cho ngươi. Nói xèn rủ tổ bị dạ mạ lấy ra một cái cặp đưa cho tổ ghệ mì. Tổ ghệ mì cũng không có cự tuyệt, bởi vì đây là hắn nên được. Hồ cả ra ra không biết còn có chuyện gì sao. Nếu như không có chuyện gì lời nói ta đi về trước. tiếp nhận sau cái dương, tổ ghệ mì xin chỉ thị.
Không sao, tổ ghệ mì ngươi đi về nghỉ ngơi đi.
Xén dù tổ bị giả mạ cũng biết tổ ghệ mì nhất định là mệt muốn chết rồi, cho nên cũng không có giữ lại hắn. Từ hồ ca đại lâu sau khi rời đi, tổ ghệ mì vẫn chưa đi ám nhận căn cứ, mà là trực tiếp trở về nhà. Mấy ngày này hắn cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại hắn muốn làm nhất đúng là ngủ một giấc thật ngon. Cái này vừa cảm giác tổ ghệ mì một mạch ngủ một ngày một đêm, ngày thứ hai mặt trời lên cao cái này mới dậy.
Cô lỗ lỗ.
Tổ ghệ mì mới tỉnh, cái bụng liền kêu lên. Thật là đói a, tổ ghệ mì cảm giác trong bụng giống tuyết, lúc này vội vã rời giường, sau khi rửa mặt, trực tiếp xuất môn tìm ra nhà hàng ăn. Tổ ghệ mì bữa cơm này chịu không ít đồ đạc, cuối cùng đều đem phòng ăn lão bản kinh động, nhìn tổ ghệ mì ăn ước chừng 6-7 người lượng cơm ăn phía sau, kinh ngạc đều cười toe toé. Cuối cùng tổ ghệ mì trả tiền phía sau, ở bên trong phòng ăn mọi người sợ hãi than ánh mắt nhìn soi mói, lúc này mới hài lòng ly khai. Cơm nước xong, tổ ghệ mì cũng chưa có về nhà, mà là đi ám nhận tổng bộ. Đã ly khai có hơn 10 ngày, tổ ghệ mì chuẩn bị nhìn ám nhận có chuyện gì hay không. Đi tới ám nhận phía sau, tổ ghệ mì phát hiện không chỉ là cựu đỏ tạ bọn họ, ngay cả hỉ ủ gạ ủy chỉ gỗ 4 người đã ở, các ngươi khôi phục thế nào?
Tổ ghệ mì nhìn hỉ ủ gạ ủy chỉ gỗ 4 người hỏi.
Đội trưởng chúng ta không có việc gì, cho nên cũng sớm đã khôi phục.
Như vậy thì tốt.
Vẹn đã, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này ám nhận không có xảy ra chuyện gì a?
Tổ ghệ mì vừa nhìn về phía kỳ mù dạ vẹn đã hỏi.
Không có việc gì, tất cả bình thường.
Bởi vì ám nhận mới vừa thành lập, thành viên cũng không có bao nhiêu, cho nên cũng không có chuyện gì cần tổ ghệ mì xử lý, vì vậy hắn chỉ là đơn giản hỏi thăm một cái phía sau, liền như là thường ngày mở dạng, phân ra một cái ảnh phân thân bắt đầu chỉ điểm cựu đỏ tạ bọn họ tu luyện. Mà tổ ghệ mì bản thân lại đi tới trong một gian mật thất. Căn mật thất này là tổ ghệ mì cố ý xây dựng, không có nhập khẩu, hơn nữa cũng không có những người khác biết, có thể nói ngoại trừ tổ ghệ mì bên ngoài, những người khác trừ phi là dùng bạo lực, nếu không thì vào không được. Mà tổ ghệ mì sở dĩ tới nơi này, là bởi vì hắn chuẩn bị tiến hành một cái hối đoái. Lúc này tổ ghệ mì tạo thần điểm đã vượt qua 60.000, nếu như hắn muốn, đã có thể hối đoái mạn dễ kỳ ổ xạ gì đẳng. Bất quá tổ ghệ mì cũng không có làm như vậy, tuy là nếu như hắn đổi mạn dễ kỳ ổ xạ gì đẳng, có thể có được hai cái không biết năng lực, lại có thể sử dụng sở san đủ, để tổ ghệ mì sở hữu sánh ngang ảnh cấp cao thủ thực lực. Thế nhưng mạn dễ kỳ ổ dù sao cũng là có hại quả nhiên, khiến cho dùng nhiều lần sẽ ảnh hưởng thị lực, thậm chí là mù, cho nên tạm thời tổ ghệ mì cũng không chuẩn bị hối đoái mạn dễ kỳ ổ, tổ ghệ mì muốn đổi là một cái khác năng lực. Ban đầu ở thời kỳ chiến quốc có hai đại hào tộc, một cái Uchiha, một cái khác chính là Senju. Uchiha bộ tộc cũng có xạ dị gẳng, đồng cấp trong hán hưu đối thủ, mà Senju nhất tộc có thể cùng Uchiha bộ tộc đối kháng, tự nhiên cũng không đơn giản. Tuy là ngoại trừ Senju Hashirama bên ngoài, những thứ khác Senju tộc nhân đều không có một độ năng lực, thế nhưng cái này cũng không phải nói Senju nhất tộc không có còn lại bản lãnh. Senju nhất tộc trời sinh thể chất cường đại, cùng Uchiha nhất tộc không sai biệt lắm, trong thân thể sinh mệnh chi lực so với người bình thường nhiều, hơn nữa trả cờ dạ số lượng cũng thập phần to lớn, chính là bằng vào những thứ này năng lực, Senju nhất tộc mới có thể cùng Uchiha bộ tộc chống đỡ được. Mà chủng thể chất đặc biệt ở hệ thống trong coi như là một loại huyết kế giới hạn, tên là tiên nhân chi thể. Dĩ nhiên, cái này tiên nhân chi thể phía sau còn có một cái dấu móc, bên trong viết một cái ngụy chữ. Ở hệ thống hối đoái công năng bên trong, tổng cộng có lượng chủng tiên nhân chi thể, một loại chính là ngụy tiên nhóm người thể, cũng chính là phổ thông xẻn dù tộc nhân cùng vũ dù mà kỳ tộc người có thể chất này để bọn họ trời sinh thể chất cường đại, không chỉ có sinh mệnh lực mạnh cường, hơn nữa có thể ủng có số lượng khổng lồ trả cơ dạ, thể thuật cũng thập phần cường đại. Mà một loại khác liền là chân chính tiên nhân chi thể, cũng chính là xẻn dù hạt hy ra mà có thể chất, loại này chân chính tiên nhân chi thể thập phần cường đại, không chỉ có sở hữu ngụy tiên người thân thể hết thể đặc điểm, nhưng lại muốn càng cường đại hơn, đồng thời chân chính tiên nhân chi thể mở rộng tới trình độ nhất định phía sau, không những được sở hữu dương khí lực, nhưng lại có thể hấp thu tự nhiên chi lực, tiến nhập tiên nhân hình thức. Chính là bởi vì đặc điểm này, cho nên xẻn dù hạt hỉ dạ mà mới có thể sử dụng một độn, càng là ở không ai chỉ điểm tình huống bên dưới học được tiên nhân hình thức. Đây hết thể đều là thật chính tiên người thân thể cường đại, bất quá tuy là loại này thể chế cường đại, thế nhưng cần tạo thần điểm cũng rất nhiều, hiện tại tổ ghệ mỹ còn hối đoái không dạy nổi. Hiện tại tổ ghệ mỹ muốn đổi chỉ là ngụy tiên nhóm người thể. Mặc dù là ngụy, nhưng là lại cũng đầy đủ tổ ghệ mỹ sử dụng. Tổ ghệ mỹ trực tiếp tiến nhập tạo thần không gian, rất nhanh ở hối đoái trong hệ thống tìm được rồi ngụy tiên nhóm người thể. Tiên nhân chi thể, ngụy S cấp, xen dù nhất tộc cùng ngũ du mạ kỳ nhất tộc có đặc thù huyết kế, sở hữu cường đại sinh mệnh lực cùng khổng lồ trả cơ dạ số lượng. Cần 30.000 tạo thần điểm. Hệ thống ta muốn hối đoái ngụy tiên nhóm người thể.
Ken.
Tiên nhân chi thể, ngụy, hối đoái cần 30.000 tạo thần điểm, ký chủ có hay không hối đoái?
Là, vâng đúng.
Tổ ghệ mỹ vừa dứt lời, nhất thời một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt lồng trùm lên tổ ghệ mỹ trên người.
Chương 279, xa nhẫn thôn trả thù tạo thần bên trong không gian, tổ ghệ mỹ bị kim quang bao phủ. Bởi vì đã không phải lần thứ nhất hối đoái vết máu, cho nên tổ ghệ mỹ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá hắn đang tiếp thụ kim quang cải tạo thời điểm, cái loại này đau đớn kịch liệt hay để cho tổ ghệ mỹ có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Tổ ghệ mỹ toàn thân cao thấp mỗi một tấc thân thể đều đang phát sinh biến hóa, loại biến hóa này là từ gen tầng thứ tiến hành, ngay cả tế bào đều đang không ngừng biến hóa. Sau 5 phút, kim sắc quang trụ tiêu tán, tổ ghệ mỹ cực kỳ không có có hình tượng trực tiếp than ngồi dưới đất. Nghỉ ngơi nửa ngày phía sau, hắn cái này mới chỉ có khôi phục lại. Lúc này tổ ghệ mỹ trực tiếp trở về ra ngoại giới, tinh tế cảm thụ thân thể biến hóa. Linh hồn mới vừa trở về, Tổ Gệ Mị nhất thời phát hiện, thân thể của chính mình tràn đầy sức sống, dường như mỗi một tế bào đều trở nên hoạt dược. Tổ Gệ Mị ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu thử tinh chế trả cơ dạ, lần này để Tổ Gệ Mị ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện trả cơ dạ tinh chế tốc độ dĩ nhiên gia tăng rồi gần gấp bội, hơn nữa rèn luyện tốc độ cũng tăng cường rất nhiều. Sau đó Tổ Gệ Mị lại thử tu luyện dịch cân kinh, kết quả để Tổ Gệ Mị càng cao hứng hơn, bởi vì hắn phát hiện dịch cân kinh tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh, chỉ là tu luyện 10 phút, tăng trưởng nội lực có thể so với phía trước tu luyện 2 giờ. Tuy là hối đoái ngụy tiên nhóm người thể không giống mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặm như vậy, có thể cho Tổ Gệ Mị thực lực bạo tăng, thế nhưng Tổ Gệ Mị biết, cái này tương lai trong một thời gian ngắn, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa lớn. Đầu tiên là ở trạ cờ dạ tu luyện, Tổ Gệ Mị đạt được thượng nhẫn tầng thứ bất quá đã hơn 1 năm thời gian, nguyên bản hắn chí ít còn phải tu luyện 2-3 năm mới có thể đạt được tinh anh thượng nhẫn tầng thứ. Nhưng là hiện tại đổi ngụy tiên nhóm người thể phía sau, Tổ Gệ Mị cảm giác không cần nửa năm, hắn liền có thể đạt được tinh anh thượng nhẫn tầng thứ. Tiếp theo là dịch cân kinh tu luyện, tuy là muốn đạt tới đệ thất thức vẫn như cũ có chút chắc trở, thế nhưng nội lực số lượng lại tăng rất nhiều, mà một khi nội lực số lượng tăng, như vậy Tổ Gệ Mị về sau chiến đấu lực bền bỉ cũng sắp tăng rất nhiều. Bởi vì mới vừa hối đoái ngụy tiên nhóm người thể, cho nên Tổ Gệ Mị cũng không gấp từ trong mật thất đi ra, trực tiếp ở chỗ này tu luyện, ngược lại hắn ảnh phân thân liền ở bên ngoài, có chuyện gì tìm lời của hắn, ảnh phân thân có thể thông báo hắn. Cứ như vậy, Tổ Gệ Mị sinh hoạt lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại, mỗi ngày những chuyện khác đều giao cho ảnh phân thân đi làm, hắn Tổ Gệ Mị bản thân thì chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt được tinh anh thượng nhất cấp. Đương nhiên, Tổ Gệ Mị là bướng lòng, ám nhận trong những người khác sẽ không giống như hắn như vậy. Từ Tổ Gệ Mị bọn họ hoàn thành ám nhận đệ một cái nhiệm vụ phía sau, sau đó xẻn dụ Tổ Bị Dạ Mạ cũng cho ám nhận an bài một ít nhiệm vụ. Đương nhiên, những thứ này nhiệm vụ cũng không giống như người thứ nhất khó khăn như vậy, cần giết một cái chuẩn ảnh. Những thứ này nhiệm vụ tương đối mà nói đơn giản hơn một ít, lấy hỉ ủ gạ ý chỉ gỗ thực lực của bọn họ vẫn có thể hoàn thành. Đối với lần này Tổ Gệ Mị cũng không còn cự tuyệt, bất quá hắn vẫn chưa tham gia những thứ này nhiệm vụ, mà là toàn bộ đều giao cho những người khác đi làm. Dù sao ám nhận không có khả năng toàn bộ dựa vào một mình hắn tới chống đỡ, những thứ này đơn giản một chút nhiệm vụ cũng có thể đúc luyện những người khác, để bọn họ mau một chút lớn lên. Nhoáng lên cách Ly Đông Thần Diệu trở về Cổ Nộ Hạ đã nửa tháng trôi qua thời gian, cái này Thiên Đông Thần Diệu vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng tại tu luyện, một cái ảnh phân thân đột nhiên tiêu thất, tiếp lấy một cố ký ức chuyển vào Tổ Gệ Mị trong đầu. Ừm, Senju Tổ Bị Dạ Mạ tìm ta. Thì ra mới vừa có ám bộ người đến, nói là Senju Tổ Bị Dạ Mạ tìm hắn. Tổ Gệ Mị biết nếu như không có đại sự nói, xem dù Tô Bị Dạ Mạ chắc là sẽ không chủ động liên hệ hắn. Lúc này Tổ Gệ Mị vội vã đình chỉ tu luyện, trực tiếp từ trong mật thất ly khai. Hắn cũng không có đi thông báo những người khác, mà là trực tiếp tìm được rồi xẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ. Hồ Cả Gia Gia, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Tô Gệ Mị, ngươi xem một chút cái này. Xẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là đem một tin tình báo đưa về phía Tô Gệ Mị. Tô Gệ Mị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ tiếp nhận tình báo nhìn. Làm Tô Gệ Mị nhìn xong tình báo trong tay phía sau, sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm trọng. Hồ Cả Gia Gia, bọn họ điên rồi sao? E rằng a, xem ra khoảng cách đại quyết chiến đã không xa. Senju Tô Bị Dạ Mạ có chút bất đắc dĩ nói, có thể làm cho Senju Tô Bị Dạ Mạ có loại này biểu hiện tự nhiên không phải là cái gì việc nhỏ. Từ mời nói lên Tổ Gệ Mị biết được gần nhất xảy ra một đại sự, đó chính là Sa Nhẫn Thôn lại đem dị nụ dị kỳ phái đi ra. Đang ở mấy ngày trước, Sa Nhẫn Thôn ý chỉ bị dị nụ dị kỳ đi tới tiền tuyến tham dự vào trong chiến đấu. Tuy là ý chỉ bị dị nụ dị kỳ thực lực tối cường cũng chính là anh cấp, thế nhưng hắn tạo thành lực phá hoại lại không phải bình thường anh cấp cao thủ có thể sánh ngang. Vĩ thú mạnh nhất địa phương không phải thực lực của nó, mà là ẩn chứa khổng lồ trả cơ dạ số lượng. Mặc dù là một dạng ảnh cấp cao thủ cũng không khả năng sử dụng bao nhiêu đại hình nhân thuật, nhưng là gì đủ gì kỳ bất đồng, bởi vì có thể sử dụng vĩ thú trả cơ dạ, cho nên mặc dù là cấp nhân thuật cũng có thể phóng thích rất nhiều cái. Bởi vì không nghĩ tới Sa Nhẫn Thôn vậy mà lại sử dụng gì đủ gì kỳ, cho nên Cổ Nổ Hạ Thôn nhất phương không có chút nào phòng bị, cuối cùng bị đánh một trở tay không kịp, thương vong thảm trọng, thậm chí có một cái chuẩn ảnh vì ngăn trở gì đủ gì kỳ mà chết thảm. Khi nhìn đến tin tức này phía sau, Tô Gệ Mị tâm tình có chút trầm trọng, hắn biết cái này chỉ sợ sẽ là Sa Nhẫn Thôn trả thù, vì thay gìn tạ báo thù. Lúc đầu bởi vì hắn đã kích, có thể dùng thang nhận thôn cùng Sa Nhẫn Thôn mỗi bên tổn thương một gã chuẩn ảnh, lại không nghĩ tới Sa Nhẫn Thôn ác như vậy, trực tiếp phái ra gì nụ gì kỳ. Lần này Cổ Nổ Hạ Thôn cũng tổn thất một vị chuẩn ảnh. Hồ Cả Gia Gia, ngươi để cho ta làm cái gì? Tô Gệ Mị biết, xem dù Tô Bị Dạ Mạ để hắn tới tuyệt đối không phải chỉ là vì xem phần tình báo này, nhất định là có nhiệm vụ phải giao cho hắn đi làm. Tô Gệ Mị, Sa Nhẫn Thôn nếu phái ra gì nụ gì kỳ, điều này nói rõ bọn họ là muốn phát động tổng công. Hiện tại Nham Nhẫn Thôn cùng Sa Nhẫn Thôn kết mình, tuy là Nham Nhẫn Thôn tạm thời không có động tĩnh gì, nhưng là bọn họ là tuyệt đối bất quá khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó rất có thể cũng sẽ nhân cơ hội phát động đại quy mô công 48 đánh. Còn có làng Sương Mù, tuy là vẫn không thế nào cùng đại lục liên hệ, nhưng là lại khó bảo toàn bọn họ không bỏ đá xuống giếng, có thể nói hiện tại chúng ta Cổ Nổ Hạ tình thế vô cùng nguy cấp. Ta chuẩn bị liên hợp làng Mây, tuy là tin tức đã phát sinh, thế nhưng tạm thời làng Mây còn không có truyền đến tin tức, hiện tại xuyên quốc tình hình chiến đấu căng thẳng, cho nên ta chuẩn bị phái người đã đi tiếp viện. Đối với trợ giúp tiền tuyến Tổ Gệ Mị sớm có chuẩn bị, chân chính để Tổ Gệ Mị để ý là Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ dĩ nhiên chuẩn bị cùng làng Mây liên minh. Tô Gệ Mị nhớ kỹ Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ chết chính là cùng chuyện này có quan hệ, đang cùng làng Mây hai đại lôi ảnh đàm phán thời điểm gặp làng Mây Kỉnh Cạ Cụ, Dìn Cạ Cụ tập kích, cuối cùng mới chỉ có rơi xuống. xem ra sẻn rủ tô bị dạ mạ thời kỳ đã sắp qua đi, ta cũng nhiều hơn một chút chuẩn bị. Tổ ghệ mì trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chương 280, lại đến tiền tuyến làm tổ ghệ mì từ sẻn rủ tô bị dạ mạ bên trong phòng làm việc đi ra thời điểm, hắn biết sẻn rủ tô bị dạ mạ thời kỳ sắp trôi qua. Tuy là sẻn rủ tô bị dạ mạ đối với tổ ghệ mì không sai, thế nhưng tổ ghệ mì lại không hề có một chút nào phải cứu sẻn rủ tô bị dạ mạ ý tứ, bởi vì sẻn rủ tô bị dạ mạ ở cổ nổ hạ trong địa vị rất cao, miễn là hắn ở một ngày, tổ ghệ mì nhất định phải thận trọng, không thể buông ra tay chân. Cho nên vì mình kế hoạch, sẻn rủ tô bị dạ mạ phải chết. Tuy là tiếp nhận chức vụ hổ cả vị xạ rủ tô bị cũng là ảnh cấp cao thủ, thế nhưng hiện tại xạ rủ tô bị dù sao còn tuổi trẻ, bất luận là hy vọng hay là thực lực đều kém xa sẻn rủ tô bị dạ mạ, chủ yếu nhất là xạ rủ tô bị cũng không có sẻn rủ tô bị dạ mạ ác như vậy. Mặc dù hiện tại xạ rủ tô bị còn tuổi trẻ, có trung kính, thế nhưng cái kia có chút không quả quyết tính cách không cách nào thay đổi. Vì vậy một ngày xạ rủ tô bị thừa vị, như vậy tổ ghệ mì cũng sẽ ung dung rất nhiều, lại làm chuyện gì cũng có thể buông tay chân ra. Phía trước sẻn rủ tô bị dạ mạ đã nói, để tổ ghệ mì ngày mai sẽ theo đội ngũ xuất phát đi trợ giúp xuyên quốc chiến đấu. Hiện tại đông 15 thần diệu phải trở về ám nhận tổng bộ, cùng thuộc hạ bàn giao một sự tình. Trở về đến trụ sở trong lòng đất phía sau, tổ ghệ mì trực tiếp đem mọi người triệu tập, đồng thời đem mới vừa sẻn rủ tổ bị dạ mạ đối với hắn nói sự tình đầu đuôi nói một lần. Hiện tại xuyên quốc tình thế nguy cấp, cho nên ta tạm thời không thể không đi tiền tuyến chiến đấu. Ta không ở thời điểm, ám nhận sự tình liền giao cho hỉ ủ gạ ủy chỉ gỗ còn có sạt nguyên lãng hai người các ngươi. Việc cấp bách các ngươi phải làm chính là nỗ lực đề cao thực lực, kế tiếp chiến tranh sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt, nói không chính xác các ngươi lúc nào cũng muốn lên trên tiền tuyến, cho nên nỗ lực lên. Tô ghệ mì ngữ trọng tâm trường nói rằng, đội trưởng yên tâm, chúng ta sẽ không lười biếng. Còn có đội trưởng ngươi đi tiền tuyến muốn cẩn thận à, ta nghe nói vi thú nhưng là rất lợi hại. Khi Ugana dễ đã nhắc nhở ta sẽ cẩn thận. Giao phó xong phía trước phía sau tổ ghệ mì cũng không có ở lâu, rất nhanh liền rời đi ám nhận tổng bộ, kế tiếp hắn chuẩn bị hướng xù nạ cáo biệt. Chẳng qua là khi tổ ghệ mì chuẩn bị tìm xù nạ thời điểm mới biết được. Dù nạ hôm nay cùng họ rổ xì mặt bọn họ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, vẫn chưa về. Rơi vào đường cùng tổ ghệ mì con có thể về nhà, ngày mai sẽ lên đường, tổ ghệ mì cũng muốn làm một chút chuẩn bị. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, tổ ghệ mì thật sớm liền đi tới hồ cả phòng làm việc. Tuy là lần này sẻn rủ tô bị dạ mạ phải phái người trợ giúp tiền tuyến, nhưng là lại không phải phái ra đại đội nhân mã, mà là vài tên cao thủ. Làm tổ ghệ mì sau khi vào phòng, phát hiện cái này nơi đây đã có ba người, trong đó có một người vẫn là một người quen, chính là ám bộ phó bộ trưởng Ngân Hổ. Còn như khác hai người, Tô Gệ Mị liền không nhận ra. Cùng Ngân Hổ gật đầu xem như là chào hỏi phía sau, Tô Gệ Mị nhìn về phía Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ nói, "Hổ cả đại nhân ta tới." Hướng về phía Tô Gệ Mị gật đầu, Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ quét mắt bên trong căn phòng bốn người liếc mắt phía sau nói ra, "Xuyên quốc tình thế ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại phòng tuyến đã triệt thoái phía sau đến rồi hỏa quốc biên cảnh, tình thế vô cùng nguy cấp, nếu như tiếp tục triệt thoái phía sau lời nói, chiến hỏa liền muốn lan đến gần hỏa quốc cảnh nội, vì phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh, các ngươi nhiệm vụ vô cùng gian khổ, mặc dù là chết, cũng muốn đứng vững xa nhận tôn công." Hồ cả đại nhân yên tâm, bọn ta thể sống chết thủ vệ hỏa quốc. Bốn người cùng kêu lên thét lên. Tốt, việc này không nên chậm trễ, lời thừa thải ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện tại ta nhận mệnh Ngân Hổ vì đội trưởng, Tô Gẹ Mì, Vĩnh Viễn Giếng ủy trí rổ, Di Lần vì đội viên, lập tức xuất phát trợ giúp xuyên quốc. Là, vâng đúng. Lĩnh mệnh sau đó bốn người cũng không nói nhảm, trực tiếp xoay người ly khai hồ cả đại lâu. Sau đó ở Ngân Hổ dưới sự xuất lĩnh, bốn người thẳng đến làng bên ngoài chạy đi. Bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên bốn người tốc độ đều rất nhanh. Lúc này mặc dù là tinh anh thượng nhẫn cũng theo không kịp bốn tốc độ của con người. Lúc này tổ ghệ mì mới chỉ có xác nhận Vĩnh Viễn Giếng ủy chỉ rổ cùng Di Lần sợ rằng kém coi nhất cũng là chuẩn ảnh. Cô nộp hạ thôn quả nhiên nội tình tâm hậu, tuy tiện tiện có thể xuất ra vài cái chuẩn ảnh tới. Tổ ghệ mì trong lòng âm thầm cảm thán, không thể không nói bây giờ cổ nộ hạ thôn hoàn toàn chính xác cường đại, không chỉ có sẻn rủ tổ bị giả mạ thế hệ này có một ít ảnh cấp cao thủ, hơn nữa thế hệ trẻ cũng đã lớn lên đồng dạng xuất hiện ảnh cấp cường giả, tỉ như xạ rủ tổ bị. Bất quá tổ ghệ mì cũng tin tưởng không lâu sau nữa các loại, chờ, sẻn rủ tô bị ra mạ sau khi ngã xuống, cố nộ hạ thời gian liền muốn có qua. Bốn tinh lực của người ta đều đặt ở chạy đi bên trên, cho nên dọc theo đường đi cũng không có nói chuyện phiếm. Rốt cuộc bốn người trước lúc trời tối đi tới hỏa quốc biên cảnh, bởi vì phòng tuyến co rút lại, lúc này đại quân đã rút về hỏa quốc biên cảnh, cho nên tổ ghệ mỹ bọn họ cũng không phải cần tại giã ngoại qua đêm, trực tiếp tới cũng yếu tắc. Thủ vệ cứ điểm nhị dạ ở xác nhận bốn thân phận của người phía sau, liền ngay cả đội vàng mang theo bốn người đi thấy quan chỉ huy của bọn họ. Lần nữa gặp lại quan chỉ huy nhị hệ quả hạ Juna. Tổ ghệ mỹ phát hiện không phải quá hơn một tháng tìm không thấy, nhị hệ quả hạ dù nạ nhìn qua vậy mà thoáng cái già mười mấy tuổi, nguyên bản tóc đen thui trở nên hoa râm, hiển nhiên trong khoảng thời gian này nhị hệ quả hạ dù nạ thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Lão bằng hưu ngươi rốt cuộc đã tới. Nhị hệ quả hạ dù nạ cái này nhìn thấy Ngân Hổ phía sau có vẻ hơi kích động. Ôn tồn ngươi tại sao như vậy đối với nhị hệ quả hạ dù nạ biến hóa Ngân Hổ cũng cảm thấy giật mình, tuy là nhị hệ quả hạ dù nạ đã qua tuổi 40, qua thời kỳ tột cùng, thế nhưng cái này Ngân Hổ xem ra cũng không phải cái dạng này ai, một lời khó nói hết đối mặt Ngân Hổ hỏi. Nhị hệ quả hạ dù nạ không khỏi thở dài một tiếng. Ôn tồn, phía trước ta tuy là chiếm được tình báo, thế nhưng cũng không phải cực kỳ cặn kẽ, ngươi cụ thể nói cho ta một chút tình huống của tiền tuyến A. Ngân Hổ hỏi. Các ngươi ngồi xuống, ta và các ngươi từ từ nói tiếp lấy, Nị hệ quả hạ dù nạ chiêu đái tổ ghệ mì mấy người sau khi ngồi xuống, lúc này mới đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói một lần. Trên nguyên tắc cùng sẻn rủ tô bị ra mà nói không sai biệt lắm, bất quá nhưng phải càng thêm cặn kẽ. Thì ra đang ở mấy ngày trước, xa nhẫn thôn cùng cổ nổ hạ thôn bạo phát một trận đại chiến, lúc đầu tất cả thuận lợi, như là thường ngày một dạng cổ nổ hạ thôn chiếm giữ ưu thế, nhưng là đột nhiên một gã xa nhẫn bạo phát, trong nháy mắt liền đánh chết mười mấy tên cổ nổ hạ nị ra. Lúc này những người khác mới phát hiện, tên này xa nhẫn dĩ nhiên là dị nụ dị kỳ, phía trước vẫn ẩn núp sức chiến đấu. Dị nụ dị kỳ thực lực là đáng sợ, bình thường ảnh cấp cao thủ cũng không thể làm gì được hắn, huống chi lúc đó cổ nổ hạ cao đoàn chiến lực đều bị xa nhẫn thôn nhân của lấy, căn bản vô lực đối phó cái này dị nụ dị kỳ. Cuối cùng cổ nổ hạ thôn tan tác, càng là có không ít nị dạ tử vong, cuối cùng vẫn là một gã chuẩn ảnh trực tiếp bạo phát, sử dụng cấm thuật tăng cường thực lực tạm thời kéo lại dị nụ dị kỳ, lúc này mới vì những người khác rút lui khỏi tranh thủ thời gian, bất quá đại giới chính là tên này sử dụng cấm thuật chuẩn ảnh cuối cùng chết ở dị nụ dị kỳ trong tay.